Chương 473, Đế Tuấn chủ sinh, thủ đoạn nghịch thiên. Chương 473, Đế Tuấn chủ sinh, thủ đoạn nghịch thiên ấy. Lúc này, Lâm Viên bỗng nhiên phát hiện trong khu vực trung tâm của thế giới thần điện Thái Dương xuất hiện một quả trứng đặc biệt, ẩn chứa thần văn Thái Dương. Cái này tựa hồ là trứng kim ô, xem ra Trần Bát Âm ở bên ngoài chỉ là trò đánh lạc hướng mà Đế Tuấn để lại, quả trứng kim ô trước mắt này mới là thủ đoạn thực sự để Đế Tuấn chủ sinh. Phải nói rằng, có thể trốn thoát khỏi nguy hiểm của thiên đạo sụp đổ từ thời hoang cổ, vẫn luôn bày mưu tính kế cho đến hiện tại, Đế Tuấn quả thật là người tiên. Khí tức trong quả trứng kim ô này không chỉ dừng lại ở cấp độ tiên tiên thần ma. Đây là khí tức vượt qua cấp độ tiên tiên thần ma, cấp độ hỗn độn thần ma, mặc dù khí tức hỗn độn thần ma trên quả trứng kim ô rất tàn quyết, nhưng đây đích xác là thể chất trên tiên tiên thần ma. Người tiên, Đế Tuấn này thật sự là người tiên, hắn lại có thể nghiên cứu ra thể chất bán bộ hỗn độn thần ma dưới sự diệt vong của tiên đạo, hơn nữa, thuận lợi niết bàn chúng sinh đến thời đại này. Quả trứng kim ô cấp độ bán bộ hỗn độn thần ma này, giá trị thật quá cao. Lâm Yên thật sự có chút bội phục những nhân vật như Đế Tuấn. Ở thời hoang cổ, Đế Tuấn là tiên tiên thần, vận mệnh của hắn và thiên đạo bị ràng buộc với nhau, nhưng Đế Tuấn không cam lòng cứ như vậy mà cùng thiên đạo diệt vong. Cho nên, Đế Tuấn vận dụng những gì hắn học được cả đời, sáng tạo ra phương pháp tiến hóa thể chất bán bộ hỗn độn thần ma. Thể chất bán bộ hỗn độn thần ma hiện nay chính là thành quả nghiên cứu của Đế Tuấn. Nếu nói tiên tiên thần ma viên mãn chính là thần vương tam giai, vậy thì thể chất bán bộ hỗn độn thần ma chính là tồn tại vượt qua thần vương tam giai. Thể chất bán bộ hỗn độn thần ma đủ để bù đắp khoảng cách rất lớn giữa tiên tiên thần ma và hỗn độn thần ma, khiến cho tiên tiên thần ma bình thường đều có cơ hội tiếp tục trở nên mạnh hơn. Thể chất này vô cùng chân quý. Dù là ở chiến trường vạn giới này, thể chất bán bộ hỗn độn thần ma cũng là thể chất rất khó có được. Thể chất như vậy, đối với Lâm Viên mà nói, ngược lại có giá trị tham khảo rất cao. Ken lúc này, quả trứng kim ô dường như đã hấp thu đủ năng lượng Thái Dương, đang chuẩn bị phá xác mà ra. Sắp ra đời rồi, quả trứng kim ô nghi là chuyển thế của Đế Tuấn này, sắp phá xác mà ra rồi. Hơn nữa, ta đã nhìn rõ thủ đoạn phục sinh của Đế Tuấn rồi. Khi xưa 10 mặt trời thời biết cổ, chính là Đế Tuấn cố ý tạo ra, để hậu nghệ bắn dụng 9 mặt trời trong số đó, sau đó, giữ lại thần lực Thái Dương trên người hậu nghệ. Hơn nữa, trong lúc khoa phụ đổi mặt trời, cũng giữ lại một phần lực lượng trên người khoa phụ, phần lực lượng cuối cùng này rơi vào trên người Trần Bát Âm. Đế Tuấn phân tán lực lượng của mình ra, chính là muốn thông qua một phương thức đặc biệt để bản thân mình biến thành quả trứng kim ô này có thể sống lại. Hiện nay, trong thế giới thần điện Thái Dương, tập hợp đủ 3 loại lực lượng của hậu nghệ nhất tộc, khoa phụ nhất tộc và Trần Bát Âm, điều kiện để Đế Tuấn phục sinh đã đạt được. Lâm Viên đã nhìn rõ điều kiện để Đế Tuấn phục sinh, nhưng càng hiểu rõ Đế Tuấn, càng cảm thấy người này không đơn giản. Đế Tuấn có thể từ thân phận tiên thiên thần mà rút lui toàn thân, hơn nữa còn nắm giữ thể chất bán bộ hỗn độn thần ma. Thủ đoạn của Đế Tuấn quả thực rất mạnh mẽ. Lúc này, ánh mắt của Lâm Uyên đang nhìn chằm chằm vào quả trứng kim ô đang biến hóa. Lâm Uyên cũng muốn biết phương pháp để thể chất biến thành thể chất bán bộ hỗn độn thần ma. Hắn muốn nhìn rõ chi tiết tiến hóa của quả trứng kim ô kén ẩm. Lúc này, quả trứng kim ô trực tiếp phá xác mà ra, lực lượng cường đại vô cùng kia muốn triệt để thôn phệ tất cả mọi thứ xung quanh. Thậm chí, cỗ lực lượng này còn muốn nuốt chửng cả Lâm Uyên và Tô Thất Nguyệt. Con kim ô mạnh nhất này vừa mới ra đời, cực kỳ suy yếu, nó rất cần năng lượng mạnh mẽ để nâng cao thực lực của bản thân. Ken. Khoảnh khắc tiếp theo, Kim Ô cảm thấy được lực lượng không hề nhúc đích. Trong nội tâm Kim Ô lúc này xuất hiện nỗi sợ hãi chưa từng có. Hai người trước mắt không hề đơn giản. Hắn là tiên tiên thần thời hoang cổ, là Thái Dương chi chủ vĩ đại, là thiên địa cộng chủ Đế Tuấn thời hoang cổ. Kết quả, hắn lại có thể cảm giác được khí tức tử vong từ trên người hai người này, thực lực của hai người này cũng quá mức khủng bố đi. Không được, nơi này hắn tuyệt đối không thể ở lâu. Đế Tuấn vừa muốn bỏ chạy, liền cảm thấy một cỗ lực lượng to lớn vô cùng đang hạn chế đường chạy trốn của Đế Tuấn. Ta nói, ngươi vừa ra đời đã định nuốt chửng chúng ta, có phải nên cho chúng ta một lời giải thích? Kiếm ý trên người Lâm Uyên đã hoàn toàn không thể che giấu được nữa. Lực lượng cường đại vô cùng kia khiến Đế Tuấn chỉ cảm thấy nghẹt thở. Người này thật sự quá mạnh, lực lượng kiếm ý khủng bố đến cực điểm kia, thậm chí có thể khiêu chiến hỗn độn thần ma. Người này quá khó dây dưa. Hắn Đế Tuấn vừa mới thoát khỏi ảnh hưởng của thiên đạo hoang cổ đối với hắn, thông qua nỗ lực của chính mình muốn sống ra kiếp thứ hai, kết quả lại gặp phải nhân vật siêu chuẩn như vậy, cũng không biết là bản thân xui xẻo hay là gì, hắn lại gặp phải đối thủ có thực lực vượt xa hắn. Điều này không hợp lý, cũng không khoa học. Trên thế giới này, làm sao có thể tồn tại nhân vật siêu chuẩn như vậy chứ? Trong toàn bộ nhân gian, những người mạnh nhất cũng chỉ ở cấp độ chủ thần. Kết quả, hiện tại nói với Đế Tuấn, trong nhân gian có tồn tại quái vật cấp bậc có thể giết chết bán bộ hỗn độn thần ma. Điều này khiến cho tia hy vọng vừa mới dâng lên của Đế Tuấn triệt để dập tắt. Đế Tuấn cúi đầu kiêu ngạo của hắn xuống, hắn nhỏ giọng nói, ta vừa mới tỉnh lại, không chú ý đến tình hình xung quanh, gây ra tổn thương cho hai vị, ta vô cùng xin lỗi. Chỉ cần để ta khôi phục lại, sau này ta nhất định sẽ bồi thường thật tốt cho hai vị. Đế Tuấn muốn chạy trốn, kỳ thực lợi bồi thường này của hắn cũng chỉ là một tấm chi phiếu xuông, cái gì mà bồi thường sau này đều là chuyện cười. Hắn Đế Tuấn đã tìm được phương pháp rời khỏi thế giới này, chỉ cần Đế Tuấn lần này có thể rời khỏi thế giới này, vậy thì từ nay về sau Lâm Viên muốn tìm được hắn e rằng rất khó khăn. Đế Tuấn vốn không có ý định thực hiện lời hứa của mình. Đế Tuấn, vì ngươi đã nói muốn bồi thường cho chúng ta, vậy thì ta thấy phương pháp tiến hóa bán bộ hỗn độn thần ma trên người ngươi cũng rất không tồi, chi bằng dùng cái này để bồi thường cho chúng ta đi. Lâm Viên cũng không nhất thiết phải giết chết Đế Tuấn, mục tiêu của hắn là công pháp tiến hóa thể chất trên người Đế Tuấn, chỉ cần có thể lấy được bộ công pháp này, Đế Tuấn rốt cuộc ra sao, Lâm Viên thật sự không quan tâm. Về mặt thực lực của Lâm Viên đã vượt xa Đế Tuấn, cho nên Đế Tuấn đối với Lâm Viên mà nói, không có giá trị gì khác. Về mặt chiến lực, Huyền Nguyệt Võ Quán của bọn họ chưa bao giờ thiếu. Thậm chí, khi Tô Thất Nguyệt hoàn thành nghi thức phong thần, những người của Huyền Nguyệt Võ Quán đều sẽ đồng bộ tăng lên. Đến lúc đó, chiến lực của Huyền Nguyệt Võ Quán tuyệt đối sẽ vượt xa những thế lực khác. Đây mới là chiến lực thực sự khủng bố. Một Đế Tuấn đối với sự giúp đỡ của Huyền Nguyệt Võ Quán, quả thực không được tính là quá lớn. Cho nên, Lâm Viên chỉ để ý đến công pháp tiến hóa bán bộ hỗn độn thần ma trên người Đế Tuấn, không để ý đến những năng lực khác trên người Đế Tuấn. Chương 474, bí mật của thế giới chương 474, bí mật của thế giới pháp môn tiến hóa bán bộ hỗn độn thần ma sao? Các ngươi chỉ cần thứ này thôi sao? Ta hiện tại có thể đem thứ này cho các ngươi. Đế Tuấn vội vàng lấy ra pháp môn tiến hóa bán bộ hỗn độn thần ma, hắn sợ chậm một bước, Lâm Viên liền giật hắn. Thật sự là thực lực Lâm Viên thể hiện ra quá mức kinh khủng, hắn còn mạnh hơn cả hỗn độn thần ma chân chính, nhưng vẫn nhìn chúng pháp môn tiến hóa bán bộ hỗn độn thần ma, điều này khiến Đế Tuấn có chút không hiểu. Bất quá, Đế Tuấn đối với ý nghĩ của Lâm Viên cũng không hề hứng thú, chỉ cần hắn có thể sống sót, đưa ra một bộ pháp môn tiến hóa bán bộ hỗn độn thần ma cũng không tính là gì. Lâm Viên nhận lấy pháp môn, hắn nhìn một chút, liền biết bộ pháp môn này không toàn diện. Kỳ thực, pháp môn bán bộ hỗn độn thần ma vốn dĩ đã không đủ. Pháp môn chân chính hoàn chỉnh hẳn là có thể khiến Lâm Viên trực tiếp đem thể chất tiên tiên thần ma lột xác đến cảnh giới hỗn độn thần ma, mà không phải tiến vào trạng thái bán bộ hỗn độn thần ma. Cảnh giới không cao không thấp này chính là biểu hiện của sự tàn khuyết. Lâm Viên cũng phải suy nghĩ thật kỹ, rốt cuộc có nên tu luyện pháp môn tàn khuyết như vậy hay không. Kỳ thực, phần hoàn chỉnh của bộ pháp môn này ngay tại nơi khe hở thời không, ta cũng là ở nơi đó nhìn thấy hỗn độn thần ma chân chính. Bộ pháp môn tiến hóa bán bộ hỗn độn thần ma này chính là ta căn cứ vào việc quan sát hỗn độn thần ma tự mình sáng tạo ra. Pháp môn chân chính ở nơi khe hở thời không, nơi đó là vị trí của Trúc Long. Có một bí mật, nghĩ đến hai vị nhất định chưa từng nghe qua, kỳ thực, Trúc Long mới là vị thần sáng thế của thế giới này. Lúc trước Trúc Long đến thế giới này, bằng thực lực tuyệt đối, sáng tạo ra thế giới thời đại hoang cổ. Sau đó, Trúc Long vì một số nguyên nhân mà ngủ say, thiên đạo thời đại hoang cổ, trải qua một số biến cố, cũng từ đó mà diệt vong. Trúc Long mới là hạt nhân chân chính của thế giới này, cũng là sự tồn tại hạt nhân tuyệt đối của nhân gian. Giống như hỗn độn thần ma như Trúc Long, bọn họ tùy tiện ra tay, liền có thể trong hỗn độn sáng tạo ra một thế giới, bọn họ mới là kẻ mạnh nhất trong hỗn độn. Chỉ có tìm được tung tích của Trúc Long mới có thể có được pháp môn tiến hóa hỗn độn thần ma chân chính. Đế Tuấn nói rất chi tiết, hắn làm như vậy là sợ Lâm Viên không hài lòng với pháp môn tiến hóa bán bộ hỗn độn thần ma, đối với hắn ra tay rất chóc. Lâm Viên nghe đến đây, ngược lại gật đầu. Hắn đã từng nghe qua những lời đồn như vậy. Thế giới này có những cường giả có năng lực khai thiên tích địa, không chỉ là những người trong thần thoại truyền thuyết, còn có một số sinh linh đặc biệt, ví dụ như Trúc Long. Thậm chí, trong thần thoại truyền thuyết, nhân vật như Đế Tuấn cũng đã từng là tồn tại cấp bậc khai thiên tích địa. Có lẽ có thể ở trong chư thiên vạn giới, nhìn thấy Đế Tuấn có thể khai thiên tích địa, có lẽ thế giới này căn bản không có chư thiên vạn giới. Những điều này đều không chắc chắn. Những cường giả có thể khai thiên tích địa, chỉ có mấy vị tồn tại như thần sáng thế. Dù sao, bất kể thế nào, Lâm Viên nhất định sẽ tìm được tung tích của Trúc Long, tranh thủ có thể sớm có được truyền thừa mà Trúc Long để lại. Được rồi, ngươi đi đi, đã muốn sống kiếp thứ hai, vậy thì cứ đi đi. Đúng rồi, đừng quên giao quyền khống chế thế giới thần điện mặt trời cho chúng ta. Nghe được lời của Lâm Viên, Đế Tuấn thở phào nhẹ nhõm. May mà Lâm Viên còn coi trọng chữ tín, khi Đế Tuấn giao ra truyền thừa, cũng không có giết hắn, nếu không, Đế Tuấn hắn lần này coi như xong đời. Hắn còn chưa sống kiếp thứ hai của mình, hắn chắc chắn không muốn cứ như vậy mà chết ở đây. Đa tạ. Đế Tuấn giao ra quyền khống chế thế giới thần điện mặt trời, sau đó, hắn vội vàng độn vào trong hư không, biến mất không thấy. Mãi cho đến khi xác định Lâm Viên bọn họ không có đuổi theo, Đế Tuấn lúc này mới triệt để thả lỏng. Quái vật của thế giới này thật sự là nhiều a, ở nơi nhân gian yếu ớt như vậy, lại xuất hiện cường giả nghịch thiên như vậy, xem ra, về sau ta hành sự còn phải khiêm tốn một chút. Đế Tuấn tìm một cơ hội, tiến vào chiến trường vạn giới, từ hôm nay trở đi, thời đại của hắn sắp tới. Sau khi tu luyện đến một trình độ nhất định, để tăng cường thực lực của bản thân, nhất định phải đến thế giới có cấp độ năng lượng cao hơn, mới có thể khiến bọn họ tiếp tục thăng cấp. Nếu không, bọn họ chỉ có thể bị mắc kẹt trong thế giới hiện tại, không thể tiếp tục tăng cường thực lực. Năng lượng mới là nguồn gốc để bọn họ tăng cường cảnh giới, hiện nay toàn bộ nhân gian đều không có đủ năng lượng có thể bồi dưỡng ra hỗn độn thần ma. Cho nên, ở đây tu luyện, nhiều nhất chỉ có thể đạt tới cảnh giới thần vương, nhưng không thể vượt qua cảnh giới thần vương. Bất quá, cho dù chỉ là một cảnh giới thần vương, cũng đủ để làm khó rất nhiều người. Lâm Viên và Tô Thất Nguyệt đã có được quyền khống chế thế giới thần điện mặt trời. Tiểu Thất, ngươi bây giờ có thể thôn phệ thế giới thần điện mặt trời, đem thế giới này đưa vào trong phạm vi khống chế của thiên đạo. Đến lúc đó, chúng ta cũng đạt được điều kiện phong thần hoàn mỹ. Ngươi cứ từ từ thôn phệ thế giới thần điện mặt trời, ta đi xem tình hình của bát sư đệ bên kia như thế nào. Vâng, đại sư minh. Tô Thất Nguyệt chuyên tâm thôn phệ thế giới thần điện mặt trời. Thế giới thần điện mặt trời do Đế Tuấn kinh doanh đã lâu này, so với tiểu thế giới Nguyệt Cung còn mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí, thế giới thần điện mặt trời này còn mạnh hơn cả toàn bộ viễn cổ ma vực, còn mạnh hơn rất nhiều lần. Tô Thất Nguyệt có một cảm giác, nếu nàng có thể triệt để thôn phệ toàn bộ thế giới thần điện mặt trời, thực lực của nàng thậm chí có thể tăng lên một cấp độ. Mỗi lần tăng lên của cảnh giới thần vương đều rất không dễ dàng. Kết quả, Tô Thất Nguyệt lại có thể mượn sức mạnh của thế giới thần điện mặt trời, khiến thực lực của bản thân tăng lên một cấp độ. Từ đó có thể thấy, năng lượng mà thế giới thần điện mặt trời này chứa đựng, rốt cuộc lớn đến mức nào. Đế Tuấn quả nhiên không hổ là nhân vật nghịch thiên nhất thời đại hoang cổ, gia tài mà hắn tích lũy bấy lâu nay, coi như toàn bộ đều rơi vào tay Tô Thất Nguyệt. Tô Thất Nguyệt an tâm thôn vệ bản nguyên lực lượng của thế giới thần điện mặt trời. Nàng muốn khiến toàn bộ thế giới thiên đạo cùng nhau trở nên mạnh mẽ. Tình hình bên Tô Thất Nguyệt ngược lại đã ổn định lại. Bên kia, trận chiến của Trần Bát Âm bọn họ mới coi như chính thức bắt đầu. Lúc trước Trần Bát Âm tiến vào thế giới thần điện mặt trời, hắn đã bị hậu nghệ nhất tộc và khoa phụ nhất tộc truy sát. Không lâu sau, nhân gian bộc phát ra một đạo lực lượng vận khí tuyệt cường, cho Trần Bát Âm cơ hội thở dốc, lúc này mới khiến Trần Bát Âm truyền ra tín hiệu. Sau đó, thần lực mặt trời trên người Trần Bát Âm triệt để thức tỉnh, thể chất của Trần Bát Âm tiến vào giai đoạn lột xác. Rất nhanh, hắn đã có được thể chất kim ố tiên thiên, thực lực của hắn càng tăng lên. Nhưng mà, những cường giả của khoa phụ nhất tộc và hậu nghệ nhất tộc lại không muốn cứ như vậy mà buông tha cho Trần Bát Âm, trận chiến giữa bọn họ từ đó bộc phát. Trần Bát Âm một địch hai, cuối cùng rơi vào thế hạ phong. Bất đắc dĩ, Trần Bát Âm chỉ đành cầu cứu những người khác của Huyền Nguyệt Võ Quán. Thứ sư Minh cứu ta. Trần Bát Âm hết cách, tốc độ tăng lên của hắn quả thật rất nhanh, nhưng mà, hắn còn cần một khoảng thời gian mới có thể đem thể chất tăng lên đến trình độ viên mãn của thể chất thần ma tiên thiên. Vào lúc này, cường giả của khoa phụ nhất tộc và hậu nghệ nhất tộc đến tranh đoạt thần lực mặt trời với hắn, làm suy yếu tốc độ thăng cấp của hắn, điều này khiến Trần Bát Âm chậm chạp không thể thăng cấp. Điều này khiến Trần Bát Âm cảm thấy rất khó chịu. Hắn vốn có cơ hội đột phá đến cảnh giới thần vương tầng giai, có cơ hội trở thành người mạnh nhất dưới thiên đạo, kết quả, vì sự quấy rối của khoa phụ nhất tộc và hậu nghệ nhất tộc, không thể đột phá thành công, điều này cũng quá khó chịu đi. Bát sư đệ đừng hoảng, những vấn đề nhỏ này ta có thể giải quyết. Kỳ tứ tượng đến rồi, hắn mang theo khí thế cường đại đến. Chương 475, thu phục các phương, chuẩn bị phong thần. Chương 475, thu phục các phương, chuẩn bị phong thần. Hai vị thần vương cường giả này, cứ giao cho ta. Bát sư đệ, ngươi hãy toàn lực đột phá đi. Kỳ tứ tượng một mình ngăn cản thần vương cường giả của tộc khoa phụ và tộc hậu nghệ. Hắn muốn một chọi hai, dành thời gian cho Trần Bát Âm. Không, kỳ tứ tượng không phải đến để dành thời gian, hắn đến là để nghiền ép đối thủ. Thần vương cường giả của tộc khoa phụ và tộc hậu nghệ quả thực rất mạnh, nhưng thực lực của kỳ tứ tượng cũng vô cùng nghịch tiên. Đến đây, để ta xem thử đối thủ cung cấp rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Kỳ tứ tượng ra tay, thập tuyệt thần ấn trên người hắn trực tiếp bộc phát, nâng chiến lực của hắn lên đến cấp bậc thần vương nhị giai. Đồng thời, thần vương cường giả của tộc khoa phụ và tộc hậu nghệ, bọn họ cũng bộc phát ra chiến lực mạnh nhất của mình. Hai vị thần vương nhị giai, xem ra quả thực rất không tồi, bất quá, đồng cảnh giới tác chiến, ta mạnh hơn. Kỳ tứ tượng ra tay. Ầm, 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 ầm. Trận chiến bên này vô cùng kịch liệt. Cùng lúc đó, Huyền Nguyệt Hồ bọn họ và những cường giả khác của tộc khoa phụ, tộc hậu nghệ chiến đấu cũng vô cùng kịch liệt. 10 phút sau, kết quả của trận chiến đã xuất hiện. Kỳ tứ tượng một mình cường thế chấn áp hai vị thần vương cường giả, chiến lực của hắn thực sự quá mức đáng sợ. Đồng cảnh giới tác chiến, kỳ tứ tượng hắn trừ khi thua đại sư Minh Lâm Nguyên, những người khác đều không phải là đối thủ của hắn, đây chính là sự tự tin của kỳ tứ tượng. Bù bù bù. Sau khi chiến thắng, thần lực mặt trời trên người hai vị thần vương cường giả không hiểu sao lại kích phát lực lượng thiên đạo trên người kỳ tứ tượng. Sau đó, cảnh giới của kỳ tứ tượng lại một đường tăng vọt đến cấp bậc thần vương tam giai. Phương thức trở nên mạnh mẽ của kỳ tứ tượng thực sự quá đặc biệt, hắn là người duy nhất trong toàn thế giới mà Lâm Viên không nhìn thấu. Rốt cuộc thì lực lượng thiên đạo quỷ dị trên người hắn là sao? Vì sao ở nơi không có thiên đạo, lực lượng thiên đạo trên người kỳ tứ tượng vẫn có thể sử dụng? Rốt cuộc hắn là ai? Cảnh giới thần vương tam giai, tứ sư minh một lần tăng lên, vậy mà chỉ có thể lột xác đến cấp bậc thần vương tam giai, nếu còn tính cả thập tuyệt thần ấn của tứ sư minh, e rằng chiến lực của tứ sư minh đã vượt qua thiên đạo bình thường rồi. Tứ sư minh, quả nhiên là một quái vật trong Huyền Nguyệt Võ Quán chúng ta, ngoài đại sư minh Lâm Viên ra, tốc độ tăng lên như vậy, căn bản không phải chúng ta có thể đuổi kịp. Thạch Tiểu Lục bọn họ thực sự đều ngây người ra. Quả nhiên, những đệ tử khác của Huyền Nguyệt Võ Quán đều là một đám quái vật, đặc biệt là kỳ tứ tượng này, càng là quái vật trong đám quái vật. Mọi người còn chưa hiểu rõ phương thức đột phá của hắn, đã thấy kỳ tứ tượng đột phá đến cấp bậc thần vương tam giai. Kỳ tứ tượng lần này, đơn giản là thắng lớn. Thậm chí, ngay cả kỳ tứ tượng cũng không biết vì sao hắn có thể nhanh chóng đột phá đến cấp bậc thần vương tam giai như vậy. Chỉ có Lâm Nguyên nhìn ra được một chút gì đó. Lực lượng thiên đạo trên người kỳ tứ tượng nhất định có quan hệ rất lớn với thiên đạo thời hoang cổ. Thế giới thần điện Thái Dương nơi này chứa được lực lượng thiên đạo hoang cổ mà Đế Tuấn để lại, cho nên kỳ tứ tượng vừa đến nơi này đã bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Lực lượng thiên đạo hoang cổ mới là nguyên nhân kỳ tứ tượng nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Thật không biết kỳ tứ tượng và thiên đạo thời hoang cổ có quan hệ gì, vậy mà có thể khiến hắn sau khi thiên đạo hoang cổ diệt vong vẫn có thể tăng cường thực lực. Giống như kỳ tứ tượng bản thân có một thế giới thiên đạo vậy, điều này cũng quá không đơn giản rồi. Phương thức tăng lên của kỳ tứ tượng khiến Lâm Viên đại khái nhìn rõ con đường thăng cấp sau này của thiên đạo. Có lẽ thiên đạo còn có thể tiếp tục tu luyện đột phá, xem ra nhất định phải đến nơi khe hở thời không tìm Trúc Long mới có thể hiểu rõ bí mật chân chính trên người tứ sư đệ kỳ tứ tượng. Vấn đề ở đây dường như đã được giải quyết hết rồi. Trong lúc chiến đấu, Lâm Viên đã chú ý đến tình hình bên này, hắn biết Huyền Nguyệt Võ Quán có năng lực giải quyết vấn đề ở đây, cho nên mới cùng Tô Thất Nguyệt đến khu vực cốt lõi của thế giới thần điện Thái Dương. Có một quái vật như kỳ tứ tượng ở đây thì không có vấn đề gì mà hắn không giải quyết được. Sau khi kỳ tứ tượng đột phá kết thúc, Trần Bát Âm cũng tiến vào giai đoạn lột xác. Lúc này, thân ảnh Lâm Viên chậm rãi xuất hiện. Đại sư Minh đến rồi. Thấy Lâm Viên, Viên Nhị Long bọn họ an ý nhường ra một vị trí, bọn họ biết, đại sư Minh Lâm Viên xuất hiện, nhất định có chuyện quan trọng cần dặn dò. Lúc các ngươi chiến đấu ở đây, thật ra, ta và Tiểu Thất đã biết khu vực cốt lõi của thế giới thần điện Thái Dương, phát hiện Đế Tuấn đang lột xác. Tất cả các ngươi đều bị Đế Tuấn lừa gạt, thật ra, bất kể là bát sư đệ Trần Bát Âm, hay tộc khoa phụ và tộc hậu nghệ, đều chỉ là màn sương mù mà Đế Tuấn để lại mà thôi. Mục đích thực sự của Đế Tuấn chính là mượn sức mạnh của ba bên các ngươi để trọng sinh trở lại. Hiện giờ, Đế Tuấn đã trọng sinh, các ngươi tiếp tục chiến đấu ở đây cũng không còn bất kỳ cần thiết nào nữa. Hơn nữa, từ hôm nay trở đi, thế giới thần điện Thái Dương sẽ trở thành thế giới của chúng ta. Tộc khoa phụ, còn có tộc hậu nghệ, các ngươi chỉ có một lựa chọn, đó chính là gia nhập vào hệ thống thiên đạo của chúng ta, ngoài ra, các ngươi không có lựa chọn nào khác. Các ngươi gia nhập vào, thiên đạo lực lượng trên người các ngươi vẫn có thể tồn tại, nếu các ngươi từ bỏ, thực lực của các ngươi sẽ rơi xuống cấp bậc đế tôn, đến lúc đó, các ngươi muốn tu luyện thiên đạo lực lượng thì sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Vậy, các ngươi có nguyện ý gia nhập vào thế giới của chúng ta không? Lâm Viên phát ra lời mời. Lúc này, thần vương cường giả của tộc khoa phụ và tộc hậu nghệ đã bị kỳ tứ tượng trấn áp. Trước thực lực tuyệt đối, hai chủng tộc này căn bản không có sức chống cự. Chúng ta thần phục. Đúng vậy, chúng ta nguyện ý thần phục. Tộc khoa phụ và tộc hậu nghệ chính thức gia nhập vào trận doanh của nhân tộc, từ hôm nay trở đi, thực lực của nhân tộc lại mạnh hơn rất nhiều. Rất tốt. Vậy thì tiếp theo chính là nghi thức phong thần. Bát sư đệ, ngươi đã mượn sức mạnh của Đế Tuấn, nâng thể chất của ngươi lên đến cấp bậc tiên tiên thần ma viên mãn, ngươi đã có chiến lực của thần vương tam giai. Bây giờ, chỉ là muốn hỏi ngươi một chút, ngươi có muốn gia nhập vào hệ thống tu luyện tiên đạo không? Thật ra, ta cũng biết thiên phú của mình, e rằng đời này ta không thể thoát khỏi ảnh hưởng của thiên đạo, cho nên, ta nguyện ý gia nhập vào hệ thống tu luyện tiên đạo. Bây giờ hãy xem lựa chọn của chính ngươi là gì. Lâm Viên cho Trần Bát Âm một cơ hội lựa chọn. Trần Bát Âm sở hữu Thái Dương chi lực, là người thích hợp nhất để trở thành Thái Dương thần, bất quá, nếu Trần Bát Âm không muốn trở thành thần linh dưới sự khống chế của thiên đạo, thì Lâm Viên cũng sẽ không ép buộc đối phương. Chỉ cần truyền thừa mà Đế Tuấn để lại vẫn còn trong tay Lâm Viên, thì Lâm Viên có thể tạo ra Thái Dương thần. Lâm Viên đầu tiên hỏi ý kiến của Trần Bát Âm, chính là muốn để danh ngạch Thái Dương thần ở lại với người của mình. Thật ra, ta cũng biết thiên phú của mình, e rằng đời này ta không thể thoát khỏi ảnh hưởng của thiên đạo, cho nên, ta nguyện ý gia nhập vào hệ thống tu luyện thiên đạo. Trần Bát Âm cũng rất quyết đoán, gia nhập hệ thống thiên đạo thật ra không phải là một hạn chế, mà là một cơ hội để trở thành người dưới một người, trên bằng người. Cơ hội như vậy, không ai muốn bỏ lỡ. Tốt, các ngươi đều chuẩn bị một chút, nghi thức phong thần lập tức bắt đầu. Chương 476, bắt đầu phong thần, ngày hội của Huyền Nguyệt giới. Chương 476, bắt đầu phong thần, ngày hội của Huyền Nguyệt giới. Lâm Viên dẫn theo những người của thế giới thần điện Thái Dương trở về địa ngục. Chỉ có nơi này là gần gũi với bản nguyên thiên đạo nhất, tại đây phong thần có thể khiến cho Huyền Nguyệt hồ bọn họ cảm nhận được bản nguyên thiên đạo thuần túy nhất, có thể giúp bọn họ nhanh chóng tăng lên thực lực. Đồng thời, khi số lượng thần chỉ cấp 1 trong thế giới địa ngục đủ nhiều, tốc độ tiêu hóa bản nguyên thế giới thần điện Thái Dương của Tô Thất Nguyệt cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Thiên đạo cũng cần thần chỉ giúp đỡ xử lý một số việc. Một thiên đạo không có bất kỳ thuộc hạ nào, không thể phát huy sức mạnh của thế giới hiện tại đến mức cực hạn. 9 vị thần chỉ cấp 1 chính là trợ thủ quan trọng nhất của thiên đạo. Lần này, người được chọn để phong thần chỉ có 4 người, 4 người này đều là thành viên của Huyền Nguyệt Võ Quán, còn về 5 người còn lại, Lâm Viên có những suy nghĩ khác. Thành viên của Huyền Nguyệt Võ Quán, rất nhiều người không đi theo con đường tu luyện thiên đạo, cho nên số lượng thần chỉ cấp 1 chắc chắn sẽ còn trống chỗ. Xem trong nhân tộc còn có cường giả nghịch thiên nào không, có thể hấp thu lại để nâng cao nội tình của địa ngục. Tiểu Thất, thay đổi quy tắc của địa ngục một chút, sau này địa ngục chính là căn cơ của Huyền Nguyệt Võ Quán chúng ta, nơi này cũng có thể gọi là Huyền Nguyệt giới. Trong Huyền Nguyệt giới của chúng ta cần có quy tắc thiên đạo của riêng mình. Còn nữa, sau này thế giới mà ngươi nuốt chửng đều có thể hoàn toàn dung nhập vào trong Huyền Nguyệt giới, nơi này mới là căn cơ thực sự của chúng ta. So với việc phân tán sức mạnh của thế giới ra các nơi, không bằng đem địa ngục, viễn cổ ma vực, tiểu thế giới nguyệt cung, thế giới thần điện Thái Dương các loại thế giới toàn bộ dung hợp thành một, biến thành một thế giới mạnh nhất. Cứ như vậy, chúng ta có thể hoàn thành sự thống nhất của thế giới, sau này cũng tiện quản lý và phòng thủ kẻ địch bên ngoài. Lâm Viên cân nhắc rất nhiều yếu tố. Kỳ thực, thế giới thiên đạo cũng có kẻ địch đặc biệt, ví dụ như nhân gian đã xuất hiện tà ma bên ngoài lãnh thổ như vậy, thậm chí còn có cường giả của các thế giới khác trong vạn giới chiến trường nhòm ngó nhân gian. Cho nên, thiên đạo thời biến cổ mới để Hiên Viên chờ người trấn thủ vạn giới chiến trường, ngăn chặn cường giả của các thế giới khác tiến vào trong nhân gian. Sức mạnh của thiên đạo nếu như quá phân tán, rất dễ bị người ta tìm được cơ hội đánh bại từng người một. Chỉ có liên kết lại với nhau mới có thể khiến cho sức mạnh của Huyền Nguyệt giới khiến cho người khác không thể lay động. Được, đại sư Minh, ta sẽ điều chỉnh ngay. Tô Thất Nguyệt chỉ trong một ý niệm, quy tắc của địa ngục liền theo đó mà thay đổi. Đồng thời, viễn cổ ma vực còn có các thế giới khác mà Tô Thất Nguyệt nắm giữ cũng đều dung nhập vào trong Huyền Nguyệt giới. Từ hôm nay trở đi, thế giới này chính là đại bản doanh của bọn họ. Còn về nơi nhân gian, mặc dù Tô Thất Nguyệt bọn họ vẫn chưa dung nhập vào, nhưng mà nơi đó bọn họ đã để mắt tới. Chỉ cần để bọn họ tìm được nơi cốt lõi của nhân gian, bọn họ cũng có thể đem nhân gian dung nhập vào trong Huyền Nguyệt giới. Chỉ cần thế giới mà Huyền Nguyệt giới dung hợp đủ nhiều, thậm chí Huyền Nguyệt giới có thể tái hiện lại thời kỳ huy hoàng của thời hoang cổ. Mèo. Một tòa cung điện vô cùng hoàn mỹ xuất hiện trước mặt mọi người. Đây là cung điện nơi thiên đạo ngự trị, cũng là căn cơ của Huyền Nguyệt Võ Quán tại Huyền Nguyệt giới. Lễ phong thần sẽ hoàn thành trong Huyền Nguyệt Thiên Cung. Xin mời sư phụ Huyền Nguyệt Hồ nhị sư minh viên nhị lòng, bát sư đệ trần bát âm, cửu sư muội niết cửu hoàng, tiến vào bên cạnh thiên trụ của huyền nguyện thiên cung, yên lặng chờ đợi một lát là được. Tô Thất Nguyệt liền bắt đầu nghi thức phong thần. Lần phong thần này cần phải sử dụng một phần lực lượng bản nguyên thiên đạo của huyền nguyện giới mới có thể nâng cao thực lực của huyền nguyện hồ bọn họ lên cấp bậc thần vương cấp 5. Đồng thời có sự hỗ trợ của bốn người này, tốc độ nuốt trường thế giới thần điện thái dương của Tô Thất Nguyệt cũng sẽ nhanh hơn. Thiên đạo và thần chỉ vốn là một thể cùng tồn tại, cùng nhau thúc đẩy, cùng nhau trưởng thành. Thiên đạo có thần chỉ cấp 1, thực sự giống như có thần trợ giúp, có thể phát triển sức mạnh của thiên đạo đến cực hạn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Trên bầu trời của huyền nguyệt giới, bộc phát ra mây lành chín màu cực hạn, đây là khí tức chỉ xuất hiện khi phong thần. Trong không trung xuất hiện âm thanh to lớn. Đây là âm thanh của thiên đạo. Nhìn động tĩnh này, thế giới của chúng ta sắp phong thần rồi, không biết người được phong thần đầu tiên rốt cuộc là ai. Còn về thế giới của chúng ta, sau này rốt cuộc nên phát triển như thế nào, cũng là một vấn đề. Thật hy vọng thế giới của chúng ta có thể nuốt chửng tất cả các thế giới khác, biến thành một thế giới đáng sợ ngang bằng với thời đại hoang cổ. Đến lúc đó, tất cả mọi người trong thế giới của chúng ta đều có cơ hội thành thần, thậm chí cũng có cơ hội trở thành tiên tiên thần ma. Kính chào thiên đạo, những thần dân trung thành nhất của ngài nguyện ý nghe theo lời kêu gọi của ngài. Có những người mộ đạo nhìn thấy mây lành chín màu trên bầu trời vẫn lặng lẽ cầu nguyện, ý nghĩ của họ có thể truyền trực tiếp đến hai thiên đạo. Đây là lần gần gũi với thiên đạo nhất của họ. Mèo. Đột nhiên trong không trung giáng xuống mưa móc vô tận, tưới nhuần cho toàn bộ thế giới. Tất cả sinh linh của huyền nguyệt giới đều nhận được ân điển của thiên đạo, đạt được sự tăng lên nhất định. Đồng thời, trong đầu của họ xuất hiện một con đường tu luyện chỉ thẳng đến thần minh. Ân điển của thiên đạo, đây là ân điển của thiên đạo. Trước kia ta bị thương, chữa trị thế nào cũng không khỏi, nhưng mà trong ân điển của thiên đạo, vết thương của ta không chỉ khỏi hẳn, cảnh giới của ta còn tăng lên mấy cấp bậc. Đồng thời, ta cũng nhận được thiên đạo truyền pháp, biết được phương pháp thành thần. Thiên đạo của thế giới chúng ta so với tưởng tượng còn hào phóng hơn, ngài vậy mà lại mở ra con đường tu luyện thiên đạo có thể khiến người ta tu luyện đến cấp bậc thần vương. Đối với chúng ta mà nói, thực sự là công pháp tu luyện đỉnh cấp nhất. Từ hôm nay trở đi, ta chính là nô bộc trung thành nhất của thiên đạo. Đại đa số người trong toàn bộ huyền nguyệt giới đều nhận được ân điển của thiên đạo, thực lực của họ ít nhiều gì cũng tăng lên một mảng lớn. Bọn họ càng thêm tin phục thiên đạo. Sau khi ban ân điển xong, Tô Thất Nguyệt bắt đầu nghi thức phong thần. Kể từ hôm nay, thế giới của chúng ta chính thức đổi tên thành huyền nguyệt giới. Tất cả thành viên của huyền nguyệt giới đều có thể thông qua sự nỗ lực của bản thân tu luyện đến cảnh giới thần chỉ cấp 3. Đối với thần chỉ cấp 3, ta sẽ không đặt ra quá nhiều hạn chế, chỉ cần thực lực của các ngươi đủ, vậy thì cứ việc đột phá đi. Còn về số lượng thần chỉ cấp 2, chỉ có 3.000 người, ta sẽ dựa theo biểu hiện của các ngươi từ các ngành nghề khác nhau tuyển chọn ra những vị thần mạnh nhất đến đảm nhiệm chức vụ thần chỉ cấp 2. Vị trí thần chỉ cấp 2, người có tài thì lên, kẻ vô dụng thì xuống, tình huống cụ thể ra sao còn phải xem sự nỗ lực của các ngươi. Lần này người được chọn để phong thần chủ yếu là thần chỉ cấp 1. Vị trí thần chỉ cấp 1 chỉ có 9 người. Đợt phong thần đầu tiên có 4 thần chỉ cấp 1. Thần chỉ cấp 1 thứ nhất là Tiên Tiên Hồ Thần, Huyền Nguyệt Hồ. Thần chỉ cấp 1 thứ hai là Tiên Tiên Kỳ Lân Thần, Viên Nhị Long. Thần chỉ cấp 1 thứ ba là Tiên Tiên Thái Dương Thần, Trần Bát Âm. Thần chỉ cấp 1 thứ tư là Tiên Tiên Phượng Hoàng Thần, Niếp Cửu Hoàng. Bốn vị thần chỉ cấp 1 này lập tức nhậm chức, hỗ trợ ta chấp trưởng huyền nguyệt giới. Các ngươi đều là người được tiên mệnh lựa chọn, hy vọng các ngươi có thể biểu hiện thật tốt. Bèo bèo bèo, bèo bèo bèo, bèo bèo bèo. Tương đạo lực lượng tiên đạo cực kỳ khủng bố rơi vào trên người huyền nguyệt hồ bốn người, cảnh giới của bọn họ cũng tăng vọt. Chẳng bao lâu, cảnh giới của bọn họ đã bị cố định ở cấp bậc thần vương cấp 5. Với tư cách là thần chỉ cấp 1, bọn họ chỉ yếu hơn thiên đạo một cảnh giới mà thôi, bọn họ là những người gần gũi với thiên đạo nhất. Tuân mệnh, chúng ta nhất định sẽ khiến cho huyền nguyệt giới càng ngày càng tốt. Trên người huyền nguyệt hồ chờ người xuất hiện một loại cảm giác sứ mệnh mơ hồ, bọn họ muốn vì sự quật khởi của huyền nguyệt giới mà phấn đấu. Chương 477, một người đắc đạo, gà chó đều lên trời. Chương 477, một người đắc đạo, gà chó đều lên trời. Sau khi phong thần kết thúc, tất cả mọi người trong huyền nguyệt giới đều tràn đầy nhiệt huyết. Chỉ cần họ nỗ lực, họ có thể thành thần. Vị trí nhất cấp thần chỉ, tổng cộng có 9 người, đây là kẻ mạnh nhất dưới thiên đạo. Hiện nay, chỉ có 4 người trở thành nhất cấp thần chỉ, điều này lại biểu rằng, chỉ cần họ đủ cố gắng, vậy thì, họ cũng có cơ hội trở thành nhất cấp thần chỉ. Đối với tất cả sinh linh của huyền nguyệt giới, đây là sự dụ dỗ không thể từ chối. Mỗi người trong số họ đều hy vọng bản thân có thể trở thành kẻ mạnh nhất dưới thiên đạo, địa vị trên vạn người này, họ nhất định sẽ nắm chặt. Còn có 3.000 vị trí nhị cấp thần chỉ kia, cũng rất có sức hấp dẫn. Cho dù cạnh tranh nhất cấp thần chỉ rất lớn, nhưng họ cũng có thể cạnh tranh vị trí nhị cấp thần chỉ. A tổng cộng 3.000 vị trí, đủ để họ cạnh tranh. Còn nữa, tam cấp thần chỉ, huyền nguyệt hồ không hề đặt ra số lượng. Điều này đại biểu rằng, giới hạn tu luyện của tất cả mọi người đều sẽ được nâng lên đến cảnh giới tam cấp thần chỉ. Sau này, theo thực lực của Tô Thất Nguyệt càng ngày càng mạnh, thực lực tam cấp thần chỉ cũng sẽ càng ngày càng cao. Họ nhất định phải nhanh một chút đột phá đến vị trí tam cấp thần chỉ, hơn nữa ở vị trí này, đứng vững gốc chân. Lần này thành viên chủ yếu được phong thần đều là thành viên của Huyền Nguyệt Võ Quán, xem ra thiên đạo của thế giới này rất có khả năng xuất phát từ Huyền Nguyệt Võ Quán. Bất quá, từ sau khi thiên đạo phong thần, Huyền Nguyệt Võ Quán đã không còn tồn tại, hiện giờ nên cứ gọi là Huyền Nguyệt Thiên Cung. Họ nên là nhóm cường giả đỉnh cao nhất trong toàn bộ Huyền Nguyệt giới, có họ ở phía trước mở đường, chúng ta cũng có thể đi theo sau họ, chậm rãi nâng cao thực lực. Nhóm cường giả này sẽ là thần hộ mệnh của Huyền Nguyệt giới chúng ta. Rất nhiều cường giả của Huyền Nguyệt giới đều bắt đầu tiến vào giai đoạn tu luyện. Trong đó, tốc độ tu luyện nhanh nhất phải kể đến những cường giả của 18 tầng địa ngục trước đây. Quỷ Minh Thần Vương là người trong số họ, người có tốc độ đột phá nhanh nhất. Chỉ trong chốc lát, Quỷ Minh Thần Vương chuyển tu hệ thống tu luyện thiên đạo thành công, cảnh giới của hắn đã trở lại cấp bậc thần vương tam giai. Vụ, một đạo mây lành bảy màu đặc biệt xuất hiện trên không trung nơi Quỷ Minh Thần Vương đang ở. Tiếp theo, thanh âm của Nhiếp Cửu Hoàng truyền đến. Dựa theo tốc độ đột phá của Quỷ Minh Thần Vương nhanh nhất, hiện phong Quỷ Minh Thần Vương là nhị cấp thần chỉ, thay thiên đạo đại nhân trấn thủ các phương. Quỷ Minh Thần Vương cung kính vô cùng, hắn hướng về phương hướng của thiên đạo hành một đại lễ. Quỷ Minh lĩnh mệnh, nhất cấp thần chỉ cần Tô Thất Nguyệt tự mình ra mặt mới có thể sách phong. Về phần việc sách phong nhị cấp thần chỉ, có thể giao cho Huyền Nguyệt Hồ bọn họ xử lý. Bởi vì Tô Thất Nguyệt sách phong nhất cấp thần chỉ vốn là vì để chia sẻ áp lực cho bản thân, cho nên rất nhiều công việc đều sẽ được Tô Thất Nguyệt giao xuống. Đây mới là khí phách mà một thiên đạo nên có. Về phần lo lắng Huyền Nguyệt Hồ đám người có hay không sẽ làm suy yếu Tô Thất Nguyệt, điểm này Tô Thất Nguyệt hoàn toàn không cần lo lắng. Cho dù Huyền Nguyệt Hồ đám người rất mạnh, nhưng thực lực của họ đều là do thiên đạo ban cho. Tô Thất Nguyệt đã có thể bàn cho họ thiên đạo chi lực, cũng có thể thu hồi thiên đạo chi lực, cho nên Tô Thất Nguyệt hoàn toàn không cần lo lắng thủ hạ sẽ tạo phản. Huống chi quan hệ giữa Huyền Nguyệt Hồ và Tô Thất Nguyệt vốn đã rất tốt, Huyền Nguyệt Hồ bọn họ không cần thiết phải xung đột với Tô Thất Nguyệt. Còn có một điểm lớn nhất, đó chính là Lâm Nguyên. Chỉ cần Lâm Nguyên còn ở đó, vậy thì quy tắc Huyền Nguyệt Thiên Cung bọn họ không thể ra tay với người của mình sẽ không thay đổi. Lâm Nguyên mới là sự bảo đảm lớn nhất của Tô Thất Nguyệt. Cho nên chuyện phản luận này trong thời gian ngắn sẽ không phát sinh. Khi Quỷ Minh Thần Vương thuận lợi đột phá đến cảnh giới nhị cấp thần chỉ, thực lực của hắn cũng đã đến cấp bậc thần vương tứ giai. Đây là cảnh giới mà Quỷ Minh Thần Vương chưa từng nghĩ tới. Cho dù thiên đạo của thời đại hoang cổ cũng rất ít khi mở ra cảnh giới này cho người khác. Bởi vì cấp bậc thần vương tứ giai chính là cảnh giới mà chỉ có thiên đạo mới có thể đạt đến. Để người khác sở hữu thực lực sánh ngang với thiên đạo, chẳng phải là để người khác và thiên đạo ngang hàng sao? Đây là chuyện mà thiên đạo tuyệt đối không cho phép. Trừ phi là một số thần chỉ tiên thiên đặc biệt, thiên đạo mới cho họ mở ra quyền hạn nhất cấp thần chỉ, nhị cấp thần chỉ. Nếu không, những sinh linh khác căn bản không thể đột phá đến cấp bậc thần vương tứ giai. Tô Thất Nguyệt không chỉ so với những thiên đạo khác hào phóng, nàng còn biết quản lý Huyền Nguyệt giới hơn những thiên đạo khác. Có một người lãnh đạo tốt, có thể khiến thực lực tổng thể của Huyền Nguyệt giới với một tốc độ cực hạn bùng nổ lên. Phong Cơ Vô Song là nhị cấp thần chỉ, Phong Chư Tử Bách Gia Cự Tử là nhị cấp thần chỉ, Phong Thanh Hòa, Tinh Vệ là nhị cấp thần chỉ, một số lượng lớn nhị cấp thần chỉ được sách phong ra. Quy tắc của Huyền Nguyệt giới càng ngày càng hoàn thiện, mỗi một vị trí đều có thần chỉ đặc định để quản lý, điều này khiến hiệu suất tổng thể của Huyền Nguyệt giới tăng lên mấy chục lần. Bèo bèo bèo, bèo bèo bèo, bèo bèo bèo. Một bên khác, tốc độ Huyền Nguyệt Hồ thôn vệ thế giới thần điện mặt trời cũng tăng lên mấy chục lần. Đặc biệt là việc phong thần cho thành viên của Chư Tử Bách Gia, khiến toàn bộ tiềm lực của Huyền Nguyệt giới đều bị khai thác ra. Chư Tử Bách Gia về mặt quản lý, quả thật rất có năng lực. Sắp rồi, không bao lâu nữa, ta có thể triệt để thôn vệ thế giới thần điện mặt trời, từ đó khiến bản nguyên lực lượng của Huyền Nguyệt giới tăng lên một tầng. Đến lúc đó, những người được phong thần này, thực lực của họ cũng có thể tăng lên theo. Hiện tại, rất nhiều chuyện đã được giải quyết, chúng ta nên nghĩ cách đối phó với nhân gian. Nhân gian này dường như bị trói buộc với nơi khe hở thời không, chúng ta muốn thôn phệ khu vực cốt lõi của nhân gian, vẫn cần phải tìm được nơi khe hở thời không mới được. Đại sư Minh, Tà Ác Chi Tâm, có thể cho ta xem một chút được không? Hiện giờ ta nên có năng lực mượn sức mạnh của Tà Ác Chi Tâm, định vị vị trí của Tam Sư Tỷ. Sau khi Tô Thất Nguyệt trở thành thiên đạo, năng lực của nàng quả thật đã tăng lên rất nhiều. Trước kia, Lâm Viên không tìm được vị trí của An Tam Tư, hiện tại, Tô Thất Nguyệt thôn phệ đủ bản nguyên lực lượng thế giới, nàng có nắm chắc tìm được An Tam Tư đã biến mất. Chỉ cần tìm được An Tam Tư, có thể tìm được nơi khe hở thời không, đến lúc đó, đại sư Minh cũng có thể có được công pháp luyện thể cấp bậc Hỗn Độn Thần Ma chân chính. Đây mới là công pháp giúp đỡ đại sư Minh lớn nhất. Còn nữa, nơi khe hở thời không có Tà Ác Chi Tâm cuối cùng, chỉ cần tìm đủ, có thể thả ra nữ bạn, có được bí mật mà Hiên Viên bọn họ để lại. Mặc dù tốc độ tăng lên của Lâm Viên bọn họ rất nhanh, bí mật mà Hiên Viên bọn họ để lại tác dụng với Lâm Viên bọn họ càng ngày càng giảm xuống, nhưng có thể có được tin tức về chiến trường vạn giới từ Hiên Viên bọn họ cũng là một chuyện rất quan trọng. Những tình báo này mới là thứ mà Lâm Viên và Tô Thất Nguyệt cần nhất. Đợi đến khi Tô Thất Nguyệt thôn vệ nhân gian, họ chỉ còn một thiên giới cần thôn vệ, sau đó họ phải tiến về chiến trường vạn giới tìm kiếm những thế giới khác. Muốn để thiên đạo đột phá trưởng thành, vậy thì chỉ có một con đường, đó chính là một đường thôn vệ xuống. Nơi chiến trường vạn giới kia, Lâm Viên bọn họ nhất định sẽ đi qua. Chương 478, tốc độ thời gian kỳ lạ, thần thông hỗn độn. Chương 478, tốc độ thời gian kỳ lạ, thần thông hỗn độn. Lâm Viên lấy ra tâm nguyên rủa, giao cho Tô Thất Nguyệt. Chẳng bao lâu sau, Tô Thất Nguyệt đã xác định được một phương hướng. Đại sư Minh, vị trí của tâm nguyên rủa đối với ta mà nói là một cấm địa tuyệt đối. Xem ra nơi đó chỉ có đại sư Minh mới có thể tiến vào, mong rằng đại sư Minh có thể chú ý an toàn, đừng xa vào nơi đó. Tô Thất Nguyệt rõ ràng biết thực lực của Lâm Viên rất mạnh, nhưng vẫn lo lắng cho sự an toàn của Lâm Viên. Về việc này, Lâm Viên nói ra một số bí mật của mình. Tiểu Thất, kỳ thực ta có một tiên thiên thần thông, cựu chuyển luân hồi, có thể khiến ta có 9 phân thân, chỉ cần ta gặp phải nguy cơ tất tử, ta có thể hoán đổi vị trí giữa 9 phân thân. Thậm chí, cho dù mất đi bản thể, ta cũng có thể sống sót. Cho nên, về mặt an toàn, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ để lại vài phân thân trong Huyền Nguyệt giới. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết vị trí của Tam Sư Muội là được. Lâm Viên thành thật kể một vài chuyện. Về mặt bảo toàn tính mạng, Lâm Viên vẫn có chút nắm chắc, hơn nữa, chiến lực của Lâm Viên tuyệt đối không yếu. Cho dù gặp phải cường giả vượt qua cảnh giới thần vương, Lâm Viên cũng có cơ hội đánh bại đối phương hoàn toàn. Đây chính là sự tự tin của Lâm Viên. "Được, đại sư huynh, ta sẽ đợi ngươi trở về." Tô Thất Nguyệt nghe Lâm Viên có thủ đoạn bảo toàn tính mạng, lúc này mới nói cho Lâm Viên địa điểm của An Tam Tư. Hy vọng đại sư huynh lần này có thể thuận buồm xuôi gió. Tô Thất Nguyệt tiên lặng tiễn Lâm Viên rời đi. Bọn họ đều đang vì tương lai mà phấn đấu, chỉ là Tô Thất Nguyệt vẫn có chút không nỡ. Lâm Viên có chú ý đến vẻ mặt không nỡ của Tô Thất Nguyệt, hắn đột nhiên dừng bước. Hắn nhanh chóng đến bên cạnh Tô Thất Nguyệt nói, "Tiểu Thất, ngươi sẽ không quên cuộc cá cược giữa chúng ta chứ? Ta thấy trước khi chúng ta chia tay, có thể hoàn thành cuộc cá cược giữa chúng ta trước." "Yên tâm, trong mấy ngày nay, ta vẫn có thời gian." Trong tháng tiếp theo, Lâm Viên và Tô Thất Nguyệt đều ở trong Huyền Nguyệt Thiên Cung không ra ngoài. Một tháng sau, Lâm Viên rời khỏi Huyền Nguyệt giới, tiến vào nơi khe hở thời không. Vừa đến nơi này, Lâm Viên đã phát hiện tốc độ thời gian ở đây có chút bất thường. Bên ngoài trôi qua một năm, ở đây chỉ trôi qua một ngày. Nơi này quá đặc biệt, nơi này cũng tương đương với một thế giới cao duy, mật độ năng lượng ở đây rất cao. Thảo nào, sau khi An Tam Tư rời đi, đã mất tin tức, thì ra, nàng đã bị mắc kẹt trong vùng đất có tốc độ thời gian kỳ lạ này. Lâm Viên đi 3 ngày, hắn mới nhìn thấy bóng dáng của An Tam Tư. "Đại sư Minh, sao huynh lại đến? Ta đến đây mới được 10 ngày, ta định sau khi ra khỏi khu vực này, sẽ gửi tin nhắn cho đại sư Minh." "Không ngờ, đại sư Minh lại đến nhanh như vậy." Thời gian An Tam Tư tiến vào nơi khe hở thời không, chỉ có 10 ngày, nhưng bên ngoài đã trôi qua hơn 1.000 năm. Tốc độ dòng chảy thời gian ở nơi này, quá chậm. Nếu Lâm Viên và An Tam Tư tiếp tục ở lại đây một thời gian, thậm chí, bên ngoài sẽ có sự thay đổi long trời lở đất. Lâm Viên phải nhanh chóng có được truyền thừa của Trúc Long mới được. "Tam sư muội, đây là một quả tâm nguyền rủa chúng ta có được từ viễn cổ ma vực, muội hãy nâng cao thực lực trước đã." "Đúng rồi, ở đây có thần ma tiến hóa đan, tiên thiên thần ma tiến hóa đan, và tiên thiên thần ma đan, muội cứ nâng cao thực lực của mình trước đã." Lâm Viên vừa đến đã cho An Tam Tư phát phúc lợi, hắn muốn trực tiếp cường hóa An Tam Tư đến cảnh giới chủ thần, như vậy mới có thể ở khu vực này có được một chút năng lực tự bảo vệ mình. "Đa tạ đại sư minh." An Tam Tư vội vàng dùng những đan dược này nâng cao thực lực của mình. Lúc này, trong hai mắt của Lâm Nguyên bộc phát ra thần quang vô tận, hắn nhìn ra một số vấn đề. "Tam sư muội, muội đã bị sâu thời gian giam cầm, cho nên muội không cảm nhận được tốc độ thời gian. Trong khu vực này có rất nhiều sâu thời gian cấp siêu duy, chỉ cần bị những sâu thời gian này tiếp xúc, tốc độ thời gian xung quanh muội sẽ thay đổi. Nguyên nhân muội vẫn không thể ra khỏi khu vực này là vì muội không nhìn thấy những sâu thời gian này. Bên dưới, đi theo ta." Lâm Viên dẫn An Tam Tư hành động nhanh chóng. Chẳng bao lâu, Lâm Viên và An Tam Tư đã vượt qua khu vực kỳ lạ này. Đồng thời, Lâm Viên nhìn thấy một sinh vật khủng bố tồn tại ở thế giới cao duy. Đây là Trúc Long trong truyền thuyết, cũng là chân thần sáng thế của thế giới này. Trúc Long hiện tại rơi vào trạng thái ngủ say. Đồng thời, Lâm Viên có thể cảm nhận được một luồng tà khí vô cùng khủng bố trên người Trúc Long. Xem ra, Trúc Long không tự nguyện ngủ say, hắn bị ép buộc ngủ say dưới sự ảnh hưởng của tà khí. "Tam sư muội cẩn thận một chút, muội hãy đi lấy tâm nguyện rủa cuối cùng trước, ta đi xem tình hình của Trúc Long." Lâm Viên đến bên cạnh Trúc Long, cẩn thận quan sát tình hình của Trúc Long. Lâm Viên không tiến vào chỗ khởi nguồn của tà khí, ngược lại hắn lấy ra công pháp bán bộ hỗn độn thần ma mà Đế Tuấn đã dạy hắn, bắt đầu suy diễn thể chất hỗn độn thần ma chân chính. Một Lâm Viên luôn ổn trọng, sao có thể nhìn thấy Trúc Long gặp nguy hiểm, còn chủ động xông lên chứ? Đương nhiên Lâm Viên cần nâng cao thực lực của mình mới ra tay. Đây là con đường ổn trọng của Lâm Viên từ trước đến nay. Nếu trên người không có mấy lá bài tẩy, Lâm Viên tuyệt đối sẽ không bộc lộ thực lực của mình. Hay quá, thật huyền diệu, thì ra thể chất hỗn độn thần ma chân chính nên được tạo ra như vậy. Ta đã ngộ, thật sự đã ngộ. Trước khi ta lột xác thành hỗn độn thần ma, nên chuyển hóa tiên tiên thần thông trên người ta thành thần thông hỗn độn. Loại thần thông hỗn độn này có năng lực vượt qua cảnh giới lớn để chiến đấu, đây là thần thông tuyệt cường chân chính. Ở một mức độ nào đó mà nói, thần thông hỗn độn thậm chí không kém cạnh lực lượng cấp độ siêu thoát là bao. Chỉ là lực lượng cấp độ siêu thoát giới hạn trên cao hơn mà thôi. Chỉ cần tu luyện thần thông hỗn độn đến giai đoạn nhập môn, có thể có năng lực vượt qua một đại cảnh giới để chiến đấu. Giai đoạn viên mãn của thần thông hỗn độn càng có thể vượt qua 10 đại cảnh giới để chiến đấu. Loại lực lượng khủng bố này đủ để một thần vương nhất giai bình thường vượt qua toàn bộ cảnh giới thần vương để chiến đấu. Quả nhiên, tu luyện giai đoạn sau không chỉ cảnh giới cao hơn, đồng thời chiến kỹ cũng trở nên vô cùng đáng sợ. Loại thần thông hỗn độn này những người khác rất khó tu luyện đến mức viên mãn, nhưng đối với ta mà nói thì không khó. Chiến lực của thần thông hỗn độn thật sự quá mạnh. Lực lượng này còn đáng sợ hơn nhiều so với việc có lực lượng siêu thoát của kỳ tứ tượng. Trước khi kỳ tứ tượng chưa hoàn toàn trưởng thành, thập tuyệt thần ấn trên người hắn tuyệt đối không bằng thần thông hỗn độn giai đoạn viên mãn. Lực lượng này chỉ có thể tự mình lĩnh ngộ. Trên người ta có hai đạo tiên thiên thần thông, một đạo là cửu chuyển luân hồi, một đạo là luân hồi kiếp quang. Hai đạo tiên thiên thần thông này đều có thể lột xác thành thần thông hỗn độn. Không, kỳ thực ta còn có thể có thần thông hỗn độn thứ ba, đó là thần thông hỗn độn độc thuộc về Trúc Long. Hệ thống của ta có thể bỏ qua điều kiện tu luyện của thần thông hỗn độn, khiến ta trực tiếp viên mãn, cho nên tu luyện thần thông hỗn độn đối với ta mà nói không quá khó, chỉ cần có một phương hướng tiến hóa, ta có thể tu luyện thần thông hỗn độn ra. Tiếp theo chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích. Chương 479, thực lực tăng vọt, hỗn độn thần đế. Chương 479, thực lực tăng vọt, hỗn độn thần đế. Lâm Viên thông qua việc thăng ngộ bản thể Trúc Long để tăng cường tiên tiên thần thông của mình. Chẳng bao lâu, Lâm Viên đã tìm ra phương pháp để tiến hóa tiên tiên thần thông. Thì ra Tiên Tiên Thần Thông muốn tiến hóa thành Hỗn Độn Thần Thông, cần phải đứng trên đại đạo. Chỉ có lực lượng đại đạo mới có thể thực sự gánh chịu Hỗn Độn Thần Thông, hơn nữa, cảnh giới đại đạo quá kém, cũng không thể gánh chịu Hỗn Độn Thần Thông. Việc này đối với người khác mà nói, thật sự rất phiền phức. Nhưng mà, đối với ta mà nói, không phải là vấn đề gì, ta có thể trực tiếp bỏ qua điều kiện tu luyện Hỗn Độn Thần Thông, trực tiếp tu luyện Hỗn Độn Thần Thông đến mức viên mãn. Hệ thống, khởi động, trực tiếp tăng đẩy. Xoẹt xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt xoẹt. Theo tiếng của Lâm Nguyên vừa dứt lời, lực lượng đại đạo trên người Lâm Nguyên đột nhiên bộc phát. Lực lượng đại đạo của bản thân Lâm Nguyên chỉ là cảnh giới thần vương cấp 6, chỉ dựa vào chút lực lượng này, muốn gánh chịu Hỗn Độn Thần Thông căn bản là không thể. Cho nên, khi Lâm Nguyên khống chế Hỗn Độn Thần Thông, lực lượng luân hồi đại đạo trên người Lâm Nguyên cũng đang với một tốc độ cực hạn, tăng vọt đến một cảnh giới khác. Thần vương cấp 7, thần vương cấp 8, thần vương cấp 9. Thực lực của Lâm Nguyên tăng lên đến cảnh giới này, dừng lại một chút. Bút. Khoảnh khắc tiếp theo, khí tức của Lâm Nguyên một hơi xông lên, đột phá cảnh giới thần vương, tiến vào một cảnh giới chưa biết. Cảnh giới này có thể gọi là Hỗn Độn Thần Đế cảnh giới, đạt đến cảnh giới này, thân thể của Lâm Nguyên đều bắt đầu tiến vào không gian cao chiều. Đây là sinh vật cao chiều chân chính nắm giữ tất cả. Cường giả Hỗn Độn Thần Đế cảnh giới, bản thân họ đã có năng lực khai sáng một thế giới, sự chênh lệch lực chiến đấu của họ cũng rất lớn. Họ đã đứng trên đỉnh điểm của chiến trường bản giới, họ chính là những tồn tại đáng sợ như các vị thần sáng thế của từng thế giới. Lâm Nguyên đạt đến cảnh giới này, hắn cũng có năng lực khai sáng một thế giới. Giờ khắc này, Lâm Nguyên ở nhân gian đã là tồn tại vô địch nhất rồi, cảnh giới cơ bản của hắn đã vượt qua thiên đạo của thiên giới, đạt đến Hỗn Độn Thần Đế cảnh giới. Thêm vào đó, ý chí cực đạo kiếm của Lâm Nguyên thật sự rất khó tưởng tượng, lực bộc phát của Lâm Nguyên rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Hỗn Độn Thần Đế cảnh giới cũng có một vài tiểu cảnh giới, Lâm Nguyên ở cảnh giới cơ bản nhất của Hỗn Độn Thần Đế cảnh giới, một giai Hỗn Độn Thần Đế cảnh giới. Cảnh giới này đủ để Lâm Nguyên nắm giữ Hỗn Độn Thần Thông. Xoẹt xoẹt. Hai đạo Tiên Tiên Thần Thông trên người Lâm Nguyên bắt đầu cấp tốc lột xác. Rất nhanh, Tiên Tiên Thần Thông cựu chuyển luân hồi của Lâm Nguyên đã lột xác thành Hỗn Độn Thần Thông chân chính. Đạt đến cảnh giới này, năng lực bảo mệnh của Lâm Nguyên một lần nữa trở nên mạnh hơn. Cho dù Lâm Nguyên bị cường giả cùng cảnh giới giết chết, hắn cũng có thể mượn sức mạnh luân hồi sống lại. Hỗn Độn Thần Thông cấp bậc này, ngay cả Hỗn Độn Thần Đế cũng có thể hoàn mỹ phục sinh. Đây mới là thủ đoạn bảo mệnh mạnh nhất. Ngoài ra, kiếp quang luân hồi của Lâm Nguyên cũng lột xác thành Hỗn Độn Thần Thông, lực chiến đấu của Lâm Nguyên càng tăng cường. Hai đạo Hỗn Độn Thần Thông của hắn đều đã tăng lên đến mức viên mãn. Cựu truyền luân hồi là Hỗn Độn Thần Thông về mặt bảo mệnh, loại Hỗn Độn Thần Thông này là Hỗn Độn Thần Thông đặc biệt, không nên dùng lực chiến đấu để xem xét thần thông này. Ngược lại, kiếp quang luân hồi thì hoàn toàn khác, kiếp quang luân hồi là Hỗn Độn Thần Thông về mặt chiến đấu đa năng, loại Hỗn Độn Thần Thông này chỉ cần tu luyện đến mức viên mãn, có thể khiến Lâm Nguyên có năng lực vượt qua 10 đại cảnh giới chiến đấu. Mức độ tăng lên này thật sự rất lớn. Ở Hỗn Độn Thần Đế cảnh giới, một tiểu cảnh giới chênh lệch tương đương với 5 đại cảnh giới. Từ đây có thể thấy, tu luyện hậu kỳ, bước nhảy của đại cảnh giới lớn đến mức nào. Chỉ một bước nhảy tiểu cảnh giới của Hỗn Độn Thần Đế đã tương đương với 5 đại cảnh giới của tu luyện tiền kỳ, sự chênh lệch này thật sự quá lớn. Khó trách hậu kỳ đã rất ít người có thể làm được việc vượt qua đại cảnh giới chiến đấu, hóa ra, cảnh giới sau thần vương và Hỗn Độn Thần Đế, bước nhảy thật sự rất lớn. Hỗn Độn Thần Đế có năng lực sáng thế, chính là tồn tại cấp bậc thần sáng thế. Thực lực của họ đã đạt đến một cảnh giới khác, sự chênh lệch tiểu cảnh giới của họ tương đương với 5 đại cảnh giới của những cảnh giới khác, dường như cũng rất hợp lý. Dù sao, những tồn tại cấp bậc thần sáng thế đã đạt đến đỉnh điểm của thế giới, thực lực của họ mạnh hơn một chút cũng rất bình thường. Đạt đến Hỗn Độn Thần Đế cảnh giới, có một dấu hiệu chiến lược đặc biệt, đó là thần cấm. Hỗn Độn Thần Thông chỉ cần tu luyện đến mức viên mãn, chính là có lực chiến đấu 10 cấm. Xem ra, ý chí cực đạo kiếm của ta cũng chỉ có lực chiến đấu 20 cấm, xem ra ta vẫn cần phải cẩn trọng một chút mới được. Lâm Viên lại trở nên khiêm tốn. Hỗn Độn Thần Đế cảnh giới này thật sự quá mạnh, cho dù Lâm Viên dốc toàn lực, cũng không thể đạt đến đỉnh điểm của Hỗn Độn Thần Đế cảnh giới, cho nên Lâm Viên đương nhiên phải khiêm tốn một chút mới được. Càng hiểu rõ đỉnh điểm của thế giới, Lâm Viên lại càng khiêm tốn. Ở nơi nhân gian này, hắn quả thực đã vô địch, nhưng mà khi Lâm Viên tiến vào chiến trường vạn giới, thì chưa chắc đã như vậy. Cho nên giữ lại vài lá bài tẩy, cũng có thể cho Lâm Viên không gian phát huy lớn hơn. Hai đạo Hỗn Độn Thần Thông trên người ta đã tham ngộ xong, tiếp theo chính là thăng ngộ Hỗn Độn Thần Thông trên người Trúc Long, thời gian đảo ngược. Lâm Viên tiến vào giai đoạn thăng ngộ, sau khi đạt đến Hỗn Độn Thần Đế cảnh giới, tốc độ dòng chảy thời gian ở đây đã không còn bất kỳ ảnh hưởng nào với Lâm Viên nữa. Lâm Viên có thể thoải mái thăng ngộ Hỗn Độn Thần Thông ở đây. Gào. Lúc này, bên An Tam Tư đã có thay đổi rất lớn, An Tam Tư đã tìm được trái tim nguyền rủa cuối cùng, nàng đem 5 trái tim nguyền rủa dung hợp vào một chỗ. Trên người nàng liền xuất hiện một luồng hắc ám lực lượng cực kỳ to lớn. Đồng thời, tà khí trong cơ thể Trúc Long bắt đầu hướng về phía An Tam Tư mà hội tụ. Bùm bùm bùm. Tu vi của An Tam Tư bắt đầu không ngừng tăng vọt. Lực lượng nguyền rủa trên người nàng càng ngày càng mạnh, một đạo ý thức nào đó trong cơ thể nàng đang chậm rãi thức tỉnh. Ầm. Một đạo tà khí dường như đến từ hỗn độn, triệt để kích hoạt thể chất của An Tam Tư. Thân thể của An Tam Tư dường như muốn nổ tung. Sau đó, trong đầu nàng mơ hồ xuất hiện một phần ký ức vô cùng đáng sợ, đó là ký ức về Hỗn Độn Thần Thông. Nguồn gốc lực lượng nguyền rủa trên người An Tam Tư lại là một đạo Hỗn Độn Thần Thông, lực lượng này trên người nàng thật sự quá đáng sợ. Dường như từ trước đến nay chưa từng có ai biết lai lịch của An Tam Tư là gì. Toàn bộ Huyền Nguyệt Thiên Cung, hai người thần bí nhất chính là An Tam Tư và Kỷ Tứ Tượng, trong đó, lực lượng trên người Kỷ Tứ Tượng, Lâm Viên căn bản không nhìn thấu, đồng thời, lai lịch của An Tam Tư, Lâm Viên cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút. Lực lượng nguyên rủa cực hạn đó, đủ để quét ngang bốn phương trong hỗn độn vô tận. An Tam Tư đến từ trong hỗn độn, nàng chỉ vì một vài nguyên nhân, giáng lâm đến thế giới này. Lần này, An Tam Tư đã tìm được 5 trái tim nguyên rủa, triệt để kích hoạt lực lượng nguyên rủa trên người nàng. Từ hôm nay trở đi, An Tam Tư sẽ trực tiếp lột xác thành người mạnh nhất trong Huyền Nguyệt Thiên Cung, ngoại trừ Lâm Viên. Ngay cả Tô Thất Nguyệt đã đột phá đến cấp bậc thiên đạo, cũng không bằng An Tam Tư. Phải nói, đám yêu quái của Huyền Nguyệt Thiên Cung này, thật sự quá đáng sợ. Đặc biệt là An Tam Tư và Kỳ Tứ Tượng hai yêu quái có lai lịch thần bí này, tốc độ đột phá của họ thật sự quá nhanh. Một cơ duyên có thể khiến họ triệt để cất cánh. Chương 480, Trúc Long tỉnh giấc, thông đạo vỡ nát. Chương 480, Trúc Long tỉnh giấc, thông đạo vỡ nát. Vù vù vù. Tà khí trên người Trúc Long bị An Tam Tư không ngừng thôn vệ, thực lực của An Tam Tư cũng không ngừng tăng vọt. Rất nhanh, nàng đã gần như thôn vệ toàn bộ tà khí lực lượng trên người Trúc Long. Thực lực của An Tam Tư cũng trực tiếp tăng lên đến tầng thứ thần vương cựu giai, nàng chỉ còn thiếu một bước cuối cùng để đạt đến cảnh giới thần đế hỗn độn chân chính. Lần này, mức tăng của An Tam Tư thật sự quá lớn. Đồng thời, Lâm Viên cũng thành công từ trên người Trúc Long nộ ra hỗn độn thần thông, thời gian đảo ngược. Thực lực của Lâm Viên lại một lần nữa trở nên mạnh hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, Lâm Viên cũng đã có được phương pháp tu luyện thể chất thần ma hỗn độn. Kỳ thực, thể chất thần ma hỗn độn cần đại đạo làm chỗ dựa, không đột phá đến cảnh giới thần đế hỗn độn, tuyệt đối không thể tạo ra được thể chất giống như thần ma hỗn độn. Chỉ có thần đế hỗn độn mới có thể sở hữu thể chất thần ma hỗn độn. Tuy nhiên, đối với thần đế hỗn độn mà nói, thể chất này dường như cũng không quá quan trọng, bọn họ nắm giữ thể chất thần ma hỗn độn cũng chỉ là vì nắm giữ hỗn độn thần thông mà thôi. Ngoài ra, thể chất thần ma hỗn độn này đối với sự giúp đỡ của bọn họ dường như cũng không quá lớn. Ngay cả Lâm Viên cũng có chút không coi trọng thể chất thần ma hỗn độn. Sau khi đạt đến tầng thứ thần đế hỗn độn, bọn họ cần phải sáng tạo ra thể chất độc thuộc về riêng mình. Giống như cường giả như Lâm Viên, cuối cùng hắn chắc chắn sẽ không ngưng tụ thể chất thần ma hỗn độn, hắn sẽ lấy thôn thiên thần điện của mình làm căn cơ, sáng tạo ra một phần thể chất mạnh nhất độc thuộc về riêng mình. Chỉ có thể chất này mới là thể chất thích hợp nhất với Lâm Viên. Gào. Khi tà khí trên người Trúc Long bị thôn phệ gần hết, không biết lúc nào hắn đã tỉnh lại. Ánh mắt đầu tiên của hắn liền nhìn thấy Lâm Viên. Hơn nữa, Trúc Long cảm giác được áp lực cường đại từ trên người Lâm Viên, lúc này Trúc Long còn chưa hoàn toàn hồi phục, nếu hắn chiến đấu với Lâm Viên, hắn nhất định sẽ lại lâm vào giấc ngủ. Nghĩ thông suốt điểm này, Trúc Long quả quyết chuẩn mất. Mèo. Trúc Long mở ra một thông đạo thời gian, hắn trực tiếp nhảy vào, sau đó biến mất không thấy. Cảnh tượng này khiến Lâm Viên có chút căm nhìn. Vị thần sáng thế thời hoang cổ, cường giả cấp bậc thần đế hỗn độn, Trúc Long lại trực tiếp bỏ chạy khi nhìn thấy hắn. Hắn Lâm Viên đáng sợ đến vậy sao? Chuyện này thật là quá hoang đường. Lại chạy rồi, xem ra Trúc Long hẳn là bị tà khí hành hạ sợ rồi, hắn sợ có người đánh lên hắn, cho nên mới vừa tỉnh lại liền lập tức bỏ chạy. Chỉ là, Trúc Long đã bỏ chạy, thế giới mà hắn sáng tạo ra lại không còn bất kỳ thủ đoạn bảo vệ nào, như vậy, những thế lực của vạn giới chiến trường đều có cơ hội tiến vào nhân gian, thiên giới và huyền nguyện giới. Xem ra, đại chiến chân chính sắp đến rồi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Lời của Lâm Viên vừa dứt, đại trận bắt quái tiên thiên của nhân gian và thiên giới liền bị phá vỡ. Những cường giả của thiên giới đã chờ đợi cơ hội này, không biết đã chờ đợi bao lâu. Hiện tại, bọn họ có thể thuận lợi tiến vào nhân gian, đạt được lực lượng bản nguyên thế giới của nhân gian, khiến cho lực lượng của thiên giới trở nên càng thêm cường đại. Tất cả thế lực của nhân gian trước mặt chúng ta chỉ có thể thần phục. Những thần tộc đến từ thiên giới vô cùng bá đạo, bọn họ muốn dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép tất cả. Lũ cặn bã của thiên giới, nhân gian là do Huyền Nguyệt Thiên Cung chúng ta che chở, chỉ bằng các ngươi, những thần tộc này cũng muốn thu phục nhân gian, vậy cũng phải xem Huyền Nguyệt Thiên Cung chúng ta có đồng ý hay không. Rất nhiều cường giả của Huyền Nguyệt Thiên Cung lần lượt xuất hiện. Khi những cường giả thần tộc của thiên giới nhìn rõ thực lực của Viên Nhị Long và những người khác, bọn họ thật sự không thể tin nổi. Cảnh giới thần vương ngũ giai, các ngươi đều sở hữu cảnh giới thần vương ngũ giai, các ngươi đã vượt qua phạm chủ thần vương tam giai, đạt đến một cảnh giới mà chỉ có thiên đạo mới có thể đạt tới. Rốt cuộc các ngươi là ai? Tại sao lại sở hữu cảnh giới đáng sợ như vậy? Còn nữa, đám cường giả phía sau các ngươi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao thực lực kém nhất của bọn họ đều là cảnh giới chủ thần? Điên rồi, điên rồi, điên rồi, thật sự điên rồi, chúng ta mới bao lâu chưa đến nhân gian vậy, tại sao nhân gian lại thay đổi lớn như vậy chứ? Cho dù là thiên đạo của thiên giới chúng ta, trong nhiều năm như vậy, cũng chỉ bồi dưỡng ra một đám cường giả chủ thần mà thôi. Mà ở đây các ngươi lại có nhiều cường giả chủ thần như vậy, hơn nữa, những cường giả chủ thần này còn đều là tiên tiên thần ma, chuyện này thật sự quá khoa trương rồi. Thế giới này, làm sao lại xuất hiện nhiều tiên tiên thần ma nghịch thiên đến vậy? Trong khoảng thời gian chúng ta mất liên lạc với nhân gian rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Những cường giả của thiên giới có chút ngây ngẩn. Bọn họ thật sự bị sự thay đổi của nhân gian dọa sợ rồi. Bọn họ vốn tưởng rằng, khi bọn họ phái một đám cường giả thần minh đến nhân gian, là đủ để khiến cho toàn bộ nhân gian thần phục. Không ngờ, Huyền Nguyệt Thiên Cung trong nhân gian còn đáng sợ hơn những cường giả của thiên giới bọn họ gấp vô số lần. Việc này khiến bọn họ phải chiến đấu thế nào đây? Nhóm người của Huyền Nguyệt Thiên Cung này quả thực là một tồn tại giống như quái vật, khiến bọn họ bất kể chiến đấu thế nào cũng không có khả năng chiến thắng. Sự thay đổi của nhân gian quá lớn, chúng ta chỉ có thể cầu viện thiên giới. Những cường giả thần minh của thiên giới này, toàn thân bọn họ đều không ổn, không phải nói chiến lược mạnh nhất của nhân gian chỉ là tầng thứ chủ thần sao? Không phải nói số lượng cường giả thần minh của nhân gian sẽ không vượt quá 100 người sao? Vậy trước mắt hàng triệu cường giả chủ thần, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Còn nữa, thần vương ngũ giai vượt qua tầng thứ thần vương tam giai kia, càng là một tồn tại giống như quái vật. Điều này khiến bọn họ, bất kể chiến đấu thế nào, cũng không có khả năng chiến thắng. Khi tiến vào nhân gian, bọn họ giống như những kẻ nhà quê vào thành, đông nhìn tây ngó, bọn họ vô cùng tò mò về sự thay đổi của nhân gian. Không lâu sau, bọn họ cuối cùng đã tìm hiểu rõ nguồn gốc của sự thay đổi của nhân gian. Nguyên nhân nhân gian phát sinh sự thay đổi lớn như vậy là vì một thế lực thống trị toàn bộ nhân gian, viễn cổ ma vực, địa ngục, thế giới nhỏ nguyệt cung, thế giới thần điện thái dương. Thế lực này trước kia gọi là Huyền Nguyệt Võ Quán, hiện tại gọi là Huyền Nguyệt Thiên Cung. Huyền Nguyệt Thiên Cung hiện tại đã dung hợp các thế giới lớn, hơn nữa biến thành một thế giới duy nhất, Huyền Nguyệt giới. Ngoài nhân gian còn chưa bị đối phương thôn phệ ra, những thế giới khác đều đã bị Huyền Nguyệt giới thôn phệ. Huyền Nguyệt giới hiện tại có thể so với thiên giới, thậm chí có khả năng vượt qua cả thiên giới. Hơn nữa, Linh Lung Đan Tháp do Huyền Nguyệt Thiên Cung xây dựng, có thể luyện chế thần ma tiến hóa đan cùng với tiên tiên thần ma tiến hóa đan, là một luyện đan sư cấp thần. Nền tảng của bọn họ vô cùng đáng sợ. Còn nữa, tháp luân hồi do Huyền Nguyệt Thiên Cung xây dựng, càng có thể khiến những người khác tiến vào vạn giới chiến trường. Nghe nói, trong tháp luân hồi có một loại đan dược, có thể nâng cao thể chất tiên tiên thần ma lên đến đỉnh phong. Đây mới là nguyên nhân căn bản mà nhân gian có thể xuất hiện hàng triệu cường giả chủ thần. Hai thế lực mà Huyền Nguyệt Thiên Cung này xây dựng, trực tiếp thay đổi cục diện của nhân gian. Linh Lung Đan Tháp và tháp luân hồi thật sự là những thế lực giống như quái vật. Huyền Nguyệt Thiên Cung nắm giữ Linh Lung Đan Tháp và tháp luân hồi, đồng thời cũng là quái vật trong đám quái vật. Khi đối mặt với bọn họ, chúng ta căn bản không có ưu thế gì cả. Càng hiểu rõ sự thay đổi của nhân gian, những cường giả của thiên giới càng cảm thấy chấn động. Bất kể là đan dược nghịch thiên kia, hay là nơi luân hồi như tháp luân hồi, đều là những thứ mà cường giả thiên giới trước kia chưa từng thấy. Bọn họ thật sự đã bị sự thay đổi của nhân gian dọa sợ. Chương 481, trận chiến thế giới, Lâm Viên thay thế. Chương 481, trận chiến thế giới, Lâm Viên thay thế chúng ta. Thiên giới chính thức tuyên chiến với Huyền Nguyệt giới. Thiên đạo của thiên giới cũng cảm nhận được sự thay đổi của nhân gian. Huyền Nguyệt giới đã thôn vệ rất nhiều sức mạnh của những thế giới nhỏ, bước tiếp theo, Huyền Nguyệt giới sẽ thôn vệ nhân gian, cuối cùng sẽ thôn vệ cả thiên giới, đưa toàn bộ hoàng cổ thế giới vào sự khống chế của Huyền Nguyệt giới. Tương tự, thiên đạo của thiên giới cũng có ý nghĩ như vậy. Bọn họ đều muốn trở thành một tồn tại khủng bố sánh ngang với thiên đạo thời đại hoang cổ. Bọn họ muốn nâng cao thực lực của mình, nhất định phải điên cuồng mở rộng ra. Toàn bộ thần tộc của thiên giới, toàn bộ tham chiến, đây là trận chiến sống còn, trận chiến này nhất định phải chiếm được nhân gian, giành được quyền chủ động lớn hơn. Thiên đạo ra lệnh một tiếng, toàn bộ thiên giới giống như một cỗ máy đang vận hành với tốc độ cao, nhanh chóng vận chuyển. Tương tự, bên Huyền Nguyệt Thiên Cung cũng hạ lệnh chiến tranh. Kể từ hôm nay, tất cả nhân tộc của nhân gian đều chuyển đến Huyền Nguyệt giới, trận chiến giữa Huyền Nguyệt giới và thiên giới của chúng ta đã hoàn toàn nổ ra. Trận chiến này không phải là bọn họ diệt vong, thì chính là chúng ta diệt vong. Chúng ta không có đường lui để nói, chỉ có tiến lên, không ngừng tiến lên. Các ngươi muốn nâng cao thực lực, vậy thì điên cuồng mở rộng ra đi, đi cướp lại toàn bộ bản nguyên thế giới của nhân gian. Tô Thất Nguyệt ra lệnh một tiếng, những cường giả bên Huyền Nguyệt giới cũng điên cuồng tham chiến. Lúc này, trong lòng Tô Thất Nguyệt tràn đầy kiên định. Đại sư Minh đã biến mất 3000 năm, chúng ta nhất định phải thủ hộ thật tốt Huyền Nguyệt giới của chúng ta trước khi đại sư Minh trở về, chúng ta tuyệt đối không thể khiến đại sư Minh mất mặt. Đây mới là điều Tô Thất Nguyệt muốn nói nhất. Thời gian Lâm Viên tiến vào nơi khe hở thời không, nhìn thì có vẻ rất ngắn, trên thực tế, ở Huyền Nguyệt giới đã trôi qua 3000 năm. Nếu không, nơi này cũng sẽ không xuất hiện 1 triệu cường giả chủ thần. Ở nơi có độ cao chiều không gian, Lâm Viên căn bản không cảm giác được thời gian trôi qua. Lâm Viên mới biến mất một chút thời gian, bên ngoài đã trôi qua 3000 năm, thời gian này thật sự quá dài. Nếu không phải phân thân của Lâm Viên vẫn còn ở Huyền Nguyệt Thiên Cung, Tô Thất Nguyệt thật sự cho rằng Lâm Viên đã ngã xuống bên ngoài rồi. Thời gian Lâm Viên rời đi thật sự quá lâu, Tô Thất Nguyệt nhất định phải thủ hộ tốt ngôi nhà này cho Lâm Viên, nàng sợ Lâm Viên trở về không tìm được nhà. Kỳ thực, sự thay đổi của thiên giới và Huyền Nguyệt giới, Lâm Viên đã cảm ứng được. Lúc này, Lâm Viên đang xử lý một vấn đề vô cùng nan giải. Trúc Long đã bỏ trốn, dẫn đến việc thế giới hoang cổ này bị lộ ra trong hỗn độn. Cho nên, chiến trường vạn giới xuất hiện một sức hút kỳ lạ, muốn biến toàn bộ hoang cổ thế giới thành một phần của chiến trường vạn giới. Nếu Lâm Viên không ngăn cản chuyện này xảy ra, e rằng toàn bộ nhân gian, Huyền Nguyệt giới và cả thiên giới đều sẽ trực tiếp biến thành một phần của chiến trường vạn giới. Đến lúc đó, các cường địch từ các phía của chiến trường vạn giới đều sẽ tấn công lãnh địa của Huyền Nguyệt giới. Lúc đó, mới là thời khắc tuyệt vọng thật sự của Huyền Nguyệt giới. Lâm Viên tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra sớm như vậy. Thực lực của Huyền Nguyệt giới quá kém, lúc này dung nhập vào chiến trường vạn giới, đối với chúng ta mà nói, là mối đe dọa chí mạng. Ta có thể cảm giác được trong chiến trường vạn giới có một vài cường giả cấp bậc hỗn độn thần đế, những cường giả này tùy tiện ra tay đều có thể hủy diệt toàn bộ Huyền Nguyệt giới. Thật sự muốn để Huyền Nguyệt giới dung nhập vào chiến trường vạn giới, e rằng sinh linh của Huyền Nguyệt giới đều sẽ triệt để diệt vong. Chuyện này tuyệt đối không thể vội vàng, nhất định phải để Huyền Nguyệt giới có đủ thực lực sau đó mới có thể dung nhập toàn bộ Huyền Nguyệt giới vào chiến trường vạn giới. Lâm Viên vận dụng thần lực hỗn độn trên người mình, bắt đầu ngăn cản chiến trường vạn giới, hấp thu hoang cổ thế giới. Nhưng sức hút của chiến trường vạn giới lại rất lớn. Điều này dẫn đến việc Lâm Viên căn bản không rảnh tay làm những chuyện khác. Lúc này, Lâm Viên cuối cùng cũng biết tại sao Trúc Long lại bỏ trốn. Lúc trước Trúc Long ngủ say, cũng luôn thay hoang cổ thế giới ngăn cản sức hút của chiến trường vạn giới. Hiện tại, Trúc Long khó khăn lắm mới khôi phục lại, át hẳn sẽ không còn thay hoang cổ thế giới ngăn cản sức hút của chiến trường vạn giới nữa. Trúc Long đã trốn thoát, cuối cùng đã được giải phóng, nó từ bỏ thế giới mà nó đã sáng tạo, giành được tự do thật sự. Ngược lại là Lâm Nguyên, lấp vào vị trí của Trúc Long, đang giao tranh với chiến trường và giới. Lâm Nguyên coi như đã bị Trúc Long hãm hại rồi. An Tam Tư đứng một bên nhìn thấy áp lực của Lâm Nguyên rất lớn, nàng trực tiếp đi đến bên cạnh Lâm Nguyên, muốn thay Lâm Nguyên giảm bớt áp lực. Đại sư Minh, để ta giúp mình, nhiều người thì nhiều sức. Lâm Nguyên vội vàng ngăn An Tam Tư lại, đừng, tuyệt đối đừng ra tay. Tam sư muội, kỳ thực ta có thể chống đỡ được, ta chỉ cần tranh thủ chút thời gian cho Huyền Nguyệt giới, chờ đến khi Huyền Nguyệt giới thôn phệ tất cả các thế giới trong hoang cổ thế giới, chờ đến khi Huyền Nguyệt giới trưởng thành đến mức có thể so sánh với hoang cổ thế giới, thì đó là lúc toàn bộ thế giới của chúng ta tiến vào chiến trường vạn giới. Ta đang chờ đợi thời cơ này, ở đây có một mình ta chống đỡ là đủ rồi, mỗi ngàn vạn lần đừng rút, nếu không, muội cũng sẽ sa vào, như vậy Huyền Nguyệt Tiên Cung của chúng ta sẽ không có đủ sức mạnh để trấn nhiếp các thế lực. Tam sư muội, bây giờ muội chính là át chủ bài cuối cùng của Huyền Nguyệt Tiên Cung chúng ta, muội nhất định đừng tùy tiện ra tay. Đúng rồi, trận chiến giữa Huyền Nguyệt giới và thiên giới, hẳn là có chút trợ giúp cho muội, tà khí và lực lượng nguyên rủa trên người muội đều là hấp thu lực lượng tiêu cực để nâng cao thực lực của muội. Nếu có thể, ta hy vọng muội có thể ở trước khi Huyền Nguyệt giới tiến vào chiến trường và giới, nâng cao thực lực của mình lên cấp bậc Hỗn Độn Thần Đế. Đến lúc đó, lực lượng át chủ bài của Huyền Nguyệt Tiên Cung chúng ta cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Còn nữa, khi ta ngăn cản sức hút của chiến trường vạn giới, cũng không phải là không làm được gì, vừa lúc nhân cơ hội này, ta có thể sáng tạo ra thể chất phù hợp nhất với ta. Đến lúc đó, thực lực của ta có lẽ còn có khả năng tiến thêm một bước. Chuyện ở đây, không cần các ngươi lo lắng, việc quan trọng nhất bây giờ của các ngươi chính là để Huyền Nguyệt giới thống trị toàn bộ hoang cổ thế giới, nâng cao thực lực của toàn bộ Huyền Nguyệt giới lên. Lâm Yên nói về việc sắp xếp những chuyện sau này. Trước mắt, quan trọng nhất là để Huyền Nguyệt giới thôn vệ các thế giới khác của toàn bộ hoang cổ thế giới. Chuyện này, xem ra chỉ có thể giao cho những người khác của Huyền Nguyệt Tiên Cung để làm. Hy vọng bọn họ có thể làm được chuyện này. Tam sư muội, còn một chuyện nữa, giúp ta tìm hiểu một chút, muội đã tập hợp đủ 5 trái tim nguyên rủa, khi muội đến nhân gian giải trừ phong ấn của nữ bạn, giúp chúng ta tìm hiểu thông tin của chiến trường vạn giới, như vậy sẽ tiện cho chúng ta tiến vào chiến trường vạn giới. Tương tự, cũng tiện cho người luân hồi tiến vào chiến trường vạn giới. Đến lúc đó, Huyền Nguyệt giới của chúng ta có thể song tuyến khai chiến, nhanh chóng tích lũy thực lực. Trước khi Huyền Nguyệt giới dung nhập vào chiến trường vạn giới, nâng cao thực lực của chúng ta là điều rất cần thiết. Chuyện này nhất định phải hỏi cho rõ, nếu có thể, ta muốn biết nữ bạn và bọn họ đến từ nơi nào. Đây mới là chuyện Lâm Viên quan tâm nhất. Nữ bạn bị phong ấn đã lâu, đã hấp thu quá nhiều lực lượng cảm xúc tiêu cực, thực lực của nàng là một bí ẩn. Tương tự bởi vì nữ bạn là tồn tại bất tử, cho nên Hiên Viên Nhân Hoàng và những người khác đều cất giữ bí mật của thời đại viễn cổ ở nữ bạn. Những bí mật này, Lâm Viên cũng muốn tìm hiểu. Được, đại sư Minh, chuyện của nữ bạn ta sẽ xử lý. Lâm Viên lại nói, tin tức của ta chỉ cần nói cho tiểu thất một người là được rồi, nàng bây giờ là thiên đạo của Huyền Nguyệt giới, nàng sẽ an bài ổn thỏa những chuyện sau này. Về phần những người khác, không cần thiết để bọn họ cảm thấy hoảng sợ, Huyền Nguyệt Tiên Cung có bội tọa trấn là được rồi. Lâm Viên không muốn Tô Thất Nguyệt lo lắng, hắn để An Tam Tư mang tin tức của mình trở về, chính là vì muốn Tô Thất Nguyệt an tâm. Tương tự, Lâm Viên cũng rất tin tưởng An Tam Tư, hắn tin rằng với thực lực của An Tam Tư, đủ để trấn áp toàn trường. Được, đại sư huynh, ta đi làm ngay đây. Chương 482, sắp xếp của Tô Thất Nguyệt, mọi người hừng hực chiến ý. Chương 482, sắp xếp của Tô Thất Nguyệt, mọi người hừng hực chiến ý. An Tam Tư trở về Huyền Nguyệt giới, nàng ta trước hết tìm Tô Thất Nguyệt, kể lại những lời dặn dò của Lâm Viên. Tam sư tỷ nói, đại sư huynh đã rơi vào khe hở thời không, không thể ra ngoài, hiện tại chỉ có một mình đại sư huynh ở nơi đó, chống đỡ sự hấp dẫn của vạn giới chiến trường đối với Huyền Nguyệt giới của chúng ta. Tam sư tỷ, có thể cho ta biết vị trí của khe hở thời không đó không? Có cơ hội, ta sẽ đến đó một chuyến. Lâm Viên một mình ở đó, thật cô đơn, Tô Thất Nguyệt đương nhiên muốn đến cùng Lâm Viên. Tuy nhiên, những chuyện mà đại sư huynh dặn dò, Tô Thất Nguyệt vẫn phải nhanh chóng hoàn thành. Thất sư muội, không cần lo lắng, đại sư huynh bên kia không có vấn đề gì đâu, muội cứ yên tâm. Mặc dù An Tam Tư bảo Tô Thất Nguyệt yên tâm, nhưng Tô Thất Nguyệt làm sao có thể yên tâm được? Lâm Viên rõ ràng có phân thân, nhưng hắn lại không thể rảnh tay để phân thân lộ diện. Điều này đủ để chứng minh áp lực của đại sư huynh Lâm Viên bên kia rất lớn. Đại sư huynh Lâm Viên miệng không nói gì, nhưng hắn vẫn luôn âm thầm thay cho toàn bộ Huyền Nguyệt giới gánh chịu áp lực. Tô Thất Nguyệt làm sao có thể để đại sư huynh Lâm Viên một mình ở nơi đó? Tam sư tỷ, chuyện này tỷ không cần khuyên ta nữa, ta sẽ đi tìm đại sư huynh nói chuyện về những chuyện sau này. Về kế hoạch phát triển của Huyền Nguyệt giới, ta cũng không có dừng lại. Kể từ hôm nay, Huyền Nguyệt giới của chúng ta sẽ toàn lực khai hỏa, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất công phá nhân gian và thiên giới, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất để trưởng thành. Như vậy mới không lãng phí tâm huyết của đại sư mình. Huyền Nguyệt giới của chúng ta sau này hòa nhập vào vạn giới chiến trường đã trở thành một chuyện đã định, nếu chúng ta không thể trong thời gian ngắn nhất trở nên mạnh mẽ, sau này Huyền Nguyệt giới đến vạn giới chiến trường sẽ nên đón một khởi đầu như ác mộng. Cho nên chuyện lần này chúng ta nhất định phải nhanh chóng giải quyết. Chư tử Bách Gia không phải rất giỏi chiến đấu sao? Nhị sư Minh Viên Nhị Long còn có bát sư đệ Trần Bát Âm bọn họ không phải cũng thích chiến đấu sao? Vậy thì cuộc chiến tranh lần này cứ để bọn họ hoàn thành. Còn nữa, trong nhân tộc nếu có người nào trong quá trình chiến đấu này biểu hiện cực kỳ ưu tú, ta có thể phong hắn làm nhất cấp thần chỉ. Chiến tranh vừa nguy hiểm cũng là cơ hội, hy vọng bọn họ có thể nắm bắt được cơ hội phong thần lần này. Tô Thất Nguyệt đã đưa ra quyết định này. Quyết định của nàng khiến cho toàn bộ Huyền Nguyệt giới đều triệt để điên cuồng. Nghe nói lần này trong quá trình chiến đấu giữa Huyền Nguyệt giới và thiên giới của chúng ta, người biểu hiện ưu tú nhất có cơ hội trở thành nhất cấp thần chỉ, đó là nhất cấp thần chỉ đó, người mạnh nhất dưới thiên đạo. Chúng ta vốn tưởng rằng thành tựu cao nhất của đời này của chúng ta cũng chỉ là nhị cấp thần chỉ thôi, kết quả thiên đạo lại đưa ra một cái tên nhất cấp thần chỉ. Cuộc chiến tranh lần này, Tung Hoành gia của chúng ta nhất định có thể giành được vị trí đầu bảng. Những người mạnh mẽ của Tung Hoành gia muốn ra tay rồi. Hừ, các ngươi Tung Hoành gia là cái gì? Luận chiến đấu, chúng ta Binh gia mới là vua thật sự. Những người mạnh mẽ của Binh gia cũng không chịu thua kém. Mặc gia của chúng ta mới là lợi hại nhất. Mặc gia cũng dự định ra tay. Đồng thời, những học phái khác của Chư Tử Bách gia nhao nhao tham chiến. Hiện tại Chư Tử Bách gia không phải là Chư Tử Bách gia thực lực cực kém trước đây, hiện tại cự tử của Chư Tử Bách gia đều có thân phận nhị cấp thần chỉ. Toàn bộ thực lực của Chư Tử Bách gia đã được nâng lên một cấp bậc, tiềm lực của bọn họ cũng có thể được phát huy đến cực hạn. Về phương diện chiến đấu, những người này của Chư Tử Bách gia quả thực rất thích hợp để tính toán đối thủ của bọn họ. Có bọn họ ra tay, những cường giả của thiên giới gặp khó khăn rồi. Đồng thời, còn có những nhân vật khác cũng đang chuẩn bị chiến đấu, ví dụ như Cơ Vô Song có tiềm lực trở thành nhân hoàng, đã bắt đầu mưu đồ làm sao chiếm lĩnh toàn bộ nhân gian. Cơ Vô Song tìm Thanh Hòa bọn họ bàn bạc đối sách. Hiện nay Huyền Nguyệt giới đã có Luân Hồi Tháp, thực lực của viễn cổ nhân tộc chúng ta đã tăng lên một đoạn lớn, cho nên chúng ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất thay Huyền Nguyệt Thiên Cung mở ra cục diện, mới có khả năng giành được cái tên nhất cấp thần chỉ đó. Viễn cổ nhân tộc chúng ta nên đoàn kết lại mới được. Còn nữa, chiến thần hình thiên xông vào thiên giới năm xưa, cùng với những cường giả thời đại viễn cổ khác, chúng ta đều có thể liên lạc một chút. Chúng ta có cơ hội từ bên trong thiên giới phá vỡ phòng ngự của bọn họ. Đến lúc đó, thiên giới bị địch tấn công cả hai mặt, mới là cơ hội của chúng ta. Tư duy của Cơ Vô Song rất rõ ràng, hắn có phương án chiến tranh của riêng mình. Quả không hổ là người có tiềm lực trở thành nhân hoàng, nhãn quan đại cục và khả năng khống chế chiến trường của Cơ Vô Song thật sự là tuyệt đỉnh. Ta thấy có thể. Thật ra, một số chủng tộc của thiên giới vốn đã bất mãn với thiên đạo, chúng ta có thể liên thủ với bọn họ đối phó thiên đạo. Ta sẽ an bài ngay, chúng ta nhất định phải nhanh chóng mở ra cục diện. Viễn cổ nhân tộc, hành động nhanh chóng. Đồng thời, bên Viên Nhị Long cũng có biến hóa mới. Ngư ông của Táng Đế bên tìm Viên Nhị Long, nói ra một bí mật liên quan đến Viên Nhị Long. Nhị Long à, thật ra mẫu thân của con chính là một vị tiên thiên kỳ lân thần vương của thiên giới. Lúc trước thiên giới xuất hiện một vài biến cố, mẫu thân của con lúc này mới trốn khỏi thiên giới, lưu lạc xuống hạ giới, sau đó thì có con. Chẳng bao lâu, cường giả của thiên giới đã bắt kỳ lân thần vương trở về. Hiện tại, thông đạo nhân gian và thiên giới đã mở ra, con có thể tiến vào thiên giới tìm mẫu thân của con. Ghi nhớ, tiến vào thiên giới nhất định phải hành sự kín đáo, nếu không thiên đạo nhất định sẽ chú ý đến con. Ngư ông ân cần dặn dò. Về việc này, Viên Nhị Long gật đầu, yên tâm đi tiền bối, bất kể kỳ lân thần vương gặp phải nguy hiểm gì, ta đều sẽ cứu nàng ra. Còn nữa, lần này thiên đạo đưa ra cái tên nhất cấp thần chỉ, Táng Đế Uyên chúng ta cũng có thể tranh giành một chút, dù sao cái tên nhất cấp thần chỉ vẫn là do người của chúng ta nắm giữ thì tốt hơn. Viên Nhị Long đang mưu đồ tương lai cho Táng Đế Uyên. Lúc trước Táng Đế Uyên đã thu nhận Viên Nhị Long đã mất đi trí tôn cốt, hiện tại Viên Nhị Long muốn cho Táng Đế Uyên một tương lai tươi sáng. Đây là Viên Nhị Long đang trả ơn Táng Đế Uyên. Viên Nhị Long người này nhìn thì có vẻ phản cốt, trên thực tế hắn cũng là một người trọng tình trọng nghĩa, nếu không hắn cũng sẽ không luôn không rời khỏi Huyền Nguyệt Võ Quán. Lúc trước Huyền Nguyệt Võ Quán vừa mới khởi nghiệp, thực lực của Viên Nhị Long rất mạnh mẽ, hắn cho dù có làm chuyện gì ở bên ngoài, hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi Huyền Nguyệt Võ Quán. Tất cả những điều này đều là bởi vì Đại sư Minh Lâm Uyên mang theo hắn một khoảng thời gian, cho nên Viên Nhị Long không muốn rời khỏi Huyền Nguyệt Võ Quán. Hiện tại Viên Nhị Long muốn mưu đồ tương lai cho Táng Đế Uyên, lần này hắn đến thiên giới nhất định có thể đạt được chiến công to lớn, đến lúc đó sẽ có cơ hội tranh giành với những thế lực khác về cái tên nhất cấp thần chỉ. Viễn cổ nhân tộc và bên Táng Đế Uyên đều đã hành động, những thế lực khác cũng nhao nhao hành động. Trong đó, thế lực đáng chú ý nhất chính là Phá Thiên Tông. Chương 483, cạnh tranh khốc liệt, mở ra phong ấn nguyên rủa. Chương 483, cạnh tranh khốc liệt, mở ra phong ấn nguyên rủa. Phá Thiên Tông của Huyền Nguyệt giới tuy đã mai danh nhận tích một thời gian dài, nhưng tiềm lực của bọn chúng không thể xem nhẹ. Phải biết rằng, Phá Thiên Tông năm xưa gần như đã thống trị toàn bộ nhân gian, ảnh hưởng của bọn chúng vô cùng to lớn, thậm chí tông chủ đương nhiệm của Phá Thiên Tông là Trần Bất Âm còn có cơ hội cạnh tranh vị trí nhân hoàng với Cơ Vô Song. Sau 3000 năm tu luyện, thực lực tổng thể của Phá Thiên Tông đã mạnh hơn rất nhiều. Các thế lực khác muốn tranh đoạt danh ngạch thần chức cấp 1 từ tay Phá Thiên Tông vô cùng khó khăn. Lần này, ta nhất định sẽ tranh thủ một danh ngạch thần chức cấp 1 cho Phá Thiên Tông. Trần Bát Âm hạ quyết tâm phải tranh đoạt một phen. Chiến tranh lần này, vừa là chiến tranh giữa Huyền Nguyệt giới và Thiên giới, cũng là một cuộc chiến tranh nội bộ của Huyền Nguyệt giới, mỗi một thế lực đều sẽ vì thế lực của mình mà tranh đoạt danh ngạch thần chức cấp 1 với những người khác. Huyền Nguyệt Hồ, Viên Nhị Long, Trần Bát Âm và Nhiếp Cửu Hoàng, bọn họ có thể có được danh ngạch thần chức cấp 1 là vì bọn họ đều là thành viên của Huyền Nguyệt Thiên Cung. Ngoài thành viên của Huyền Nguyệt Thiên Cung ra, tất cả những người khác muốn có được danh ngạch thần chức cấp 1 thì nhất định phải thể hiện ra tài năng cực lớn cùng với chiến công cực kỳ to lớn mới được. Đối với tất cả mọi người mà nói, đây là chuyện rất công bằng. Lần tranh đấu này, chúng ta vẫn cần phải cẩn thận một người, đó là Cửu sư muội Nhiếp Cửu Hoàng. 3000 năm gần đây, Cửu sư muội đã tập hợp yêu tộc của Huyền Nguyệt giới lại, nàng đã khống chế toàn bộ yêu tộc. Hiện nay, thực lực của yêu tộc không yếu hơn nhân tộc là bao, nếu như chiến đấu bên chúng ta không thể giành được chiến quả to lớn, như vậy bên Cựu sư muội rất có khả năng sẽ vượt qua chúng ta. Đồng thời, chúng ta cũng cần chú ý đến các thế lực khác. Hiện tại trong Huyền Nguyệt giới, Táng Đế Uyên sau lưng Nhị Sư Minh, cùng với Đồ Sơn sau lưng sư phụ và Viễn Cổ nhân tộc sau lưng Cơ Vô Song đều cần phải chú ý. Đồng thời, cái gọi là chư tử bách gia thoạt nhìn yếu ớt năm xưa, cũng tuyệt đối không thể xem thường. Cuối cùng ai có thể giành được danh ngạch thần chức cấp 1, ngay cả chúng ta cũng không nhìn rõ, chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của mình. Cạnh tranh lần này vô cùng khốc liệt, chúng ta phải dốc toàn lực mới có cơ hội chiến thắng. Trần Bát Âm dẫn theo những cường giả của Phá Thiên Tông bắt đầu hành động. Đến đây, các thế lực đều lần lượt tham gia, có người vì danh, có người vì lợi, có người vì địa vị, có người vì những người khác. Dù sao, thân phận thần chức cấp 1, bọn họ tuyệt đối sẽ không nhường. Lần này, thiên giới sẽ phải đối mặt với Huyền Nguyệt giới ở trạng thái đỉnh cao, không biết bọn họ có thể ngăn cản được các thế lực của Huyền Nguyệt giới điên cuồng hoàn toàn không. Chuyện bên Huyền Nguyệt giới đã được an bài xong. Tiếp theo, Tô Thất Nguyệt liền dẫn theo An Tam Tư đến nhân gian, bọn họ muốn giải trừ phong ấn của nữ bạn, đồng thời, bọn họ cũng muốn biết bí mật mà Hiên Viên Nhân Hoàng bọn họ để lại rốt cuộc là gì. Xoẹt. Khi An Tam Tư lấy ra năm trái tim nguyên rủa, một phong ấn đặc biệt đã được mở ra. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Một cỗ lực lượng nguyên rủa vô cùng to lớn, bao trùm toàn bộ nhân gian. Lúc này, các cường giả của thiên giới và Huyền Nguyệt giới đang chiến đấu ở nhân gian, bọn họ đều cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ. Khí tức này là khí tức của Hoang Nghiệt, đây là khí tức của nữ bạt thời viễn cổ. Nữ bạt thời viễn cổ đã giúp Hiên Viên đánh bại Simu, thân thể của nàng đã bị nguyên rủa khó hiểu, sau đó nữ bạt chỉ có thể tự mình chôn vùi ở nhân gian. Không ngờ thời đại này lại có người có thể giải trừ phong ấn của nữ bạt. Lần này phiền toái của chúng ta lớn rồi. Các cường giả của nhân gian, bọn họ rất rõ thực lực của nữ bạt đáng sợ đến mức nào. Thời viễn cổ, nữ bạt là người có thể chiến đấu với Simu. Hiện nay khí tức Hoang Nghiệt trên người nàng, sau vô số năm tháng tích lũy, đã trở nên càng thêm đáng sợ. Nàng rất có khả năng trở thành người mạnh nhất toàn bộ nhân gian, thậm chí là toàn bộ tiên giới, trừ những thần chức trong hệ thống tu luyện tiên đạo, người đầu tiên có thể vượt qua cảnh giới thần vương tam giai. Con đường trở nên mạnh mẽ của nữ bạn, giống như một con quái vật. Lùi, mau lùi, nơi nữ bạn ở đã bị ô nhiễm bởi khí tức Hoang Nghiệt đáng sợ, nếu chúng ta đi vào trong đó, rất có khả năng sẽ biến thành quái vật giống như nữ bạn. Phong tỏa khu vực này, nhất định không thể để người vào. Các cường giả của nhân tộc bắt đầu đội vàng hành động. Lúc này, có hai nữ tử bỏ qua sự phong tỏa của bọn họ, tiến vào vùng đất nguyền rủa này. Đừng vào, sẽ chết người, thật sự sẽ chết người. Có cường giả nhân tộc nhắc nhở An Tam Tư và Tô Thất Nguyệt đừng vào vùng đất nguyền rủa. Đối với việc này, An Tam Tư và Tô Thất Nguyệt nhìn nhỏ cười, bọn họ gật đầu, cảm ơn các ngươi đã nhắc nhở, bất quá nơi này đối với chúng ta mà nói không có uy hiếp gì lớn. Xoẹt. Tiếp theo, An Tam Tư và Tô Thất Nguyệt hóa thành một luồng ánh sáng, biến mất không thấy. Sau khi bọn họ rời đi, các cường giả của nhân tộc ngây người tại chỗ. Các ngươi biết bọn họ là ai không? Các ngươi dám ngăn cản? Có chủ thần cường giả của nhân tộc đến hiện trường, bọn họ nhìn bóng lưng của An Tam Tư và Tô Thất Nguyệt, liền không dám tiếp tục quan tâm đến hai người này nữa. Hai người này đều là cường giả của Huyền Nguyệt Thiên Cung, hơn nữa, Tô Thất Nguyệt càng là thiên đạo của Huyền Nguyệt giới, đây không phải là những nhân vật mà bọn họ có thể tiếp xúc. Bọn họ là ai? Chẳng lẽ bọn họ còn có thân phận khác? Ta chỉ nói một cái tên, các ngươi sẽ biết, bọn họ đều là người của Huyền Nguyệt Thiên Cung, cho nên, vùng đất nguyền rủa này đối với chúng ta mà nói, là tuyệt địa thật sự, nhưng mà, đối với người của Huyền Nguyệt Thiên Cung mà nói, không có vấn đề gì. Bọn họ hẳn là đến để xử lý vấn đề của vùng đất nguyền rủa, tình huống bên bọn họ, các ngươi đừng quan nhiều, nếu có cần giúp đỡ, chúng ta lại đi, miễn cho làm phiền bọn họ. Chủ thần cường giả vẫn rất hiểu quy củ. Xí ngươi của Huyền Nguyệt Thiên Cung, bọn họ lại đều là người của Huyền Nguyệt Thiên Cung, thành viên của Huyền Nguyệt Thiên Cung chỉ có 10 người, không ngờ, lần này chúng ta lại có thể nhìn thấy hai người trong số đó. Sau này, chúng ta đều có thể ở bên ngoài khoe khoang chuyện này. Hy vọng bọn họ có thể thuận lợi giải quyết vấn đề của vùng đất nguyền rủa, đến lúc đó, chúng ta có thể hoàn toàn nắm giữ khu vực này trong tay Phá Thiên Tông của chúng ta. Những cường giả Phá Thiên Tông xung quanh, bọn họ sùng bái các thành viên của Huyền Nguyệt Thiên Cung vô cùng. Một thế lực chỉ có 10 người, lại xuất hiện 4 thần chức cấp 1, chuyện này thật là quá nghịch thiên đi. Bất quá, có một chuyện bọn họ không rõ, đó là thiên đạo của Huyền Nguyệt giới cũng là thành viên của Huyền Nguyệt Thiên Cung. Nếu bọn họ biết điều này, e rằng bọn họ sẽ hoàn toàn điên cuồng. Thiên đạo à, đó là thiên đạo đó. Ai có thể nghĩ đến, thiên đạo lại là thành viên của Huyền Nguyệt Thiên Cung à? Huyền Nguyệt Thiên Cung này cũng quá mức rồi, lại có thể thu nhận thiên đạo trở thành đệ tử của bọn họ, chuyện này thật sự quá nghịch thiên. Tô Thất Nguyệt là tin tức của thiên đạo, không có bao nhiêu người biết, cho nên Huyền Nguyệt Thiên Cung trong mắt người ngoài vẫn là một bí ẩn. Chương 484, bí mật thời viết cổ, phong ấn nơi sâu thẳm linh hồn. Chương 484, bí mật thời viết cổ, phong ấn nơi sâu thẳm linh hồn. Bên ngoài, các thành viên của Phá Thiên Tông vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc. Bọn họ thỉnh thoảng lại nhìn về khu vực trung tâm của vùng đất nguyên rủa, muốn nhìn thấy hai vị cường giả tựa thần tiên của Huyền Nguyệt Thiên Cung một lần nữa. Đáng tiếc, bọn họ khó có thể gặp lại An Tam Tư và Tô Thất Nguyệt. Khi An Tam Tư và Tô Thất Nguyệt đến khu vực trung tâm của vùng đất nguyên rủa, họ đã nhìn thấy nữ bạt xuất thế. Lúc này, sức mạnh nguyền rủa trên người nữ bạt đã không thể kiềm chế được nữa. Hơn nữa, thực lực của nữ bạt vô cùng đáng sợ, nàng có chiến lực của thần vương cấp 6. Chiến lực này quả thực có chút đáng sợ. Phải biết rằng, Tô Thất Nguyệt hiện tại vẫn chưa hoàn toàn thôn vệ toàn bộ thế giới thần điện Thái Dương, thực lực của nàng cũng chỉ ở cấp độ thần vương cấp 6 mà thôi. Kết quả, nữ bạt, người đã ngủ say từ thời viễn cổ đến nay, lại đã có chiến lực cấp độ thần vương cấp 6, sức mạnh trên người nữ bạt đủ để sánh ngang với thiên đạo. Loại sức mạnh này, ngay cả Tô Thất Nguyệt cũng vô cùng kiêng dè. Ngược lại, An Tam Tư đứng một bên nhìn thấy cảnh này, biểu hiện của nàng lại vô cùng thản nhiên. "Tiên bối nữ bạn, lần này chúng ta đến, có một vài việc muốn hỏi thăm. Thời gian ngài ngủ say quá lâu, loại sức mạnh nguyên rủa này trên người ngài đã gây ô nhiễm quá nghiêm trọng, ta cần phải thanh lý một chút." An Tam Tư vừa dứt lời, sức mạnh nguyên rủa trên người nàng liền bộc phát mạnh mẽ. Hút tất cả khí tức nguyên rủa của vùng đất nguyên rủa, không ngừng hội tụ vào trong cơ thể An Tam Tư. Lúc này, An Tam Tư thôn phệ toàn bộ sức mạnh nguyên rủa của vùng đất nguyên rủa, cũng không cảm thấy bất kỳ sự khó chịu nào. Sức mạnh mà nàng thể hiện ra, khiến nữ bạn phải nhìn nàng với ánh mắt khác xưa. Loại sức mạnh nguyên rủa này, ngay cả ta cũng không khống chế được, không ngờ tiền bối lại có thể thôn phệ toàn bộ sức mạnh nguyên rủa của vùng đất nguyên rủa, xem ra thực lực của tiền bối còn trên cả ta. Không ngờ trong nhân gian lại xuất hiện một cường giả lịch thiên như vậy, tiền bối muốn hỏi gì cứ việc nói. Thực lực của nữ bạn đã tăng lên đến cấp độ thần vương cấp 6, nàng đủ sức chiến đấu với thiên đạo. Kết quả trong nhân gian lại xuất hiện một cường giả còn đáng sợ hơn cả thần vương cấp 6. An Tam Tư lần này đã đánh tan sự kiêu ngạo của nữ bạn, khiến nữ bạn buộc phải nghiêm túc đối đãi với hai vị cường giả trước mặt. Tô Thất Nguyệt đứng một bên cũng cảm thấy chấn động trước biểu hiện của An Tam Tư. Không ngờ Tam sư tỷ này lại lặng lẽ vượt qua cấp độ thần vương cấp 6. Độ tăng lên của Tam sư tỷ cũng quá khoa trương đi. Quả nhiên, các thành viên của Huyền Nguyệt Thiên Cung đều là những tồn tại cấp bậc yêu nghiệt, trước có tứ sư minh kỳ tứ tượng mượn sức mạnh của thiên đạo, tăng lên đến cấp độ thần vương cấp 3, có chiến lực của thần vương cấp 6, bây giờ lại có Tam sư tỷ An Tam Tư đã vượt qua thần vương cấp 6. Bọn quái vật của Huyền Nguyệt Thiên Cung thật sự rất khó chọc vào. Bọn họ mới là át chủ bài thực sự của Huyền Nguyệt Thiên Cung. Ngay cả Tô Thất Nguyệt là thiên đạo, cũng không phải là át chủ bài cuối cùng của Huyền Nguyệt Thiên Cung. Thế lực Huyền Nguyệt Thiên Cung của bọn họ thật sự mạnh đến mức không thể tin được. Có những cường giả như Tam sư tỷ và tứ sư minh làm chỗ dựa, cuộc chiến giữa Huyền Nguyệt giới và thiên giới của bọn họ sẽ rất vững vàng. An Tam Tư không chú ý đến ánh mắt của nữ bạn và Tô Thất Nguyệt, nàng nói ra những chuyện mà Lâm Viên muốn nàng hỏi. "Tiền bối nữ bạn, không biết quá trình cụ thể mà Hiên Viên Nhân Hoàng và những người khác đã biến mất vào thời viễn cổ là gì? Hơn nữa, các người rốt cuộc là làm thế nào mà xuất hiện trong thế giới này? Hai chuyện này đối với chúng ta mà nói vô cùng quan trọng, xin tiền bối nữ bạn nhất định phải trả lời hai câu hỏi này." Thái độ của An Tam Tư vô cùng nghiêm túc. Đồng thời, nữ bạn cũng đang nghiêm túc suy nghĩ về hai vấn đề này. Thực lực của An Tam Tư vô cùng mạnh mẽ, trước mặt An Tam Tư mà giấu giếm những chuyện này, căn bản là không cần thiết. Phụ thân bọn họ lúc đó đã chịu sự áp bức của thiên đạo, khiến họ phải đến chiến trường vạn giới, trấn thủ chiến trường vạn giới, mới có thể ngăn chặn sự diệt vong của thời viễn cổ. Nhưng, sau khi phụ thân bọn họ rời đi, thời viễn cổ vẫn bị diệt vong. Kỳ thực, vào thời viễn cổ, tà ma bên ngoài đã tiến vào thế giới của chúng ta, thậm chí còn có những sinh vật nguyền rủa kỳ dị tiến vào thế giới của chúng ta. Ta cũng là lúc đó tiếp xúc với những sinh vật nguyền rủa này, mới trở thành bộ dạng như bây giờ. Những sinh vật nguyền rủa này đều ẩn nấp trong mặt tối của thế giới này, lúc đó, ta vì áp chế mặt tối của thế giới, chủ động hấp thu những cảm xúc tiêu cực của thế giới, đồng thời tự phong ấn mình trong vùng đất nguyền rủa. Hiện tại, ta đã tái xuất, vậy thì những sinh vật nguyền rủa ở mặt tối của thế giới cũng sẽ tái xuất. Những sinh vật nguyền rủa này mới là nguồn gốc của sự hỗn loạn lớn nhất trong thế giới hoang cổ, thậm chí, sức mạnh của một số sinh vật nguyền rủa còn vượt xa cả ta. Tóm lại, sau này các ngươi gặp phải sinh vật nguyền rủa, nhất định phải hết sức cẩn thận. Thế giới này tuy là do Trúc Long khai sáng, nhưng lúc đó cùng với Trúc Long đến thế giới này, còn có một sinh vật nguyền rủa ẩn nấp trong bóng tối, chính là sinh vật nguyền rủa vô cùng mạnh mẽ này, đã giam cầm Trúc Long trong khe hở thời không. Sinh vật nguyền rủa mới là đại khủng bố thực sự. Lúc đó phụ thân bọn họ rời khỏi nhân gian, một mặt là vì yêu cầu của thiên đạo, mặt khác cũng là để tìm cách giải quyết sinh vật nguyền rủa, bọn họ đến nay vẫn chưa trở về, xem ra bọn họ vẫn chưa tìm được cách giải quyết sinh vật nguyền rủa. Nghe đến đây, An Tam Tư nghĩ đến tà khí đáng sợ trên người Trúc Long. Xem ra, tà khí đó chính là do sinh vật nguyền rủa để lại. Trúc Long lúc đó là một cường giả như thần sáng thế đã khai sáng toàn bộ thế giới hoang cổ, kết quả, Trúc Long vẫn bị sinh vật nguyền rủa đó tinh kế, rơi vào trạng thái ngủ say. Sinh vật nguyền rủa này có lẽ mới là phiền phức lớn nhất của An Tam Tư và những người khác. Hơn nữa, mặt tối của thế giới mà nữ bạn nói cũng đáng để Tô Thất Nguyệt chú trọng. Xem ra, bí mật của thế giới này còn nhiều hơn những gì họ tưởng tượng. Tô Thất Nguyệt tưởng rằng sau khi nàng trở thành thiên đạo, có thể biết được tất cả bí mật của thế giới này, không ngờ, hôm nay lại cần phải biết tin tức về mặt tối của thế giới từ miệng nữ bạn. Tô Thất Nguyệt và những người khác phải suy nghĩ thật kỹ về việc khám phá mặt tối của thế giới, cũng như đối phó với sinh vật nguyền rủa. Về việc chúng ta là làm thế nào mà đến được thế giới này, kỳ thực, phụ thân bọn họ cũng có một số nghi ngờ về điều này. Chúng ta thỉnh thoảng có thể cảm nhận được những chuyện chúng ta đã trải qua, chúng ta từng trải qua. Cảm giác này rất mãnh liệt, cho nên, chúng ta đoán, rất có khả năng chúng ta đến từ một thế giới khác. Ở một thế giới khác, chúng ta cũng từng làm những chuyện tương tự, cho nên, trong thế giới này, chúng ta mới rất quen thuộc với cảm giác này. Có thể là vũ trụ song song, cũng có thể là vạn giới, tóm lại, lai lịch của chúng ta tuyệt đối không tầm thường. Hơn nữa, trong bản nguyên linh hồn của chúng ta còn có một cấm chế hỗn độn đặc biệt, giải khai cấm chế hỗn độn này mới có khả năng tìm được bí mật của chúng ta. Nữ bạn nói ra bí mật sâu kín nhất của họ. Đây là chuyện mà họ chưa từng nói ra. Có lẽ, lai lịch của nữ bạn và những người khác vốn không tầm thường. Chỉ là, thế giới này đã phong tỏa bản nguyên linh hồn của họ, khiến họ không thể tìm thấy lai lịch thực sự của mình. Chương 485, nữ bạn nhập hội, thực lực tăng mạnh. Chương 485, nữ bạn nhập hội, Thực lực tăng mạnh Tô Thất Nguyệt và An Tam Tư, các nàng đối với phong ấn linh hồn trên người nữ bạn có chút tò mò. Các nàng không tự chủ được mà muốn thăm dò linh hồn của nữ bạn. Đinh. Khoảnh khắc sau, trong linh hồn nữ bạn liền bộc phát ra một đạo ánh sáng cực hạn, trực tiếp cắt đứt tầm nhìn của An Tam Tư và Tô Thất Nguyệt. Lực lượng này bá đạo vô cùng, ngay cả An Tam Tư, một cường giả thần vương cựu giai, cũng không thể chống lại lực lượng sâu trong linh hồn nữ bạn này. Lai lịch của nữ bạn thật sự quá thần bí. Cảnh giới của bọn họ không cao, nhưng bí mật sâu trong linh hồn bọn họ, ngay cả thần vương cựu giai cũng không thể thăm dò. Có lẽ, thật sự giống như nữ bạn đã nói, bọn họ chính là đến từ một thế giới khác. Có lẽ, nữ bạn nói không đúng, bọn họ chỉ là vì một nguyên nhân nào đó mà ký ức bị phong ấn. Khi phong ấn sâu trong linh hồn nữ bạn hoàn toàn được giải trừ, đó là lúc bọn họ triệt để tỏa sáng. Quả thật có phong ấn linh hồn rất mạnh, đạo phong ấn này là cấm chế hỗn độn, e rằng chỉ có cường giả vượt qua cảnh giới thần vương mới có khả năng giải khai phong ấn này. Xem ra, trên thế giới này còn rất nhiều bí mật mà chúng ta không biết. Hôm nay nếu không phải từ chỗ nữ bạn nghe nói về tình hình mặt tối của thế giới, bọn họ vĩnh viễn cũng không biết, trong hoang cổ giới lại còn ẩn giấu một thế giới đáng sợ như vậy. Nếu bọn họ cùng thiên giới lưỡng bại câu thương, cường giả mặt tối của thế giới kia đột nhiên xuất hiện, e rằng huyền nguyệt giới của bọn họ cũng không chịu nổi một đợt xung kích này của đối phương. Cho dù Tô Thất Nguyệt đã đột phá đến cảnh giới thiên đạo, cho dù thực lực của Huyền Nguyệt Thiên Cung hiện nay rất mạnh, bọn họ vẫn cần giữ lại một lá bài tẩy cực kỳ mạnh mẽ cho huyền nguyệt giới. Nữ bạn trước mắt sở hữu cảnh giới thần vương lục giai, nàng cũng là một cường giả có thể làm lá bài tẩy. Nữ bạn tiền bối, thật ra rất nhiều thành viên của viễn cổ nhân tộc đều ở trong huyền nguyệt giới, nhân tộc chúng ta hiện nay đã thống nhất, chúng ta có cơ hội triệt để thôn tính toàn bộ hoang cổ giới, tái hiện huy hoàng của hoang cổ giới. Nếu nữ bạn tiền bối nguyện ý ở lại nhân gian, có thể gia nhập huyền nguyệt giới của chúng ta tuyệt đối sẽ cho nữ bạn đãi ngộ tốt nhất. Nếu nữ bạn tiền bối không muốn ở lại nhân gian, chúng ta cũng không ép buộc, huyền nguyệt giới của chúng ta có một tòa luân hồi tháp, có thể đi tới vạn giới chiến trường. Nữ bạn tiền bối, nếu muốn đi tìm hiên viên nhân hoàng bọn họ, cũng có thể đi từ luân hồi tháp. Đối với điểm này, chúng ta sẽ không làm quá nhiều can thiệp, nữ bạn tiền bối dù sao cũng là thành viên của nhân tộc, chúng ta sẽ không quá khắc nghiệt với người của mình. Lời mời của Tô Thất Nguyệt khiến nữ bạn lâm vào trầm tư. Đồng thời, luân hồi tháp trong miệng Tô Thất Nguyệt cũng khiến nữ bạn rất động tâm, nàng đã bị phong ấn không biết bao lâu, nàng thật sự đã lâu không gặp phụ thân mình. Lần này, nữ bạn thật sự muốn đi gặp phụ thân mình. Nhưng, trước đó, nàng vẫn muốn hoàn thành chuyện hiên viên nhân hoàng giao cho nàng, nếu không, nàng cũng không còn mặt mũi đi gặp hiên viên nhân hoàng. Mặt tối của thế giới trong hoang cổ giới, một ngày không giải quyết, nàng nữ bạn một ngày cũng không thể an tâm. Ta vẫn là gia nhập huyền nguyệt giới, vừa bạn xem xét tình hình gần đây của nhân gian, có lẽ còn có thể gặp một vài bạn cũ. Nữ bạn đã có quyết định. Nàng quyết định xử lý xong chuyện nhân gian trước, sau đó mới đi tới vạn giới chiến trường nơi đó. Dù sao, đại chiến giữa huyền nguyệt giới và thiên giới đã mở ra, chắc hẳn trận chiến ở đây rất nhanh sẽ có kết quả. Nữ bạn có thể cảm giác được nguy cơ về cấp độ sinh mệnh từ trên người An Tam Tư, điều này chứng minh thực lực của An Tam Tư này so với nữ bạn bản thân mình còn mạnh hơn rất nhiều. Cho nên, trận chiến này nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thế lực cuối cùng giành chiến thắng sẽ là huyền nguyệt giới. Toàn bộ hoang cổ giới, ngoại lệ duy nhất chính là mặt tối của thế giới. Nơi này nữ bạn quen thuộc nhất, nàng nếu không ở đây giúp nhân tộc đối phó với mặt tối của thế giới, e rằng trận chiến lần này của huyền nguyệt giới sẽ có rất nhiều trắc trở. Cho nên, nữ bạn suy nghĩ cẩn thận sau đó chọn gia nhập huyền nguyệt giới. Sự gia nhập của nàng khiến huyền nguyệt giới như hổ thêm cánh. Hoan nên nữ bạn tiền bối gia nhập huyền nguyệt giới của chúng ta, từ hôm nay trở đi, huyền nguyệt giới của chúng ta lại tăng thêm một vị đại tướng. Viễn cổ nhân tộc bọn họ ở ngay trong nhân gian, chúng ta có thể đi xem tình hình viễn cổ nhân tộc trước. Được. Không vấn đề. Tô Thất Nguyệt mang theo An Tam Tư và nữ bạn biến mất khỏi vùng đất bị nguyền rủa. Cường giả Phá Thiên Tông ở bên ngoài, nhìn thấy cảnh tượng này, bọn họ thật sự có chút mơ hồ. Mọi người không phải đều nói, nữ bạn bị phong ấn kia rất mạnh, một khi xuất thế, sẽ gây ra nguy cơ hủy diệt cho toàn bộ nhân gian sao? Kết quả, nữ bạn quả thật đã xuất thế, nhưng vào lúc nữ bạn xuất thế, vùng đất bị nguyền rủa cũng triệt để biến mất. Nơi này giống như chưa từng có nguyền rủa vậy, sự thay đổi này thật sự khiến những người khác có chút không hiểu. Cường giả của Huyền Nguyệt Thiên Cung thật sự quá đáng sợ, bọn họ chỉ phái ra hai vị cường giả, đã triệt để hóa giải nguy cơ nữ bạn xuất thế có thể mang đến. Thật không biết khi nào chúng ta mới có cơ hội có thể gặp lại những nhân vật như vậy. Cường giả Phá Thiên Tông vẫn không thể quên được An Tam Tư và Tô Thất Nguyệt, thực lực mà bọn họ thể hiện thật sự quá mạnh. Ngay cả nguy cơ nữ bạn xuất thế cũng có thể tiêu tan hoàn toàn dưới tay bọn họ, nên nói hay không nên nói, đám quái vật của Huyền Nguyệt Thiên Cung này thật sự quá đáng sợ. Trong toàn bộ Huyền Nguyệt giới, Huyền Nguyệt Thiên Cung mới là thế lực vô địch nhất. Những cường giả của Phá Thiên Tông này có chút tiếc nuối. Những người của Huyền Nguyệt Thiên Cung đều là những tồn tại thần long kiến thủ bất kiến mỹ, bọn họ muốn gặp những thành viên khác của Huyền Nguyệt Thiên Cung là một việc vô cùng khó khăn. Ngay cả Trần Bát Âm là tông chủ của Phá Thiên Tông, cũng không phải thành viên bình thường của Phá Thiên Tông có thể gặp được. Những người của Huyền Nguyệt Thiên Cung này quá khiêm tốn, cũng quá khó gặp. Soát. Khi Tô Thất Nguyệt dẫn nữ bạn đến cứ điểm của viễn cổ nhân tộc, tinh vệ liếc mắt một cái đã nhìn thấy nữ bạn. Tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng thoát khỏi khốn cảnh, chúng ta thật sự đã lâu không gặp. Đúng vậy, đã lâu không gặp, không nghĩ tới, các ngươi đều còn ở đây, thật tốt. Nữ bạn lâm vào hồi ức, điều nàng lo lắng nhất chính là những người nàng quen thuộc, không còn một ai. Hiện tại, nhìn thấy tinh vệ vẫn còn, những người khác cũng vẫn còn, như vậy, nàng liền yên tâm. Quan trọng nhất là, nữ bạn nhìn thấy một người khác, người đó chính là Huyền Nguyệt Hồ. Nữ bạn bái kiến tiền bối, không ngờ lại có cơ hội gặp được tiền bối, đây thật sự là may mắn của ta. nữ bạt nhận ra Huyền Nguyệt Hồ. Hồi đó Huyền Nguyệt Hồ luân hồi chuyển thế 9 lần, trước khi nàng luân hồi, nữ bạt còn chưa lớn, khi nữ bạt lớn lên, Huyền Nguyệt Hồ đã tiến vào giai đoạn luân hồi. Cho nên, nữ bạt vẫn luôn cho rằng Huyền Nguyệt Hồ từ đó về sau triệt để biến mất, không ngờ, hôm nay còn có thể gặp lại cố nhân đã qua đời này. Điều này khiến nữ bạt cảm thấy vô cùng vui vẻ. Đã lớn rồi sao? Thật sự đã lớn rồi sao? Trở về là tốt rồi, sau này chúng ta có thể cùng nhau cố gắng. Tỷ yên tâm, phụ thân tỷ bọn họ đều còn ở đó, chỉ cần chúng ta giải quyết vấn đề của hoàng cổ giới, là có thể đi vạn giới chiến trường tìm bọn họ. Huyền Nguyệt Hồ cũng rất mong đợi vạn giới chiến trường, nơi đó có người nàng muốn gặp. Nữ bạt dường như trở lại thời thơ ấu, nàng ngoan ngoãn gật đầu, được, đến lúc đó chúng ta cùng đi vạn giới chiến trường. Chương 486, Tô Thất Nguyệt đến, con đường siêu thoát. Chương 486, Tô Thất Nguyệt đến, con đường siêu thoát. Tô Thất Nguyệt thấy nữ bạt đã an ổn, nàng mới yên tâm. Chuyện ở đây, cứ giao cho sư phụ Huyền Nguyệt Hồ bọn họ xử lý. Tô Thất Nguyệt còn có việc quan trọng hơn phải làm. Cùng lúc đó, An Tam Tư cũng có việc quan trọng hơn phải làm. An Tam Tư từ trong miệng nữ bạt biết được tin tức về mặt tối của thế giới, nàng cần phải tìm hiểu kỹ về tình hình mặt tối của thế giới. Hai người bọn họ tách nhau ra. An Tam Tư đi tìm tin tức về mặt tối của thế giới. Bản thể của Tô Thất Nguyệt trực tiếp đến chỗ khe hở thời không tìm Lâm Nguyên, đồng thời đem tin tức về nữ bạt nói cho Lâm Nguyên. Ngươi nói, trong sâu thẳm linh hồn nữ bạt có một cấm chế hỗn độn đặc biệt sao? Xem ra, lai lịch của bọn họ quả nhiên không tầm thường. Cùng lúc đó, ánh mắt Lâm Nguyên dừng lại trên người mình, hắn đột nhiên phát hiện, trong sâu thẳm linh hồn hắn dường như cũng có một cấm chế hỗn độn vô cùng đặc biệt. Cấm chế hỗn độn ở cấp độ này, ngay cả hắn, cường giả cấp bậc hỗn độn thần đế, cũng không thể phá giải. Điều này thật quá khác thường. Trong linh hồn của bọn họ, rốt cuộc có điểm gì đặc biệt mà lại đáng để cấm chế hỗn độn cường đại như vậy bảo vệ bí mật của bọn họ? Bí mật này chỉ có thể đợi đến khi Lâm Viên có được thực lực mạnh hơn mới có thể triệt để giải khai. Còn có tin tức về mặt tối của thế giới mà nữ bạn nói, Lâm Viên cũng vừa mới biết. Xem ra, Huyền Nguyệt giới muốn triệt để chiếm lấy toàn bộ hoang cổ thế giới, độ khó rất lớn. Lâm Viên cần phải tính toán thật kỹ mới được. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lâm Viên lại trở lại trên người Tô Thất Nguyệt. Tiểu Thất, bí mật của nữ bạn ta đã biết rồi, hiện tại là lúc Huyền Nguyệt giới chiến đấu, ngươi có muốn trở về chủ trì đại cục không? Lâm Viên không muốn để Tô Thất Nguyệt ở lại đây. Nơi này quá hoang vu, để Tô Thất Nguyệt ở lại đây, như vậy thật quá ích kỷ. Về việc này, Tô Thất Nguyệt lắc đầu. Đại sư Minh, ta muốn ở lại đây ở cùng ngươi, hơn nữa, đại sư Minh tuy không thể thoát thân, nhưng mà, tầm nhìn và những năng lực khác của đại sư Minh, không ai trong toàn bộ Huyền Nguyệt giới có thể so sánh được. Đại sư Minh không thể thoát thân, nhưng mà, ta có thể đem động thái của Huyền Nguyệt giới và các thành viên khác của Huyền Nguyệt Thiên Cung, toàn bộ thông qua phương thức chiếu rọi thiên đạo, trình bày cho đại sư Minh xem. Điều này cũng tiện cho đại sư Minh nắm bắt đại cục của Huyền Nguyệt giới. Chỉ có đại sư Minh ở đây, chúng ta mới thực sự an tâm. Tô Thất Nguyệt vung tay, một màn sáng khổng lồ xuất hiện trước mặt Lâm Uyên, trên màn sáng này phát ra động thái của các thế lực ở nhân gian. Lâm Uyên chỉ cần xem màn sáng này, liền có thể không cần ra khỏi nhà, hiểu rõ đại cục của toàn bộ Huyền Nguyệt giới. Việc này đối với Lâm Uyên mà nói, quả thật tiện lợi hơn nhiều. Đã như vậy, vậy tiểu thất ngươi cứ ở lại đi, bất quá, hoàn cảnh ở đây không tốt lắm, không hề tốt như ở nhà. Tiểu thất đã vất vả rồi. Không vất vả, chút nào cũng không vất vả, có đại sư Minh ở đây, chính là nhà, cho nên ở đây ta cũng cảm thấy rất thỏa mãn. Một trái tim của Tô Thất Nguyệt đều đặt trên người Lâm Uyên, hơn nữa, người tu luyện đến cảnh giới của bọn họ, sao có thể quá quan tâm đến những điều kiện bên ngoài chứ? Tô Thất Nguyệt là thiên đạo, nàng muốn hoàn cảnh gì, đều có thể tự mình sáng tạo ra, cho nên, bất kể ở nơi nào, chỉ cần có thể ở cùng Lâm Uyên, như vậy là đủ rồi. Tô Thất Nguyệt không có quá nhiều theo đuổi, đạo của nàng là tình đạo, việc nàng mong muốn nhất chính là ở bên cạnh người mình thích, hai người có thể cùng nhau đi thật lâu, đôi khi, cho dù cuộc sống rất bình thường, cũng sẽ khiến Tô Thất Nguyệt cảm thấy vô cùng thoải mái. Tiểu thất, đã ngươi đã ở bên cạnh ta, hơn nữa, đã nắm giữ được lực lượng của thiên đạo, như vậy, ta có một ý nghĩ, không biết ngươi có thể hoàn thành không? Kỳ thực, ta và tứ sư đệ kỳ tứ tượng, đều có một loại lực lượng siêu thoát. Loại lực lượng này của ta, ngươi nên đã thấy, chính là cực đạo kiếm ý, lực lượng siêu thoát trên người tứ sư đệ kỳ tứ tượng, chính là thập tuyệt thần ấn. Thập tuyệt thần ấn trên người tứ sư đệ kỳ tứ tượng, hẳn là có một mối quan hệ đặc biệt với thiên đạo thời đại hoang cổ. Vì sao tứ sư đệ kỳ tứ tượng có thể nắm giữ lực lượng siêu thoát, ta cũng không quá rõ ràng, nhưng mà, ta biết. Rốt cuộc ta đã nắm giữ cực đạo kiếm ý siêu thoát như thế nào? Ta cảm thấy, lực lượng có thể siêu thoát trong thế giới này, hẳn là không có bao nhiêu loại. Nói đến đây, Lâm Viên bắt đầu giới thiệu những con đường tu luyện khác. Đường tu luyện, kỳ thực có mấy con đường thứ nhất, tu luyện về thể chất, từ thần ma đến tiên tiên thần ma, rồi đến hỗn độn thần ma, đều là phương thức tu luyện về thể chất. Nhưng mà, về mặt tu luyện thể chất, có một vấn đề lớn nhất, đó là nhu cầu về tài nguyên rất lớn, cho dù chúng ta tiến vào trong hỗn độn, cũng xa xa không thể nâng cao thể chất của chúng ta lên đến cấp độ đỉnh phong, càng không cần phải nói là dùng thể chất để tiến hành siêu thoát. Cho nên, con đường siêu thoát về thể chất kỳ thực đã bị phong tỏa ngay từ đầu, bởi vì một người không thể dùng sức mạnh của mình để siêu thoát ra khỏi thân thể mình, điều này căn bản là không thể. Con đường tu luyện thứ hai, đó là con đường tu luyện thiên đạo và đại đạo. Thiên đạo và đại đạo trong thế giới này, ở ngay đó, người khác muốn dùng lực lượng thiên đạo vượt qua thiên đạo, tuyệt đối không thể. Cùng lúc đó, người khác muốn dùng lực lượng đại đạo để vượt qua trung tâm của đại đạo, cũng là điều căn bản không thể. Cho nên, kỳ thực bất kể là con đường tu luyện thiên đạo hay là con đường tu luyện đại đạo, chúng thoạt nhìn thực lực rất mạnh, cảnh giới vô cùng cao, nhưng mà bọn họ đều không có khả năng siêu thoát. Người tu luyện đại đạo tuy rằng có thể xuyên qua các thế giới, Nhưng mà, bản thân bọn họ vẫn không siêu thoát được lực lượng đại đạo, bọn họ vẫn sẽ bị giới hạn trong một khu vực nào đó, cho nên, người tu luyện đại đạo, nghiêm ngặt mà nói, cũng không thể siêu thoát ra ngoài. Con đường tu luyện thứ ba, chính là con đường tu luyện thần hồn, con đường tu luyện này, chủ yếu tu luyện thần hồn, có một khả năng siêu thoát nhất định. Bất quá, con đường tu luyện thần hồn, cũng cần năng lượng khổng lồ để ngưng tụ thần hồn, hơn nữa, thần hồn muốn siêu thoát ra ngoài, cần phải có chất lượng linh hồn rất cao, không có công pháp tu luyện thần hồn mạnh mẽ, thì căn bản không có khả năng siêu thoát. Trong ba phương thức này, chỉ có thần hồn có một tia cơ hội siêu thoát. Phương thức siêu thoát cuối cùng chính là phương thức siêu thoát bằng ý chí, cực đạo kiếm ý trên người ta chính là dùng phương thức này để siêu thoát. Tiểu thất, hiện tại ngươi đã biến thành thiên đạo, ngươi hẳn là đã nắm giữ ý chí của chúng sinh, kỳ thực, loại ý chí của chúng sinh này mới là ý chí lực lượng dễ dàng nhất để chúng ta siêu thoát. Thêm vào đó, tình đạo của ngươi đã hoàn toàn đặt trên người ta, ta đang nghĩ ta có thể dùng cực đạo kiếm ý, giúp ngươi lợi dụng lực lượng ý chí của chúng sinh, nắm giữ lực lượng cấp độ siêu thoát hay không? Chỉ có lực lượng cấp độ siêu thoát mới là tương lai. Lâm Viên có ý tưởng mới, sau khi đạt đến cấp độ hỗn độn thần đế, hắn biết con đường tu luyện bình thường quá hạn chế, chỉ có lực lượng cấp độ siêu thoát thực sự mới có thể khiến bọn họ đi xa hơn. Tô Thất Nguyệt rất dựa vào Lâm Uyên, đồng thời Lâm Uyên cũng sẽ không quên Tô Thất Nguyệt, hắn có những thứ tốt gì đều sẽ để lại cho Tô Thất Nguyệt. Tô Thất Nguyệt tìm thấy cảm giác gia đình trên người Lâm Uyên, cùng lúc đó Lâm Uyên cũng tìm thấy cảm giác này từ trên người Tô Thất Nguyệt, cho nên Lâm Uyên sẽ nghĩ cách để Tô Thất Nguyệt cùng hắn tiếp tục đi xuống. Chương 487, lực đồng hóa đáng sợ, đạo của Tô Thất Nguyệt đã thành. Chương 487, lực đồng hóa đáng sợ, đạo của Tô Thất Nguyệt đã thành. Ý chí chúng sinh. Đại sư Minh, ý chí chúng sinh này nên nắm giữ thế nào? Tô Thất Nguyệt đối với con đường siêu thoát trong miệng Lâm Viên vô cùng hứng thú. Đúng vậy, con đường siêu thoát bằng ý chí, nàng cảm thấy nàng có cơ hội đặt chân. Tứ sư Minh, kỳ tứ tượng, trên người đã có lực lượng của thiên đạo, có lẽ lực lượng siêu thoát của hắn chính là đến từ ý chí chúng sinh. Đã kỳ tứ tượng có thể có lực lượng ở cấp độ siêu thoát, vậy là thiên đạo của Tô Thất Nguyệt tự nhiên cũng có thể có loại lực lượng ở cấp độ siêu thoát này. Tô Thất Nguyệt muốn một đường đi theo đại sư Minh Lâm Viên cùng nhau trưởng thành, nàng không muốn ở nửa đường bị rớt lại phía sau. Ý chí chúng sinh thật ra có thể làm rất nhiều chuyện, bởi vì ý nghĩ của chúng sinh là không giống nhau, khi chúng ta đem tất cả ý nghĩ của chúng sinh đều tập hợp lại với nhau, chúng ta đại khái sẽ có thể có được năng lực toàn tri toàn năng. Đây chính là tiêu chuẩn của siêu thoát, sau khi toàn tri toàn năng, chúng ta có thể lợi dụng ý chí chúng sinh, lợi dụng phương thức vướng mắc của ý chí, để cho ý chí thăng hoa siêu duy, để cho bản thân chúng ta có được một loại lực lượng ý chí cấp độ siêu thoát đặc biệt. Bước đầu tiên của siêu thoát chính là nắm giữ ý chí chúng sinh, hơn nữa đem tất cả lực lượng ý chí của bọn chúng dung hợp lại với nhau, biến thành lực lượng ý chí độc thuộc về ngươi. Bất quá, cho dù là ý chí của thiên đạo, cũng rất khó nắm giữ ý chí chúng sinh, bởi vì ý chí của chúng sinh đều không giống nhau, muốn đem ý chí chúng sinh thống hợp lại với nhau, cần ngươi có được lực lượng ý chí cốt lõi nhất. Rất nhiều thiên đạo đã từng nghĩ đến siêu thoát ra ngoài, cuối cùng bọn chúng đều thất bại, thiên đạo cuối cùng bị ý chí chúng sinh ảnh hưởng, cuối cùng mất đi bản ngã. Cho nên, đừng xem nhẹ lực lượng của ý chí chúng sinh, tiểu thất, ngươi thử một chút sẽ biết. Có Lâm Viên ở một bên nhìn Tô Thất Nguyệt, khiến Tô Thất Nguyệt cảm thấy vô cùng an tâm. Nàng bắt đầu mượn nhờ lực lượng của thiên đạo, nắm giữ ý chí lực lượng của tất cả sinh linh trong toàn bộ huyền nguyệt giới. Ầm. Khoảnh khắc tiếp theo, Tô Thất Nguyệt liền cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, ý chí của chúng sinh thật sự quá nhiều, hơn nữa cũng quá mâu thuẫn. Rất nhiều ý chí vốn là xung đột với nhau, nếu Tô Thất Nguyệt không thể hóa giải những ý chí xung đột này, bản thân nàng sẽ bị những ý chí xung đột này làm cho tinh thần phân liệt. Cuối cùng, ý chí của Tô Thất Nguyệt sẽ bị chúng sinh đồng hóa, biến thành không có tình cảm, chỉ có thể hành sự theo quy tắc cố định giống như ý chí máy móc. Đây mới là cửa ải đầu tiên mà thiên đạo khó siêu thoát. Lực đồng hóa của ý chí chúng sinh thật sự quá mạnh, cho dù thực lực của Tô Thất Nguyệt vượt xa chúng sinh, nhưng khi nàng tiếp xúc với ý chí của chúng sinh, tư tưởng của nàng đều đang bị ý chí chúng sinh đồng hóa. Đây mới là điểm khó nhất. Lâm Viên lúc trước là dùng vô tận phân thân của hắn để hoàn thành con đường siêu thoát của ý chí chúng sinh, khi đó Lâm Viên có được tư tưởng duy nhất, cho nên con đường siêu thoát của hắn vô cùng dễ dàng. Ngược lại mà nói những người khác, không có nhiều phân thân như Lâm Viên, tự nhiên không thể lợi dụng lực lượng của ý chí chúng sinh siêu thoát ra ngoài. Ý cảnh cực đạo kiếm của Lâm Viên đột nhiên bộc phát, tiếp đó tiến vào trong thức hải của Tô Thất Nguyệt, bắt đầu dẫn dắt Tô Thất Nguyệt chỉnh lý những lực lượng ý chí này. Loạn loạn loạn, quá loạn, quá loạn. Cho dù có thêm ý cảnh cực đạo kiếm tham gia, Tô Thất Nguyệt vẫn cảm thấy vô cùng mê mang, ý chí của chúng sinh thật sự quá mâu thuẫn, quá khó nắm giữ. Giống như thiên đạo như Tô Thất Nguyệt, dưới sự dẫn dắt của ý cảnh cực đạo kiếm, cũng không thể lý giải rõ ràng ý chí của chúng sinh, huống chi là những người khác. Loại lực lượng cấp độ siêu thoát này, thật sự quá khó nắm giữ. Ý cảnh cực đạo kiếm không đủ sao? Đã như vậy, vậy thì dùng ý cảnh vĩnh hằng bất diệt kiếm. Ý cảnh vĩnh hằng bất diệt kiếm của Lâm Nguyên là lực lượng cấp độ siêu thoát đặc thù ở trên ý cảnh cực đạo kiếm. Ý cảnh vĩnh hằng bất diệt kiếm so với ý cảnh cực đạo kiếm cao hơn một cấp độ. Có thêm ý cảnh vĩnh hằng bất diệt kiếm tham gia, ý chí chúng sinh trong đầu Tô Thất Nguyệt cuối cùng đã bị chấn áp lại. Nhưng là nếu Tô Thất Nguyệt không nắm giữ lực lượng ý chí cốt lõi của mình, vậy thì Tô Thất Nguyệt sớm muộn gì cũng sẽ bị ý chí chúng sinh đồng hóa. Loại lực lượng này thật sự quá nguy hiểm. Muốn siêu thoát ra ngoài thật sự quá khó. Tiểu thất, ngươi đừng suy nghĩ những lực lượng ý chí mâu thuẫn kia, cũng đừng muốn nắm giữ tất cả lực lượng tư tưởng của chúng sinh. Ngươi cần làm chính là dùng năng lực khống chế cảm xúc của ngươi, đi nuốt chửng những lực lượng tư tưởng ý chí khác, cuối cùng hình thành hệ thống tư tưởng ý chí độc thuộc về ngươi. Chỉ có như vậy mới có thể tránh được bị ý chí chúng sinh đồng hóa và ô nhiễm. Nhất định phải hình thành hệ thống tư tưởng ý chí của riêng mình, đừng bị những ý chí khác dẫn lệch. Lời nói của Lâm Uyên giống như tiếng chuông sớm mò tối, khiến ý chí vốn dĩ đã sụp đổ của Tô Thất Nguyệt bắt đầu dần dần ổn định lại. Cốt lõi của siêu thoát nằm ở việc có được lực lượng tư tưởng ý chí độc thuộc về mình. Hiện giờ Lâm Uyên dùng ý cảnh vĩnh hằng bất diệt kiếm chấn áp ý chí chúng sinh trong đầu Tô Thất Nguyệt, khiến Tô Thất Nguyệt có được thời gian đầy đủ để lý giải rõ ràng tư tưởng ý chí của nàng. Lúc này Tô Thất Nguyệt có ý tưởng: đạo của ta chính là tình đạo, vậy thì ý chí của ta chính là lực lượng ý chí lấy cảm xúc làm chủ. Cái ta cần không phải là nắm giữ tất cả lực lượng ý chí của chúng sinh, cái ta cần chỉ là đem lực lượng của tình đạo bao hàm trong ý chí chúng sinh toàn bộ dung nhập vào tình đạo của ta, như thế mới có thể hình thành lực lượng ý chí cấp độ siêu thoát độc thuộc về ta. Vậy thì tình đạo của ta nên khống chế tất cả lực lượng tình đạo khác như thế nào? Mỗi người đều có thất tình lục dục, có ác có thiện, năng lực bản thân của ta đã rất am hiểu nắm giữ cảm xúc của những sinh linh khác, vậy thì loại thất tình lục dục này mới là điểm phá cục trong tu luyện ý chí của ta. Ý chí siêu thoát của ta nên là thất tình ý chí. Tô Thất Nguyệt có được suy nghĩ của mình, nàng bắt đầu mượn nhờ năng lực khống chế cảm xúc của mình để hấp thu thất tình lục dục trong ý chí chúng sinh. Nàng đây là dùng lực lượng của chúng sinh để bồi dưỡng lực lượng thất tình ý chí của nàng. Muốn siêu thoát, chỉ có dùng lực lượng của chúng sinh để nâng đỡ mới có khả năng thành công. Tô Thất Nguyệt dưới sự giúp đỡ của Lâm Uyên cuối cùng đã đặt chân lên con đường siêu thoát. Con đường này vô cùng khó đi. Lúc bắt đầu, Tô Thất Nguyệt đã rơi vào trong tử cục, ngay cả ý cảnh cực đạo kiếm của Lâm Uyên cũng không thể hóa giải lực đồng hóa vô cùng mạnh mẽ của ý chí chúng sinh. Chỉ có ý cảnh vĩnh hằng bất diệt kiếm mới miễn cưỡng có thể chấn áp ý chí chúng sinh trong đầu Tô Thất Nguyệt, khiến Tô Thất Nguyệt có thời gian chỉnh lý suy nghĩ của mình, đồng thời cũng có thời gian dần dần nuốt chửng lực lượng của chúng sinh. Không có sự chấn áp của ý cảnh vĩnh hằng bất diệt kiếm, Tô Thất Nguyệt căn bản không thể khống chế ý chí của mình, cũng không thể tiêu hóa ý chí chúng sinh để tăng lên thất tình ý chí. Có thể nói, ý cảnh vĩnh hằng bất diệt kiếm mới là mấu chốt để Tô Thất Nguyệt có thể an tâm đặt chân lên con đường siêu thoát. Loại lực lượng này vượt trên cả ý cảnh cực đạo kiếm, thật là đáng sợ. Ý cảnh vĩnh hằng bất diệt kiếm lại có thể giúp đỡ những người khác nắm giữ lực lượng cấp độ siêu thoát, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đa tạ đại sư minh ý cảnh vĩnh hằng bất diệt kiếm, nếu không có đạo ý cảnh vĩnh hằng bất diệt kiếm này trấn áp, e rằng ta cho dù biết con đường siêu thoát nên đi như thế nào, ta cũng vĩnh viễn không thể thành công. Quả nhiên, con đường siêu thoát chân chính đối với chúng sinh mà nói thật sự quá khó, không có người dẫn dắt ta đi, ta tuyệt đối không thể thành công. Có sự dẫn dắt của đại sư minh, ta biết sau này nên đi như thế nào, chỉ cần cho ta một khoảng thời gian, ta có biện pháp nắm giữ lực lượng ý chí cấp độ siêu thoát. Ý chí siêu thoát của ta chính là thất tình ý chí, cũng là tình đạo ý chí hoàn toàn gắn liền với đại sư minh. Đến lúc đó, ta sẽ bám lấy đại sư minh, ôm lấy đại sư minh không buông tay. Dù sao, đại sư minh không thể bỏ lại một mình ta, tiếp này ta sẽ đi theo đại sư minh. Lâm Viên nói một cách dứt khoát: tốt, vậy thì cùng nhau đi xuống, ai cũng đừng bỏ lại ai. Lời nói kiên định vô cùng của Lâm Viên cho Tô Thất Nguyệt vô tận sự tự tin. Tốt, vậy thì cùng nhau đi xuống, đại sư minh, đạo của ta hẳn là thành. Chương 488, cục diện chiến trường nhân gian, cảnh ngộ của thần tộc. Chương 488, cục diện chiến trường nhân gian, cảnh ngộ của thần tộc. Lâm Viên cùng những người bên cạnh hắn đều rơi vào trạng thái bế quan. Lâm Viên không thể thoát thân, giờ đây Tô Thất Nguyệt cũng không thể. Nàng vẫn chưa hoàn toàn hấp thu được lực lượng ý chí của chúng sinh, lực lượng siêu thoát của nàng vẫn chưa nắm giữ được. Nàng cần thêm một khoảng thời gian nữa mới có thể đột phá. Hai người bọn họ chỉ có thể an tĩnh nhìn biến hóa của nhân gian ở nơi khe hở thời không. Không hiểu sao, Tô Thất Nguyệt lại cảm thấy một loại bình yên. Bên này của bọn họ rất yên tĩnh, ngược lại nhân gian đã sắp đánh đến mức bốc khói rồi. Khi các cường giả thần tộc của thiên giới đến nhân gian, bọn họ mới biết được biến hóa của nhân gian lớn đến mức nào. Phá Thiên Tông đã quật khởi, bọn họ thực sự đã quật khởi rồi. Hiện giờ, trong toàn bộ nhân gian, phần lớn cường giả nhân tộc đều xuất thân từ Phá Thiên Tông, thực lực của bọn họ quá mạnh mẽ. Tông chủ Phá Thiên Tông, Trần Bát Âm, dưới sự gia trì của lực lượng thiên đạo huyền nguyện giới, hẳn là có thực lực của thần vương ngũ giai, hắn là một mối phiền phải lớn, chúng ta muốn giải quyết hắn rất khó. Tương tự, những cường giả nhân tộc khác của Phá Thiên Tông cũng rất mạnh mẽ, trong số họ có rất nhiều người sở hữu thể chất thần ma tiên thiên, hơn nữa còn đem thể chất thần ma tiên thiên nâng lên đến đỉnh phong. Việc này khiến chúng ta phải chiến đấu với bọn họ như thế nào đây? Thể chất thần ma tiên thiên đỉnh phong chính là cường giả cấp chủ thần. Chúng ta, thần tộc của thiên giới, tuy rằng sinh ra đã là cường giả thần minh, nhưng chúng ta muốn đột phá đến cấp chủ thần cũng là chuyện rất khó khăn, chúng ta muốn đánh bại Phá Thiên Tông này cực kỳ khó khăn. Chỉ có phái ra cường giả đỉnh cấp mới có khả năng tiêu diệt hoàn toàn Phá Thiên Tông này. Nhưng trận chiến lần này không phải là chiến trường giữa các cường giả đỉnh cấp, mà là cuộc chiến tranh giành lực lượng bản nguyên nhân gian của hai thế giới. Trận chiến này cần một lượng lớn nhân lực để chiếm cứ các vùng lãnh thổ, cho dù chúng ta có cường giả đỉnh cấp cũng không thể chiếm được nhiều lãnh thổ, chỉ có thể chiếm được lãnh thổ mới có thể khiến ảnh hưởng của thiên giới chúng ta được mở rộng, mới có thể khiến bọn chúng không ngừng bộc phát ra lực lượng trên người. Thần tộc của thiên giới rất rõ ràng mấu chốt của trận chiến này là gì. Muốn giành được chiến thắng trong trận chiến này, chỉ dựa vào cường giả cấp cao căn bản không thể nào làm được. Bởi vì cường giả cấp cao của thiên giới, bọn họ đều là một đám thần minh dưới sự khống chế của thiên đạo, lực lượng của bọn họ chịu ảnh hưởng của thiên đạo thiên giới. Có lẽ bọn họ có thể bộc phát ra sức chiến đấu cực mạnh trong thời gian ngắn, nhưng sau khi chiến đấu ở những nơi không có thiên đạo thiên giới bao phủ, bọn họ sẽ không thể bổ sung bất kỳ lực lượng nào. Cho nên mở rộng phạm vi khống chế của thiên đạo thiên giới mới là điều mà thần tộc thiên giới nên làm nhất. Nhưng Phá Thiên Tông của nhân gian thực sự quá lợi hại. Trận chiến này, bọn họ có chuyện để làm rồi. Phá Thiên Tông quả thực là một phiền toái, nhưng phiền toái hơn là binh gia à, ai có thể ngờ, cái binh gia mà chúng ta bỏ qua, lại có thể khiến cường giả chủ thần hợp thành quân trận chiến đấu à. Thực lực mà bọn họ thể hiện ra, cũng quá khoa trương đi. Chỉ trong một hiệp chiến đấu, bên chúng ta đã gần như thất bại hoàn toàn, nếu không phải chúng ta có thần minh nhất cấp ra tay, e rằng chúng ta đã sớm ngã xuống dưới sự liên thủ tấn công của Phá Thiên Tông và binh gia rồi. Biến hóa của nhân gian thực sự quá lớn, những cường giả này của nhân gian thực sự quá mức, những hệ thống tu luyện này của nhân gian thực sự quá khoa trương rồi. Khi lực lượng của binh gia tăng lên đến cấp độ chủ thần, chúng ta mới biết thực lực của bọn họ đáng sợ đến nhường nào. Ngoài binh gia này ra, còn có cái mặc gia kia, bọn họ lại có thể nghiên cứu ra chiến đấu khôi lỗi cấp thần minh, năng lực nghiên cứu khoa học của bọn họ cũng quá mạnh mẽ đi. Chúng ta chiến đấu với bọn họ, chỉ là đang chiến đấu với khôi lỗi mà thôi. Sau khi chiến đấu, bên chúng ta đã tổn thất rất nhiều cường giả thần minh, nhưng mặc ra bọn họ chỉ tổn thất một đám chiến đấu khôi lỗi mà thôi. Những chiến đấu khôi lỗi này, bọn họ tùy thời có thể chế tạo ra số lượng lớn hơn. Những thế lực này của nhân gian, thực sự không dễ chọc vào a. Không sai, quả thực không dễ chọc vào, nhưng nhân tộc mạnh mẽ như vậy cũng thôi đi, vì sao yêu tộc cũng chạy ra nhúng tay vào a? Nhiếp Cửu Hoàng nàng không phải là Phượng Hoàng bình thường sao? Vì sao lần này chúng ta tới, nàng lại biến thành Phượng Hoàng Tiên Tiên, nàng còn nắm giữ yêu tộc của nhân gian, hiện giờ chỉ cần nàng dẫn dắt yêu tộc, cũng có thể kiểm chế phần lớn tinh lực của chúng ta. Trận chiến này nên đánh thế nào đây? Các cường giả thần tộc của thiên giới, bọn họ thực sự đã tê liệt rồi. Biến hóa của nhân gian quá nhanh, dẫn đến bọn họ chỉ mới chiến đấu một trận với Huyền Nguyệt giới đã đại bại mà về. Phần lớn lãnh thổ của nhân gian đều nằm trong tay Huyền Nguyệt giới, cứ tiếp tục như vậy, thiên giới của bọn họ căn bản không thể tranh đoạt lực lượng bản nguyên nhân gian với Huyền Nguyệt giới. Thần tộc của thiên giới vốn dĩ cao cao tại thượng, bọn họ vừa đến nhân gian đã nhận được một cái tát, điều này khiến bọn họ rất khó chịu. Sự tăng lên của Huyền Nguyệt giới nằm ở phương diện tổng thể. Các cường giả thần tộc của thiên giới, sau bao nhiêu năm tích lũy, chắc chắn rất mạnh mẽ, nhưng sự tích lũy của bọn họ bao nhiêu năm nay vẫn bị nhân tộc chỉ mới hơn 4000 năm san bằng. Phải nói rằng, tốc độ phát triển của Huyền Nguyệt giới thực sự quá nhanh á, các cường giả thần tộc của thiên giới bị Phá Thiên Tông và yêu tộc đánh rối loạn kế hoạch của bọn họ. Điều này khiến bọn họ cần phải tìm cách phá cục từ những phương diện khác. Kỳ thực, thiên đạo của thiên giới chúng ta mạnh hơn thiên đạo nhân gian rất nhiều, thiên đạo của thiên giới chúng ta hẳn là có thực lực cấp thần vương thất giai. Cho nên, thần minh nhất cấp của thiên giới chúng ta tuyệt đối phải mạnh hơn thần minh nhất cấp của Huyền Nguyệt giới, đây là ưu thế lớn nhất của chúng ta. Nhưng, chúng ta muốn phát huy ưu thế này đến mức cực hạn, cần một số phương pháp. Ta thấy, không bằng để thần minh nhất cấp ra tay, đi tiên phong ở phía trước, cố gắng tiêu diệt càng nhiều cường giả Huyền Nguyệt giới càng tốt, để chúng ta có cơ hội cướp đoạt địa bàn nhân gian từ tay Huyền Nguyệt giới. Đây mới là phương pháp tốt nhất để chúng ta phá cục. Phương pháp này thực sự có chút hố. Thần minh nhất cấp của thiên giới, địa vị của bọn họ cao đến nhường nào, để bọn họ đi làm tiên phong, những thần tộc của thiên giới này có phải là nghĩ nhiều rồi không? Ai, những người này đã quen với việc cao cao tại thượng, làm sao có thể vừa mới bắt đầu chiến đấu đã chạy ra làm tiên phong chứ? Còn nữa, thiên đạo của Huyền Nguyệt giới cũng là cấp thần vương lục giai, bọn họ, những thần minh nhất cấp của thiên giới này, nếu rơi vào bẫy mà Huyền Nguyệt giới thiết lập, cũng có khả năng vỡ lạc. Đến lúc đó, bọn họ sẽ còn mất đi một lượng lớn lực lượng bản nguyên thiên giới, điều này đối với thiên giới mà nói, là một tổn thất không thể gánh vác. Cho dù là để vạn thần tộc của thiên giới toàn bộ diệt vong, cũng không nghiêm trọng bằng việc tổn thất một thần minh nhất cấp có thực lực thần vương lục giai. Cho nên, chuyện bên nhân gian này, chỉ có thể để thần tộc của thiên giới tự mình tìm cách giải quyết. Chỉ khi những thần minh nhất cấp của thiên giới đó nhìn rõ át chủ bài thực sự của Huyền Nguyệt giới, bọn họ mới có khả năng ra tay. Chương 489, kế hoạch của thần tộc, lời thỉnh cầu của Nguyệt thần tộc. Chương 489, kế hoạch của thần tộc, lời thỉnh cầu của Nguyệt thần tộc. Đừng nghĩ nữa, việc để nhất cấp thần chỉ của thiên giới ra tay, căn bản không thực tế. Theo tin tức mới nhất ta có được, nhất cấp thần chỉ của thiên giới đều chạy đi truy sát kỳ tứ tượng rồi. Đây là mệnh lệnh đích thân thiên đạo ban xuống, trong mắt thiên đạo, việc tiêu diệt kỳ tứ tượng này còn quan trọng hơn cả việc chiếm lấy toàn bộ nhân gian. Cho nên, chuyện nhân gian chỉ có thể tự chúng ta nghĩ cách. Thiên đạo của thiên giới đã nhìn ra lai lịch của kỳ tứ tượng, hắn lại vì một kỳ tứ tượng mà từ bỏ toàn bộ nhân gian, xem ra bí mật trên người kỳ tứ tượng quả thật rất lớn. Nhất cấp thần chỉ của thiên giới có 9 vị, trong đó có 5 vị nhất cấp thần chỉ đang truy sát kỳ tứ tượng, 4 vị nhất cấp thần chỉ còn lại có 3 vị trấn thủ thiên giới. Vị còn lại đang ở nhân gian chủ trì trận chiến giữa thiên giới và Huyền Nguyệt giới. Nhất cấp thần chỉ của thiên giới không còn dư lực để đối phó với Phá Thiên Tông và yêu tộc của nhân gian. Cho nên, những cường giả thần tộc của thiên giới chỉ có thể thay đổi chiến lược của họ. Kỳ thực, rất nhiều cường giả trong thiên giới của chúng ta đều là nhân tộc, đồng thời, những thế lực này của nhân gian chịu ảnh hưởng rất sâu sắc từ thiên giới của chúng ta. Ta cảm thấy, chúng ta có thể bắt đầu từ bên trong Huyền Nguyệt giới, mua chuộc những thế lực nhân tộc bên trong Huyền Nguyệt giới, khiến họ vì chúng ta mà sử dụng. Kỳ thực, trong nhân tộc, viễn cổ nhân tộc và Phá Thiên Tông không hợp nhau, họ vì tranh đoạt vị trí nhân hoàng, đều có dấu hiệu muốn đánh nhau lớn. Còn có yêu tộc và nhân tộc cũng không thể cùng chung sống hòa bình, nhân gian còn có những thế lực khác, tuy bị Phá Thiên Tông tiêu diệt, nhưng họ cũng không hoàn toàn biến mất, họ chỉ tạm thời ẩn nấp mà thôi, chỉ cần chúng ta có thể tìm được họ, chúng ta có thể nhận được sự giúp đỡ rất lớn. Những kẻ có thể tu luyện đến cảnh giới thần minh ở nhân gian, thực lực của họ vô cùng khác thường. Cho nên chúng ta nên bắt đầu từ bên trong Huyền Nguyệt giới, xúi dục mối quan hệ giữa họ, khiến họ tự chiến đấu, như vậy mới có thể cho chúng ta cơ hội đánh tan từng người một. Ta nhớ Nguyệt Thần tộc không phải là giao hảo với Thạch Tiểu Lục của Huyền Nguyệt Thiên Cung sao? Ta cảm thấy chúng ta có thể bắt đầu từ phương diện này, tính toán thật kỹ. Thần tộc của thiên giới bắt đầu động những ý nghĩ xấu xa. Chỉ có thể nói, những thủ đoạn mà họ sử dụng, Thạch Tiểu Lục và những người khác trước đây đều đã từng chơi qua. Cho nên, họ muốn dùng thủ đoạn này để đối phó với Huyền Nguyệt giới, thực sự quá không thực tế. Trải qua thời kỳ bị hãm hại, Thạch Tiểu Lục và những người khác cũng sẽ trở nên cẩn thận hơn. Ngay hôm đó, những cường giả của Nguyệt Thần tộc tìm đến Thạch Tiểu Lục, họ nói ra một tin tức ngoài ý muốn. Tạo Hóa Ma Quân, lần này chúng ta đến, kỳ thực là có việc quan trọng cần thương lượng. Nguyệt Thần tộc chúng ta và quan hệ của ngài hẳn là có tốt, vào lúc ngài xa suốt nhất, Nguyệt Thần tộc chúng ta đã từng đưa tay giúp đỡ ngài. Hiện nay, Nguyệt Thần tộc chúng ta gặp phải nguy cơ chưa từng có, chúng ta hy vọng có thể nhận được sự giúp đỡ của ngài. Nguyệt Thần tộc không chỉ có thế lực ở nhân gian, mà ở thiên giới cũng là một thế lực cực kỳ to lớn, thực lực của họ rất mạnh. Có thể khiến họ cảm thấy nguy cơ, nhất định là một nguy cơ vô cùng lớn. Về việc này, Thạch Tiểu Lục nghiêm túc suy nghĩ một chút, hắn muốn biết, cường giả Nguyệt Thần tộc đến đây rốt cuộc là vì chuyện gì? Chư vị của Nguyệt Thần tộc, có chuyện gì, các ngươi cứ việc nói ra, nếu có chỗ nào có thể giúp được, ta sẽ ra tay. Thạch Tiểu Lục cần xem mục đích của Nguyệt Thần tộc, mới có thể quyết định có nên đáp ứng lời thỉnh cầu của Nguyệt Thần tộc hay không. Thấy vậy, cường giả Nguyệt Thần tộc vội vàng nói, chúng ta Nguyệt Thần tộc kẹp giữa thiên giới và huyền nguyệt giới, quả thật có chút khó chịu, lần này, những cường giả thần tộc của thiên giới muốn lợi dụng quan hệ giữa Nguyệt Thần tộc chúng ta và ngài, mua chuộc ngài, khiến ngài phản bội huyền nguyệt giới, gia nhập vào trận doanh của thiên giới. Chúng ta biết, chuyện này vô cùng nguy hiểm, đồng thời, ngài không nhất định sẽ đáp ứng kế hoạch của họ. Đến lúc đó, Nguyệt Thần tộc chúng ta tuyệt đối sẽ bị thần tộc của thiên giới tức giận, chúng ta sẽ không có ngày tháng tốt đẹp gì. Mục đích của chúng ta đến đây là muốn mượn nhờ ảnh hưởng của ngài ở huyền nguyệt giới, tranh thủ một tia hy vọng sống cho Nguyệt Thần tộc chúng ta. Tình cảnh của Nguyệt Thần tộc vô cùng nguy hiểm. Bất kể họ có mua chuộc Thạch Tiểu Lục thành công hay không, họ đều không có ngày tháng tốt đẹp gì. Bởi vì, họ mua chuộc thành công, đến lúc đó, Thạch Tiểu Lục theo họ cùng đối kháng huyền nguyệt giới, Nguyệt Thần tộc của họ sẽ trở thành mục tiêu số một của huyền nguyệt giới. Lúc này Nguyệt Thần tộc cách diệt vong không còn xa nữa. Họ không mua chuộc thành công, vậy thì những cường giả thần tộc của thiên giới cũng sẽ không tha cho Nguyệt Thần tộc của họ. Bởi vì trận chiến giữa thiên giới và huyền nguyệt giới liên quan đến cục diện của toàn bộ thế giới, Nguyệt Thần tộc nếu làm không tốt chuyện này, vậy thì họ cũng không cần thiết phải tồn tại nữa. Đến lúc đó, thiên giới nhất định sẽ phái Nguyệt Thần tộc đến tiền tuyến, lúc đó Nguyệt Thần tộc cũng sẽ vì thế mà diệt vong. Chủ yếu là áp lực mà huyền nguyệt giới mang đến cho thiên giới thực sự quá lớn, khiến họ không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đạt được mục đích của mình. Cường giả thần tộc của thiên giới áp bức Nguyệt Thần tộc rất lớn, khiến Nguyệt Thần tộc căn bản không có cơ hội lựa chọn, họ chỉ có thể đến đây cầu xin sự giúp đỡ của Thạch Tiểu Lục. Thạch Tiểu Lục nghe đến đây, cũng đại khái hiểu rõ tình cảnh hiện tại của Nguyệt Thần tộc. Chỉ là, Thạch Tiểu Lục vẫn không biết, Nguyệt Thần tộc rốt cuộc là muốn thoát thân như thế nào. Thạch Tiểu Lục trực tiếp hỏi, các ngươi không bằng nói trước xem kia hy vọng sống này, rốt cuộc nên tranh thủ như thế nào? Nguyệt Thần tộc chúng ta nguyện ý cùng Tạo Hóa Ma Quân kết thân, chỉ cần việc kết thân hoàn thành, thần tộc của thiên giới nhất định sẽ tin rằng chúng ta đã triệt để mua chuộc được ngài, đến lúc đó, họ cũng sẽ giảm bớt áp bức đối với chúng ta. Thần tộc của thiên giới sẽ lợi dụng ngài, đạt được mục đích của họ, kỳ thực, ngài cũng có thể mượn cơ hội này, thu thập tin tức của thần tộc thiên giới. Việc này, ngài có thể tự mình nắm bắt. Sau khi kết thân, bất kể là thần tộc của thiên giới, hay là huyền nguyện giới, đều sẽ cho chúng ta một tia hy vọng sống, bởi vì, thân phận của ngài có thể khiến một phần thành viên của nguyện thần tộc sống sót. Cương giả của nguyện thần tộc, nói ra ý nghĩ của họ. Thạch Tiểu Lục là Tạo Hóa Ma Quân, thực lực của hắn rất mạnh, nếu hắn phản bội, thần tộc của thiên giới nhất định sẽ cho Thạch Tiểu Lục địa vị rất cao. Nếu lúc này Nguyệt Thần tộc và Thạch Tiểu Lục trói buộc với nhau, vậy thì vị trí của Nguyệt Thần tộc ở thiên giới cũng sẽ không thể lay động. Còn có, nếu cuối cùng Thạch Tiểu Lục chỉ là giả vờ phản bội, trên thực tế, mục đích chân chính của Thạch Tiểu Lục lại là vì thay Huyền Nguyệt giới thu thập tin tức của thiên giới. Đến lúc đó, địa vị của Thạch Tiểu Lục ở Huyền Nguyệt giới cũng sẽ trở nên không thể lay động, Nguyệt Thần tộc và Thạch Tiểu Lục kết thân cũng sẽ khiến một phần cường giả Nguyệt Thần tộc theo Thạch Tiểu Lục ở Huyền Nguyệt giới sinh tồn. Bất kể Thạch Tiểu Lục lựa chọn như thế nào, Nguyệt Thần tộc của họ vẫn có một phần thành viên có thể sống sót. Đây chính là kế hoạch của Nguyệt Thần tộc. Giống như thế lực của họ, trong cuộc chiến giữa thiên giới và huyền nguyệt giới, căn bản không thể dựa vào thực lực của bản thân để sống sót. Cho nên, họ chỉ có thể tìm một cái đuổi, ôm thật chặt mới được. Chương 490, bí mật giấu trong lòng, người hướng dẫn cuộc đời. Chương 490, bí mật giấu trong lòng, người hướng dẫn cuộc đời. Ý nghĩ của tộc Nguyệt Thần, Thạch Tiểu Lục đã hiểu rõ. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa trả lời thẳng vào vấn đề với tộc Nguyệt Thần. Thạch Tiểu Lục trầm ngâm một lát rồi nói, chuyện liên hôn, ta sẽ suy nghĩ. Muộn nhất là tối nay, ta sẽ cho các ngươi câu trả lời. Thạch Tiểu Lục trở về phòng, hắn chủ động liên lạc với Tô Thất Nguyệt, nói qua tình hình ở đây. Cùng lúc đó, Lâm Viên bên kia cũng biết được động thái của Thạch Tiểu Lục. Chuyện liên hôn, quả thực có thể cân nhắc. Tiểu Thất, để ta và Tiểu Lục nói chuyện. Được, Đại sư Minh. Tô Thất Nguyệt thúc giục qua mạng, đem âm thanh của Lâm Viên và không gian nơi Thạch Tiểu Lục ở liên kết lại với nhau. Như vậy, Lâm Viên có thể làm được việc truyền âm từ xa. Tiểu Lục à, chuyện liên hôn, bản thân ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Lâm Viên muốn biết suy nghĩ thật sự của Thạch Tiểu Lục, còn chuyện làm nội gián gì đó, huyền nguyệt giới của bọn họ dường như cũng không cần thiết lắm. Với thực lực hiện tại của huyền nguyệt giới, những nhiệm vụ tiềm nhập không cần thiết phải giao cho những người của huyền nguyệt thiên cung hoàn thành. Đặc biệt là Thạch Tiểu Lục, người tu luyện đại đạo như vậy, căn bản không cần thiết phải tiềm nhập. Đại sư Minh, thật ra, ta cũng có chút ý nghĩ, lúc trước gặp Nguyệt Linh Lung, ta đã có chút động lòng, sau này, trong quá trình ở chung với tộc Nguyệt Thần, ta càng ngày càng hiểu nàng. Nhưng mà, nàng dường như có hiểu lầm gì đó về ta, cho nên, giữa chúng ta vẫn chưa có tiến triển gì. Nếu có cơ hội liên hôn, ta muốn cùng nàng, nhưng tình hình cụ thể thế nào, vẫn cần xem ý muốn của nàng. Đây có thể xem là bí mật sâu kín nhất trong lòng Thạch Tiểu Lục. Lúc trước, Thạch Tiểu Lục cảm thấy hắn không xứng với Nguyệt Linh Lung, cho nên, hắn không nói ra suy nghĩ của mình. Hiện tại, tộc Nguyệt Thần chủ động ra mặt liên hôn, Thạch Tiểu Lục có chút động lòng, nhưng mà, hắn vẫn cần hỏi ý kiến của Đại sư Minh Lâm Viên và Thất sư Mội Tô Thất Nguyệt. Bởi vì, Thạch Tiểu Lục không đại diện cho một mình hắn, hắn đại diện cho 6 đệ tử của Huyền Nguyệt Thiên Cung. Mọi lời nói, hành động của Thạch Tiểu Lục đều có thể gây ra ảnh hưởng rất lớn, nếu chuyện liên hôn thực sự thành công, e rằng Thạch Tiểu Lục sau này khó mà ra tay với những cường giả thần tộc của tiên giới. Chuyện này vẫn cần được Đại sư Minh Lâm Viên ban phúc và thừa nhận mới được. Có câu nói rằng, trưởng minh như phụ, Đại sư Minh Lâm Viên đối với Thạch Tiểu Lục giống như một người cha. Đại sư Minh Lâm Viên đã luôn dạy dỗ Thạch Tiểu Lục từ đầu, trong Huyền Nguyệt Võ Quán lúc trước, Thạch Tiểu Lục là người ở bên cạnh Đại sư Minh Lâm Viên lâu nhất. Lúc trước, Đại sư Minh Lâm Viên gia nhập Huyền Nguyệt Võ Quán chỉ 10 năm, kết quả, Thạch Tiểu Lục đã ở bên cạnh Lâm Viên 3 năm. Đây là 3 năm quan trọng nhất của Thạch Tiểu Lục, cho nên, sau này Thạch Tiểu Lục làm sai, hắn cũng cho rằng sự trừng phạt của Đại sư Minh không có vấn đề gì. Bây giờ, gặp phải chuyện trọng đại nhất trong đời, hắn vẫn muốn nhận được sự chúc phúc của Lâm Viên. Người ta đôi khi thật kỳ lạ, không phải là đã cãi nhau thì không thể làm bạn, chỉ cần bọn họ vẫn còn vướng bận với nhau, vậy thì quan hệ của họ không thể cắt đứt. Tiểu Lục à, hóa ra ngươi đã sớm để ý đến Nguyệt Linh Lung rồi à? Nói sớm một chút, nói sớm thì chúng ta đã đi cầu hôn rồi, đâu cần phải đợi đến bây giờ. Nếu ngươi xác định là thích nàng thì phải nói ra, nếu không, đối phương sẽ không biết được tấm lòng của ngươi. Ngoài ra, chuyện này vẫn cần phải xác định ý của đối phương, nếu hai người đều có hảo cảm với nhau, đó là một mối quan hệ song hướng, mối quan hệ này mới là tốt nhất. Nếu chỉ là tình cảm đơn phương, bất kể ngươi nghĩ như thế nào, cuối cùng mối quan hệ này đều không thể thực sự giúp ngươi có được một người đồng hành suốt đời. Cho nên, thích là một chuyện, thể hiện năng lực của mình, khiến đối phương thích mình, cũng là một chuyện khác. Ngươi cần biết, nàng thích kiểu người nào, đồng thời, cũng cần phải thể hiện hoàn toàn sức hấp dẫn cá nhân của mình, mới có thể thu hút đối phương. Con gái không phải là theo đuổi mà là thu hút, thực lực hiện tại của ngươi rất mạnh, ngươi có thể hướng tới thế giới này, thể hiện thật tốt sức hấp dẫn cá nhân của mình. Đến lúc đó, đối phương hẳn là sẽ bị ngươi thu hút. Lâm Uyên đang dạy Thạch Tiểu Lục tán tỉnh người yêu một cách tận tình. Tô Thất Nguyệt bên cạnh Lâm Uyên, nghe đến đây, đột nhiên nói, đại sư Minh nói chuyện thành thạo như vậy, có phải cũng muốn thu hút những cô gái khác? Lời này của Tô Thất Nguyệt có chút chua, không, không phải là có chút chua, mà là rất chua. Ta không có, ta không có, ta chỉ đang dạy Thạch Tiểu Lục cách thể hiện sức hút của đàn ông, chứ không có ý định thu hút những cô gái khác. Hơn nữa, có nàng là đủ rồi, cần gì những cô gái khác. Lời này của Lâm Uyên ngược lại khiến Tô Thất Nguyệt nghe được trong lòng ấm áp. Sau đó, Lâm Uyên thừa thắng xông lên tiếp tục nói, giống như ta, bất kể ở nơi nào, đều là những tồn tại tỏa sáng. Nếu ta muốn yêu đương với người khác, thật ra, ta đã sớm có thể rồi. Ta sở dĩ không yêu đương với người khác, là bởi vì, tình yêu mà ta muốn, là tình yêu song hướng. Cho nên, ta không có ý định thu hút người khác, sức hấp dẫn của ta quá lớn, nếu ta thể hiện ra, cả thế giới cũng không có bao nhiêu cô gái, có thể để ý đến người khác. Lời này của Lâm Viên có chút ý tứ tự khen. Hắn thật sự quá kiêu ngạo. Tô Thất Nguyệt đứng một bên, nghe đến đây, ngược lại gật đầu. Đúng vậy, Đại sư Minh đúng là một tồn tại tỏa sáng. Đại sư Minh nếu thật sự muốn thu hút những cô gái khác, thật ra rất dễ dàng. Cho nên, ta phải nắm chặt Đại sư Minh, không thể để những cô gái khác có được cơ hội này. Tô Thất Nguyệt rất tán thành lời nói của Đại sư Minh Lâm Viên. Đại sư Minh Lâm Viên cái gì cũng biết, hơn nữa, sức hấp dẫn cá nhân rất mạnh mẽ, khả năng lãnh đạo của hắn cũng rất ưu tú. Nhân vật như vậy, nếu thật sự muốn thu hút sự chú ý của người khác, thật ra rất dễ dàng. Đến trình độ của bọn họ, rất nhiều chuyện vốn dĩ đã rất dễ dàng, đặc biệt là nhân vật giống như Đại sư Minh, người lãnh đạo của nhân tộc, cứ hỏi xem ai nhìn mà không động lòng. Lời của Lâm Viên cũng xem là khiêm tốn rồi. Tô Thất Nguyệt dám khẳng định, Đại sư Minh Lâm Viên nếu công khai tuyên bố tuyển hôn, e rằng tuyệt đại đa số các cô gái trên thế giới đều sẽ đổ số đến. Sức hấp dẫn của Đại sư Minh Lâm Viên thật sự có chút vô địch. Ta nói, hai người các ngươi có thể khiêm tốn một chút được không? Ta biết sức hấp dẫn của Đại sư Minh quả thật rất lớn, nhưng mà các ngươi không cần thiết phải biểu diễn trước mặt ta như vậy chứ? Thạch Tiểu Lục thật sự ăn no một bụng cơm chó. Hắn lần này đến là để hỏi ý kiến của Lâm Uyên, không ngờ ý kiến chỉ mới có được một nửa, cơm chó đã ăn no rồi. Nhưng mà từ việc Đại sư Minh Lâm Uyên có thể khiến Thất sư Mội Tô Thất Nguyệt trung thành đi theo hắn như vậy, có thể thấy được lời nói của Đại sư Minh Lâm Uyên nhất định không có vấn đề. Đã quyết định, từ hôm nay trở đi, Đại sư Minh Lâm Uyên chính là người hướng dẫn cuộc đời về mặt tình yêu của Thạch Tiểu Lục. Chương 491, yên tâm, có chuyện gì ta lo liệu hết. Chương 491, yên tâm, có chuyện gì ta lo liệu hết. Lâm Viên điều chỉnh lại cảm xúc của mình, giờ không phải lúc để đùa giỡn với Tô Thất Nguyệt. Trước mắt, Thạch Tiểu Lục đang chờ đợi chỉ thị của bọn họ. Đây là đại sự cả đời của Thạch Tiểu Lục, nhất định phải coi trọng. Những lời khác cũng không cần nói nhiều, vẫn là nói chuyện chính trước đã. Tiểu Lục à, nhiệm vụ mai phục ngươi không cần phải làm, hơn nữa, ngươi là thành viên cốt lõi của Huyền Nguyệt Thiên Cung, để ngươi đi mai phục ở thiên giới, thăm dò tin tức của bọn chúng cũng không thực tế. Ta cảm thấy, cường giả thần tộc thiên giới, mục đích chuyến đi này của bọn chúng chính là muốn phân hóa Huyền Nguyệt Thiên Cung của chúng ta, khiến các thế lực của Huyền Nguyệt Thiên Cung không thể liên hợp lại với nhau. bọn chúng tuyệt đối sẽ không để ngươi phản bội Huyền Nguyệt Thiên Cung của chúng ta, bởi vì làm như vậy rủi ro thật sự quá lớn. Thái độ của ngươi đối với thiên giới mà nói là một nhân tố không chắc chắn, ngươi có thể phản bội Huyền Nguyệt Thiên Cung của chúng ta, vậy thì tại sao không thể phản bội thiên giới của bọn chúng? Cho nên, cho dù ngươi thật sự phản bội chúng ta, bọn chúng cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi tiếp xúc với những tình báo quan trọng, việc mai phục này căn bản không có ý nghĩa. Giống như nhân vật cấp bậc Thạch Tiểu Lục đều sẽ bị các thế lực chú ý, cho nên để Thạch Tiểu Lục mai phục vào thiên giới, từ bên trong thiên giới lấy được tình báo, thật sự rất không thực tế. Mục đích thật sự của thiên giới chính là muốn thông qua việc lôi kéo Thạch Tiểu Lục đạt được một phần tình báo của Huyền Nguyệt Thiên Cung. Đồng thời, bọn chúng cũng muốn dùng cách này khiến Thạch Tiểu Lục không còn tham chiến. Chỉ cần Thạch Tiểu Lục và Nguyệt Thần tộc kết thông ra, vậy thì Thạch Tiểu Lục làm sao còn mặt mũi mà xuất hiện trên chiến trường nữa? Cứ như vậy, Tạo Hóa Ma Quân có năng lực ý đạo sẽ mất đi uy hiếp đối với cường giả thiên giới. Điều này sẽ cho cường giả thiên giới có cơ hội thở dốc, đến lúc đó, bọn chúng có thể đánh tan từng người một, điều này còn dễ dàng hơn nhiều so với việc đối mặt với toàn bộ Huyền Nguyệt giới. Đại sư Minh, hiện nay chiến tranh giữa Huyền Nguyệt giới và thiên giới đã đến thời khắc then chốt, cho dù thiên giới không có ý muốn để ta làm nội gián, bọn chúng cũng sẽ tìm cách khiến ta không tham gia trận chiến này. Như vậy, cơ hội thắng của Huyền Nguyệt giới chúng ta cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Đại sư Minh, ta thấy, chúng ta thả từ chối đề nghị của thiên giới, nhanh chóng chiếm lấy thiên giới mới là con đường đúng đắn. Thạch Tiểu Lục cũng có thể nhìn rõ cục diện. Hắn Thạch Tiểu Lục là Tạo Hóa Ma Quân, đã tu luyện Tạo Hóa Đại Đạo đến cảnh giới chủ thần đáng sợ. Khả năng của hắn trong lĩnh vực y đạo quả thực có chút mỹ tiên. Chỉ cần có Thạch Tiểu Lục ở đó, vậy thì chiến sĩ phe Huyền Nguyệt giới đều có cơ hội nhanh chóng hồi phục trạng thái, đây mới là sự hỗ trợ mạnh nhất trên chiến trường. Phe Huyền Nguyệt giới mất đi sự giúp đỡ của Thạch Tiểu Lục, uy hiếp của bọn chúng đối với thần tộc thiên giới cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Đến lúc đó, Huyền Nguyệt giới muốn triệt để chiếm lấy thiên giới cũng sẽ gặp muôn vàn khó khăn. Đây chính là những bận tâm của Thạch Tiểu Lục. Nếu thật sự phải lựa chọn giữa tình yêu và Huyền Nguyệt giới, vậy thì hắn Thạch Tiểu Lục nhất định sẽ chọn Huyền Nguyệt giới, nhất định sẽ chọn Đại sư Minh Lâm Nguyên. Tiểu Lục à, thật ra việc ngươi có tham chiến hay không đối với chúng ta ý nghĩa cũng không lớn lắm, ngươi muốn làm gì cứ làm đi, không cần quan tâm nhiều như vậy. Kết quả cuối cùng của trận chiến giữa Huyền Nguyệt giới và thiên giới sẽ do cường giả thần vương quyết định. Tiểu Lục, ngươi có ở trong trận chiến này hay không cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Còn nữa, đừng lo lắng, làm như vậy sẽ mang đến ảnh hưởng gì không tốt cho Huyền Nguyệt giới. Về mặt chiến đấu, không thiếu ngươi một người, cứ yên tâm đi theo đuổi tình yêu của ngươi, có chuyện gì Đại sư Minh sẽ lo liệu cho ngươi. Lời nói của Lâm Uyên khiến Thạch Tiểu Lục có chút kích động, dường như chưa từng có ai quan tâm đến chuyện của hắn như vậy. Đại sư Minh Lâm Uyên trước đây cũng không chú ý đến chuyện của hắn, hiện nay vào lúc Thạch Tiểu Lục phải đối mặt với đại sự cả đời, Đại sư Minh Lâm Uyên đột nhiên cho Thạch Tiểu Lục niềm tin kiên định cùng với sự ủng hộ mạnh mẽ nhất. Điều này khiến Thạch Tiểu Lục cảm thấy sự an toàn chưa từng có. Đúng vậy, cảm giác an toàn. Đối mặt với lựa chọn, nội tâm Thạch Tiểu Lục có chút buồn chồn, nhưng lời nói của Đại sư Minh Lâm Uyên quả thực còn hữu dụng hơn bất kỳ biện pháp nào, khiến sự tự tin của Thạch Tiểu Lục tăng lên một bậc. Thạch Tiểu Lục lúc này có thể cảm nhận được Đại sư Minh quan tâm đến hắn đến nhường nào. Điều này khiến hắn càng thêm do dự. Mặc dù Đại sư Minh nói không sao, nhưng vào lúc này đi kết thông gia với Nguyệt Thần tộc, liệu có phá hỏng kế hoạch của Huyền Nguyệt giới, ảnh hưởng đến đại cục, đều là một tần số. Hắn Thạch Tiểu Lục không thể lúc này kéo chân Huyền Nguyệt giới. Tiểu Lục à, không cần lo lắng những chuyện khác, yên tâm, có Đại sư Minh gánh vác, ngươi cứ mạnh dạn tiến về phía trước là được. Đệ tử của Huyền Nguyệt Thiên Cung chúng ta, mỗi người đều không phải là kẻ dễ chọc, cho dù trận chiến này ngươi không thể tham gia, cũng có người khác có thể tham gia. Ngươi nên tin tưởng những người khác. Còn nữa, thật ra chiến tranh giữa Huyền Nguyệt giới và Thiên giới cần có thời gian. Ngươi lúc này và Nguyệt Thần tộc của Thiên giới kết thông ra, một mặt có thể thả lỏng cảnh giác của cường giả thần tộc Thiên giới, mặt khác cũng có thể tranh thủ thời gian cho Huyền Nguyệt giới chúng ta. Ngươi nên biết, Tiểu Thất đang nuốt chửng thế giới thần điện mặt trời, chỉ cần Tiểu Thất nuốt chửng xong thế giới thần điện mặt trời, vậy thì Huyền Nguyệt giới chính là thế giới cùng cấp với Thiên giới, đến lúc đó mới là lúc chúng ta triệt để phản công. Chiến tranh giai đoạn đầu không quan trọng, Huyền Nguyệt giới chúng ta cần thời gian, cho nên cứ để cường giả thiên giới cho rằng bọn chúng có thể khống chế cục diện, có lẽ có thể tranh thủ một chút thời gian cho chúng ta. Lời nói của Lâm Uyên khiến nội tâm buồn chồn của Thạch Tiểu Lục triệt để yên tĩnh lại. Thạch Tiểu Lục biết Đại sư Minh Lâm Uyên đang cân nhắc vì chuyện của hắn, bởi vì phương pháp trì hoãn thời gian có rất nhiều. Hắn Thạch Tiểu Lục mặc dù thực lực không tốt, nhưng lực lượng y đạo của hắn tuyệt đối là năng lực đáng sợ nhất trên chiến trường. Cho nên Thạch Tiểu Lục tham chiến tuyệt đối có lợi hơn so với không tham chiến đối với Huyền Nguyệt giới. Vào thời khắc lợi ích, sinh tử nguy nan, ai có thể thật sự chú ý đến những mong muốn trong nội tâm của Thạch Tiểu Lục chứ? Đại sư Minh Lâm Nguyên đã chú ý, không chỉ chú ý, còn cho Thạch Tiểu Lục sự ủng hộ mạnh mẽ nhất. Lời nói của Đại sư Minh Lâm Nguyên đã triệt để in sâu vào trong đầu Thạch Tiểu Lục, sau này, hắn khó có thể quên được Đại sư Minh Lâm Nguyên đã ủng hộ hắn như vậy. Đại sư Minh, ta sẽ cố gắng không để Huyền Nguyệt Thiên Cung chúng ta mất mặt. Đã quyết định làm, vậy thì Thạch Tiểu Lục chắc chắn sẽ không do dự. Hắn phải thể hiện tư thái của Huyền Nguyệt Thiên Cung của bọn họ, để cường giả thần tộc của thiên giới xem thử thành viên của Huyền Nguyệt Thiên Cung của bọn họ mạnh mẽ đến mức nào. Giống như lời Đại sư Minh Lâm Viên nói, Thạch Tiểu Lục phải thể hiện thật tốt thực lực của chính mình, khiến toàn bộ cường giả các bên của thiên giới đều triệt để chú ý đến con người Thạch Tiểu Lục này, khiến bọn chúng cũng không thể phân ra một phần lực lượng tham gia vào trận chiến lần này. Đây mới là việc Thạch Tiểu Lục nên làm. Chương 492, giới hạn của Thạch Tiểu Lục, sự do dự của Nguyệt Linh Lung chương 492, giới hạn của Thạch Tiểu Lục, sự do dự của Nguyệt Linh Lung Thạch Tiểu Lục rời khỏi phòng, đưa ra câu trả lời. Chuyện liên hôn có thể cân nhắc, nhưng mà, bảo ta phản bội Huyền Nguyệt Thiên Cung, tuyệt đối không thể nào, cứ để cho những cường giả thần tộc ở thiên giới chết tâm đi. Đời này ta không thể nào phản bội đại sư mình. Còn nữa, sau khi liên hôn, ta có lẽ không thể tham gia trận chiến lần này, vậy thì, trước khi liên hôn, hãy giúp Huyền Nguyệt giới triệt để mở ra cục diện. Thạch Tiểu Lục bắt đầu gia nhập vào hàng ngũ binh gia, hắn theo các cường giả binh gia, dẫn theo nhiều cường giả của Phá Thiên Tông cùng nhau chinh chiến. Áp lực mà Thạch Tiểu Lục thể hiện ra, thật sự quá mạnh mẽ. Thời gian kế tiếp chính là lúc Thạch Tiểu Lục triệt để thể hiện năng lực cá nhân của hắn. Quá đáng sợ, cái tên tạo hóa ma quân Thạch Tiểu Lục này, thật sự quá đáng sợ. Vốn dĩ, trận chiến này, chúng ta đã gần như giải quyết được những cường giả chủ thần của Huyền Nguyệt giới. Kết quả, Thạch Tiểu Lục dùng ý đạo hồi phục một lần, liền khiến cho trạng thái của các cường giả chủ thần Huyền Nguyệt giới trực tiếp đạt đến trạng thái hoàn mỹ. Chúng ta cần phải đánh lại lần nữa, mới có thể triệt để tiêu diệt những cường giả chủ thần của Huyền Nguyệt giới này, nhưng mà, hắn Thạch Tiểu Lục lại có thể tiếp tục hồi phục. Điều này khiến cho chúng ta căn bản không có cách nào tiếp tục chiến đấu. Huyền Nguyệt giới một phương sở hữu Thạch Tiểu Lục, cường giả ý đạo có thể hồi phục vô hạn, phe của bọn họ thật sự là kiên cố không thể phá bỡ. Chúng ta muốn triệt để đánh bại bọn họ, không biết cần phải trả giá lớn đến mức nào mới được. Các cường giả thần tộc của thiên giới, thật sự đã bị một mình Thạch Tiểu Lục làm cho tinh thần sụp đổ. Mỗi khi bọn họ đánh cho các cường giả bên phía Huyền Nguyệt giới bị trọng thương đến gần chết, Thạch Tiểu Lục lại dùng kỹ năng hồi phục, trực tiếp kéo đầy trạng thái của các cường giả Huyền Nguyệt giới. Kỹ năng hồi phục này khiến cho các cường giả chủ thần Huyền Nguyệt giới trên chiến trường cơ bản có được khả năng bất tử. Tên Thạch Tiểu Lục này không trừ, thì các cường giả của thiên giới căn bản không có cơ hội giành được bất kỳ ưu thế nào trên chiến trường. Sự thể hiện của Thạch Tiểu Lục quá mức nghịch thiên. Chiến tích của hắn cũng được truyền đến hai các cường giả thần tộc của thiên giới. Người khó đối phó nhất trong Huyền Nguyệt giới phải kể đến Thạch Tiểu Lục này, ta cảm thấy hắn còn khó đối phó hơn Mục Ngũ Nôn đã biến mất vô số lần. Toàn bộ nhân gian chỉ có Mục Ngũ Nôn và Thạch Tiểu Lục nắm giữ sức mạnh đại đạo, bọn họ là những người con cưng của trời, được đại đạo sủng ái. Bọn họ đều đã tu luyện đại đạo đến cấp độ chủ thần, Mục Ngũ Nôn sở hữu chiến lược mạnh, diệt vong hai thời đại của nhân gian, nhưng mà hắn chỉ mạnh một mình, về mặt chiến đấu quân đoàn, Mục Ngũ Nôn tuyệt đối không bằng Thạch Tiểu Lục, người sở hữu tạo hóa đại đạo. Có thể nói, cấp độ chủ thần, Thạch Tiểu Lục tuyệt đối là người đứng đầu không ai sánh bằng, toàn bộ nhân gian, thiên giới và Huyền Nguyệt giới, không có ai có thể so sánh với Thạch Tiểu Lục. Những quái vật của Huyền Nguyệt Thiên Cung này, thật sự quá đáng sợ, chỉ một chủ thần cường giả nhỏ bé như Thạch Tiểu Lục, cũng có thể khiến chúng ta khó chịu đến vậy. Thật không biết những đệ tử khác của Huyền Nguyệt Thiên Cung có thực lực như thế nào. Còn nữa, Thạch Tiểu Lục đã nắm giữ sức mạnh đại đạo, hắn là người thứ hai trên thế giới này nắm giữ sức mạnh đại đạo, hắn có cơ hội siêu thoát sự khống chế của thiên đạo, đạt đến một cấp độ khác. Thiên phú của Thạch Tiểu Lục cũng là đỉnh cấp nhất trong toàn bộ nhân gian. Người có thể nắm giữ đại đạo đều không phải là người bình thường, cho dù là trong thiên giới của chúng ta, cũng không có ai có thể nắm giữ sức mạnh đại đạo. Thạch Tiểu Lục này thật sự không tầm thường. Nhất định phải nghĩ cách ly gián quan hệ giữa Thạch Tiểu Lục và Huyền Nguyệt Thiên Cung, nếu không, ở chiến trường chính diện, chúng ta căn bản không thể đột phá khu phòng ngự bất tử mà Thạch Tiểu Lục đã xây dựng. Các cường giả thần tộc của thiên giới thực sự đã chứng kiến thực lực của Thạch Tiểu Lục. Đồng thời, những cường giả của Nguyệt Thần tộc cũng đã chứng kiến sự mạnh mẽ của Thạch Tiểu Lục. Trong đó, những nữ tử của Nguyệt Thần tộc đối với Thạch Tiểu Lục càng thêm yêu thích, thực lực và thiên phú của Thạch Tiểu Lục này đều là những tồn tại cực kỳ đáng sợ. Nếu muốn bọn họ chọn một người để gả, thì Thạch Tiểu Lục này tuyệt đối là người có thể khiến cho tất cả nữ tử của toàn bộ Nguyệt Thần tộc đều vì hắn mà rung động. Một người có thiên phú, tài năng và năng lực mạnh mẽ như vậy, từ xưa đến nay đều rất được săn đón. Nguyệt Thần tộc còn chưa bắt đầu liên hôn với Thạch Tiểu Lục, những nữ tử bên trong của bọn họ đã tiến hành cạnh tranh kịch liệt. Nguyệt Linh Lung, ngươi chỉ là cảnh giới đế tôn, làm sao có mặt mũi tham gia nghi thức tuyển chọn Nguyệt Thần lần này? Lùi xuống đi, lần này Nguyệt Thần tộc chúng ta liên hôn với Huyền Nguyệt Thiên Cung, nhất định là nữ tử ưu tú nhất của Nguyệt Thần tộc chúng ta, mới có khả năng được tạo hóa ma quân yêu thích. Xuất thân của ngươi quá tầm thường, ngươi chỉ là một thành viên của Nguyệt Thần tộc ở nhân gian mà thôi, ở thiên giới, người như ngươi thật sự quá nhiều. Ngươi là thân phận gì mà lại muốn trèo cảnh cao hóa phượng hoàng? Ngươi vẫn nên rửa mặt đi ngủ đi, người được chọn trong lần tuyển chọn tạo hóa ma quân này nhất định là trong số chúng ta. Các quý nữ của Nguyệt Thần tộc tự tin tràn đầy, thân phận của bọn họ cao quý, khí chất xuất chúng, có thể nói bọn họ là những thành viên có thể lấy ra được của toàn bộ Nguyệt Thần tộc. Đồng thời, bọn họ cũng là những người chịu ảnh hưởng sâu sắc nhất của Nguyệt Thần tộc, cả đời bọn họ đều vì Nguyệt Thần tộc mà mưu đồ. Đợi đến khi bọn họ gả cho tạo hóa ma quân, bọn họ sẽ nghĩ cách biến tạo hóa ma quân thành trợ lực của Nguyệt Thần tộc. Trong mắt bọn họ, mọi thứ trên đời này đều là lợi ích. Liên hôn cũng là để Nguyệt Thần tộc có được nhiều lợi ích hơn. Những quý nữ này đều có những suy nghĩ của riêng mình, bọn họ không phải vì tình cảm nam nữ mà chọn Thạch Tiểu Lục, bọn họ chỉ vì Thạch Tiểu Lục đủ mạnh mẽ mới chọn Thạch Tiểu Lục. Đồng thời, những người khác của Nguyệt Thần tộc cũng như vậy. Chỉ cần Thạch Tiểu Lục đủ mạnh mẽ, thì Thạch Tiểu Lục căn bản sẽ không thiếu đối tượng kết hôn. Thiên hạ tranh lợi, Thạch Tiểu Lục có thể mang lại lợi ích cho bọn họ, vậy thì bọn họ sẽ đến bên cạnh Thạch Tiểu Lục, chỉ đơn giản như vậy. Nguyệt Linh Lung đứng một bên, nắm chặt hai tay. Nàng không phải là người dễ dàng chịu thua, khi còn ở nhân gian, Nguyệt Linh Lung đã từng thành lập Đại Nguyệt Đế Quốc, nàng từng tranh đoạt với Thạch Tiểu Lục thân phận khí vận chi tử. Có thể nói, Nguyệt Linh Lung và Thạch Tiểu Lục cùng nhau đánh nhau mà trưởng thành. Cứ như vậy mà đem Thạch Tiểu Lục nhường cho những nữ tử khác của Nguyệt Thần tộc, nàng Nguyệt Linh Lung không cam lòng. Rõ ràng người nhận biết Thạch Tiểu Lục đầu tiên chính là nàng Nguyệt Linh Lung. Nếu nói ai hiểu rõ nhất về Thạch Tiểu Lục, thì chắc chắn là Nguyệt Linh Lung. Nàng đã từng thấy Thạch Tiểu Lục lúc chật vật, cũng đã từng thấy Thạch Tiểu Lục lúc ngạo nghễ, hiện tại, Thạch Tiểu Lục càng trở thành một nhân vật mà nàng chỉ có thể ngưỡng mộ. Điều này khiến cho Nguyệt Linh Lung cảm thấy sự tự ti chưa từng có. Thạch Tiểu Lục quá ưu tú, khiến cho nàng Nguyệt Linh Lung có chút vô dụng. Cuộc liên hôn này, nàng thật sự có cần thiết tham gia không? Nguyệt Linh Lung có chút do dự, nàng muốn tranh thủ một chút, nhưng mà, khoảng cách giữa nàng và Thạch Tiểu Lục thật sự quá lớn, sự tranh thủ của nàng có thực sự có kết quả không? Cuối cùng nàng có trở thành trò cười trong mắt mọi người không? Trong lòng Nguyệt Linh Lung có chút dao động. Chương 493, vạn người đổ xô, miếng mùi ngon. Chương 493, vạn người đổ xô, miếng mùi ngon. Thời gian sau đó, tộc Nguyệt Thần đều đang cẩn thận lựa chọn người có thể liên hôn với Thạch Tiểu Lục. Thậm chí, sau khi nghe chuyện này, ngay cả các thế lực khác của thần tộc trên thiên giới, họ cũng có chút động tâm. Những thế lực thần tộc này của thiên giới, ai mà không muốn thế lực của mình có thể tồn tại lâu dài? Chỉ cần có thể kết giao tốt với Thạch Tiểu Lục, bất kể thiên giới giành chiến thắng cuối cùng hay Huyền Nguyệt giới giành chiến thắng cuối cùng, họ đều có cơ hội sống sót. Việc liên hôn, làm sao họ có thể để tộc Nguyệt Thần độc chiếm? Lần này, Tạo Hóa Ma Quân có ý định liên hôn, các thế lực ở thiên giới chúng ta đều nên tranh thủ cơ hội này. Vạn nhất, Tạo Hóa Ma Quân không vừa mắt nữ tử của tộc Nguyệt Thần, vậy thì hắn nên có nhiều lựa chọn hơn. Không sai, thần nữ trong tộc chúng ta cũng không tệ, chuyện liên hôn lần này tuyệt đối không được phép xảy ra bất kỳ sai sót nào, chuyện lần này, các thế lực thần tộc của thiên giới chúng ta nên cùng nhau tham gia. Thần tộc ở thiên giới đều là những kẻ không có lợi thì không dậy sớm. Lúc đầu, khi Thạch Tiểu Lục còn chưa đồng ý liên hôn, họ để tộc Nguyệt Thần làm tiên phong. Hiện tại, Thạch Tiểu Lục đã có ý muốn liên hôn, vậy thì họ đương nhiên phải đưa nữ tử trong tộc mình đến liên hôn, như vậy mới có thể bảo đảm địa vị của họ. Giống như một nam tử như Thạch Tiểu Lục, bất kể về mặt thiên phú hay năng lực, đều là tồn tại không thể bắt bẻ, cũng là lựa chọn tốt nhất của các thần nữ thiên giới. Các thế lực nhao nhao hành động, ngược lại, tộc Nguyệt Thần lại chịu thiệt thòi. Tộc Nguyệt Thần vất vả lắm mới khiến Thạch Tiểu Lục đồng ý liên hôn, kết quả những thần tộc này của thiên giới lại chạy đến hái quả, thật sự khiến người ta đau lòng. Đáng tiếc, mặc kệ tộc Nguyệt Thần có bất mãn gì, trước đại cục của thiên giới, họ không có bất kỳ sức phản kháng nào. Thần tộc của thiên giới quá đáng, đáng tiếc, chúng ta không có cách nào. Lần này, 10 thần nữ của thiên giới sẽ tham gia đại hội liên hôn này, không biết Tạo Hóa Ma Quân cuối cùng sẽ chọn người nào. Thần nữ của tộc Nguyệt Thần chỉ có một người lọt vào trong 10 thần nữ của thiên giới. Ngoài ra, các thần nữ khác của tộc Nguyệt Thần đều kém hơn các thần nữ của các thần tộc khác rất nhiều. Chuyện liên hôn mà họ đã thỏa thuận đã có biến động rất lớn. Lúc này, ngay cả các thế lực khác của Huyền Nguyệt giới cũng nghe nói về chuyện Thạch Tiểu Lục muốn liên hôn. Huyền Nguyệt Hồ lập tức tìm Thạch Tiểu Lục, hỏi rõ về tính chân thật của chuyện này. "Tiểu Lục à, gần đây ngươi biểu hiện rất tốt trên chiến trường. Nhưng mà, ta hình như nghe nói ngươi muốn liên hôn với tộc Nguyệt Thần, thật ra, nếu ngươi muốn tìm một nửa kia thì chúng ta, Đồ Sơn cũng có rất nhiều nữ tử xinh đẹp, về mặt tính cách, ta sẽ giúp ngươi xem xét. Yên tâm, người mà sư phụ chọn cho ngươi, tuyệt đối không tồi. Tiểu Lục, nếu ngươi thật sự muốn liên hôn, chi bằng liên hôn với Đồ Sơn chúng ta. Chuyện này, ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ, cũng có thể cho Đồ Sơn chúng ta một cơ hội." Thạch Tiểu Lục gật đầu, "Được sư phụ, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ." Huyền Nguyệt Hồ cũng đang vì Đồ Sơn mà tranh thủ cơ hội liên hôn, nàng biết tiềm lực của Thạch Tiểu Lục lớn đến mức nào, chỉ cần Thạch Tiểu Lục có thể nhập Trạch Đồ Sơn, vậy thì Thạch Tiểu Lục sẽ cùng Đồ Sơn gắn bó với nhau. Đến lúc đó, Thạch Tiểu Lục nhất định sẽ vì tương lai của Đồ Sơn mà nỗ lực. Giờ phút này, Thạch Tiểu Lục đã trở thành miếng mồi ngon trong mắt các thế lực. Dù sao, chỉ cần chuyện liên hôn thành công, nhất định sẽ mang lại lợi ích cực lớn cho thế lực của họ. Cùng lúc đó, Chân Bát Âm của Phá Thiên Tông, còn có Niếp Cửu Hoàng của Yêu tộc, cũng đã tìm được Thạch Tiểu Lục. "Lục sư huynh, thật ra Phá Thiên Tông chúng ta đã chiếm lĩnh toàn bộ nhân gian, nếu nói thế lực nào có nhiều mỹ nữ, nhất định là Phá Thiên Tông chúng ta, chỉ cần Lục sư huynh có người nào vừa mắt, Phá Thiên Tông chúng ta có thể đưa đến cho Lục sư huynh. Chuyện liên hôn, thật ra các thế lực nội bộ của Huyền Nguyệt Thiên Cung chúng ta có thể tự mình tiêu hóa, Lục sư huynh hoàn toàn không cần thiết phải chọn người liên hôn từ thiên giới. Hy vọng Lục sư huynh có thể cho Phá Thiên Tông chúng ta một cơ hội, cũng cho chính mình một cơ hội. Thế giới lớn như vậy, chúng ta hoàn toàn không cần thiết tự giới hạn mình ở một chỗ nào đó." Trần Bát Âm cũng đang vì Phá Thiên Tông mà tranh thủ Thạch Tiểu Lục. Lục sư huynh này của hắn nắm giữ sức mạnh của đại đạo, là một trong ba cường giả nắm giữ đại đạo trong toàn bộ Huyền Nguyệt Thiên Cung, một nhân vật như vậy, đáng để họ dốc toàn lực đầu tư. Bên kia, Niếp Cửu Hoàng cũng không cam lòng yếu thế. "Lục sư huynh, yêu tộc chúng ta cũng có rất nhiều mỹ nữ, chỉ cần Lục sư huynh cần, ta có thể gọi bọn họ đến ngay." Niếp Cửu Hoàng cũng có chút lo lắng, nhìn Thạch Tiểu Lục sắp bị mỹ nữ của các thế lực khác dụ dỗ đi mất, nàng không thể không vì yêu tộc mà tranh thủ một phen. Lần này, động tĩnh liên hôn của Thạch Tiểu Lục thật sự rất lớn. Ban đầu chỉ là liên hôn giữa tộc Nguyệt Thần và Thạch Tiểu Lục, bây giờ dần dần biến thành liên hôn giữa toàn bộ thiên giới, toàn bộ Huyền Nguyệt giới và Thạch Tiểu Lục. Điều này khiến Thạch Tiểu Lục có chút đau đầu. "Bát sư đệ, còn có cửu sư muội, chuyện liên hôn, để ta suy nghĩ kỹ một phen rồi nói sau. Bây giờ, ta cần bế quan một thời gian." Thạch Tiểu Lục dứt khoát bế quan, hai tai không nghe việc ngoài cửa sổ, tránh phiền phức. Mặc dù Thạch Tiểu Lục đã bế quan, nhưng mà ảnh hưởng mà hắn mang lại thật sự quá lớn. Toàn bộ thiên giới, toàn bộ Huyền Nguyệt giới đều vì chuyện Thạch Tiểu Lục muốn liên hôn mà bắt đầu bận rộn. Các thế lực đều đang chuẩn bị. Họ đã chuẩn bị một đại hội liên hôn long trọng ở tộc Nguyệt Thần nhân gian. Nhân vật chính của đại hội liên hôn này là Thạch Tiểu Lục, vai phụ có thể là những người khác của thiên giới và Huyền Nguyệt giới. Bởi vì họ đều muốn thế lực của mình có thể tồn tại lâu dài, Trong thời loạn này, chỉ có đặt cược cả hai mặt mới có thể khiến thế lực của họ thật sự tồn tại. Những thế lực này sẽ đợi sau khi Thạch Tiểu Lục liên hôn xong, rồi mới chọn người mà họ muốn chọn. Thậm chí, ngay cả một số thần tộc yếu kém cũng để mắt đến các thần nữ khác của tộc Nguyệt Thần, thậm chí là những nữ tử chưa thành thần khác. Nguyệt Linh Lung cũng gặp được cường giả của các thần tộc khác. Nguyệt Linh Lung, đại hội liên hôn lần này, ngươi không cần nghĩ đến, thần nữ của tộc Nguyệt Thần các ngươi mới là đối tượng liên hôn chính của Tạo Hóa Ma Quân, một người như ngươi chưa thành thần, chỉ xứng đến làm thiếp cho chúng ta. Sau khi liên hôn lần này kết thúc, tộc Nguyệt Thần các ngươi, chẳng lẽ vì một người chưa thành thần như ngươi mà đắc tội với các thế lực thần tộc chúng ta sao? Không thể nào, cứ chờ xem, sau khi đại hội liên hôn kết thúc, ngươi nhất định chỉ có thể đi theo chúng ta. Các cường giả thần tộc của thiên giới đã thể hiện sự ngạo mạn của họ, họ sinh ra đã là thần minh, thân phận của họ cao quý hơn Nguyệt Linh Lung. Họ nguyện ý để Nguyệt Linh Lung đến làm thiếp cho họ, đã là cho tộc Nguyệt Thần mặt mũi rồi. Giống như một người có thiên phú kém cỏi như Nguyệt Linh Lung, chưa thành thần, căn bản không có tư cách đứng bên cạnh họ. Chương 494, vạn chúng chú mục, có thủ đương trưởng báo ngay. Chương 494, vạn chúng chú mục, có thủ đương trưởng báo ngay bên thần tộc, bắt đầu chuẩn bị giáo giết cho đại hội liên hôn. Lần này, những người tham gia đại hội liên hôn còn có thành viên của các thế lực khác. Thậm chí, nghe nói Kỳ Lân nhất tộc của thiên giới cũng phái cường giả đến tham gia đại hội liên hôn lần này, người dẫn đầu khả năng rất cao là mẫu thân của Viên Nhị Long. Cho nên, ngay cả Viên Nhị Long, người vừa mới chuẩn bị ẩn nấp ở thiên giới, cũng chú ý đến đại hội liên hôn này. Đại hội liên hôn này nhất định sẽ rất náo nhiệt. Các thế lực tụ tập về đây, một mặt, họ đang tìm kiếm điểm cân bằng giữa thiên giới và huyền nguyện giới, mặt khác, họ cũng đang chuẩn bị cho cuộc chiến sau này. Các thế lực đã tụ tập đầy đủ. Sau đó, ngày đại hội liên hôn càng ngày càng gần. Ngày này, đại hội liên hôn chính thức bắt đầu. Các vị thần nữ của các tộc đều đã đến. Ngay cả một số thế lực của huyền nguyện giới cũng muốn phái thành viên của họ tham gia đại hội liên hôn này. Đợi đến khi Thạch Tiểu Lục chọn người xong, họ cũng sẽ chọn các thần nữ khác. Nếu hai bên không vừa mắt nhau, vậy thì cuộc liên hôn giữa họ sẽ không thể tiếp tục được nữa. Việc Thạch Tiểu Lục liên hôn chỉ đóng vai trò mở đầu. Những việc sau này sẽ phát triển ra sao mới là trọng tâm. Ma Quân Tạo Hóa đến, hiện tại xin mời Ma Quân Tạo Hóa đến khai mạc đại hội liên hôn lần này. Không lâu sau, trưởng lão của thần tộc đã kéo Thạch Tiểu Lục ngồi trên đài cao. Lúc này, đại sư Minh Lâm Viên của Huyền Nguyệt Thiên Cung không có ở đây, vũ sư Minh Mục Ngũ Nôn không có ở đây, hắn Thạch Tiểu Lục là người duy nhất trên thế giới này có thể nắm giữ đại đạo. Thiên phú của hắn đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Ngay cả những người cùng môn phái cũng rất hứng thú với sự lựa chọn của Thạch Tiểu Lục. Thạch Tiểu Lục nhìn xung quanh các vị thần nữ, trong đó không có người hắn muốn tìm. Điều này khiến Thạch Tiểu Lục có chút trầm mặc. Bất kể thần nữ của thiên giới xinh đẹp đến đâu, chỉ cần người đó không phải là người Thạch Tiểu Lục muốn, Thạch Tiểu Lục sẽ không nhìn thêm một chút nào. Ở điểm này, Thạch Tiểu Lục và đại sư Minh Lâm Viên rất giống nhau. Hắn muốn tìm cũng là tìm một người có thể ở bên nhau cả đời. Chuyện gì vậy? Ma Quân Tạo Hóa lại không chọn ai cả, hắn rốt cuộc đang do dự điều gì? Sự do dự của Thạch Tiểu Lục khiến các thế lực xôn xao bàn tán. Chỉ là, Thạch Tiểu Lục vẫn còn đang chờ đợi. Các cường giả của thần tộc, để giải tỏa sự lúng túng, vội vàng nói, xem ra Ma Quân Tạo Hóa còn cần phải cân nhắc một chút, chúng ta cần cho Ma Quân Tạo Hóa một chút thời gian. Kỳ thực, thần tộc chúng ta có một số đặc sản, có thể cho mọi người thưởng thức. Bên dưới, xin mời đặc sản, Nguyệt Thần Lộ của thần tộc chúng ta rất tốt, xin mọi người phẩm bình. Các cường giả của thần tộc phất tay, những nữ tử của thần tộc liền bưng những bình nguyệt thần lộ lên. Nguyệt Linh Lung mà Thạch Tiểu Lục ngày đêm mong nhớ, lại ở trong đám nữ tử này. Xem ra, thần tộc vì mặt mũi, căn bản không cho phép Nguyệt Linh Lung tham gia đại hội liên hôn này. Người không thành thần, ngay cả lên đài cũng không có tư cách. Đây có thể coi là một rào cản mà các thế lực đã đặt ra, ai có thể ngờ, người mà Thạch Tiểu Lục muốn, lại không nằm trong rào cản của họ. Điều này có chút lúng túng. Vừa nhìn thấy Nguyệt Linh Lung, ánh mắt của Thạch Tiểu Lục liền kiên định vô cùng, hắn trực tiếp bước nhanh về phía Nguyệt Linh Lung. Sau đó, hắn cầm Nguyệt Thần Lộ trước mặt Nguyệt Linh Lung lên và biến ra một bó hoa đưa đến trước mặt Nguyệt Linh Lung. Thạch Tiểu Lục trịnh trọng hỏi, nàng có muốn ở bên ta không? Khoảnh khắc này quả thật là vạn chúng chú mục. Nguyệt Linh Lung ngay cả tư cách tham gia đại hội liên hôn cũng không có, kết quả người mà Thạch Tiểu Lục muốn liên hôn lại là nàng. Điều này ngay cả Nguyệt Linh Lung cũng không nghĩ tới. Thần nữ của thiên giới nhiều như vậy, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, còn có pha thiên tông, yêu tộc, mỹ nữ cũng rất nhiều. Nhiều mỹ nữ như vậy đứng trên đài, kết quả Thạch Tiểu Lục không chọn ai cả, chỉ chọn Nguyệt Linh Lung vẫn chưa thành thần này. Điều này khiến Nguyệt Linh Lung có chút mừng rỡ quá đỗi. Ma Quân Tạo Hóa, ta thật sự cũng thích chàng, nhưng mà, chọn ta, đối với tương lai của chàng không có trợ giúp gì, ta nghĩ chàng nên thận trọng lựa chọn. Thạch Tiểu Lục trực tiếp xua tay ngắt lời Nguyệt Linh Lung. Nàng cũng thích ta là được, hơn nữa, nàng chính là người ta thận trọng lựa chọn. Những người khác đều không phải là người ta muốn, nếu đã như vậy, vậy thì họ không có quan hệ gì với ta. Yên tâm, bất kể có hậu quả gì, ta gánh chịu, ta gánh không nổi, ta còn có đại sư minh của ta tuyệt đối đáng tin cậy. Nói đến Lâm Nguyên, Thạch Tiểu Lục thật sự rất tự tin. Giờ khắc này, biểu hiện của Thạch Tiểu Lục thật sự quá bá đạo, quá đẹp trai. Hắn đây là loại bỏ mọi khó khăn, đều muốn cùng Nguyệt Linh Lung cùng nhau đi. Thái độ của Thạch Tiểu Lục khiến Nguyệt Linh Lung có chút động lòng. Chậm rãi, Nguyệt Linh Lung nhận đóa hoa trong tay Thạch Tiểu Lục, điều này đại biểu Nguyệt Linh Lung đã chấp nhận Thạch Tiểu Lục. "Tiểu Lục, lần này nếu chẳng không tìm ta, e rằng ta phải qua làm thiếp cho người khác rồi." Nguyệt Linh Lung có chút may mắn, may mà Thạch Tiểu Lục cuối cùng đã cho nàng, nếu không, nàng thật sự thảm rồi. Giữa sự tranh đấu của các thế lực lớn, suy nghĩ của những người như họ kỳ thực không quan trọng chút nào. Ai, rốt cuộc là ai dám để nữ nhân của Thạch Tiểu Lục ta đi làm tiếp cho hắn? Ầm ầm. Thạch Tiểu Lục nổi giận, quả thật là máu chảy thành sông, sát khí trên người hắn triệt để điên cuồng, vô tận sát khí xông phá bầu trời, bao phủ tất cả mọi người ở hiện trường. Đại đạo tạo hóa trên người Thạch Tiểu Lục cũng vào lúc này triệt để triển khai. Sức mạnh to lớn vô cùng đó khiến các thế lực xung quanh đều có chút run sợ. Đây là lần đầu tiên Thạch Tiểu Lục nổi giận như vậy. Những thần tộc yếu ớt của thiên giới thật sự đã chọc giận Thạch Tiểu Lục. Nguyệt Linh Lung chỉ vào mấy nam tử thần tộc ở một bên, mấy người này tại chỗ quỳ xuống. Ma Quân tạo hóa tha mạng, chúng ta thật sự không biết Nguyệt Linh Lung là người mà ngài để mắt tới, nếu không cho chúng ta mấy cái gan, chúng ta cũng không dám nói với nàng những lời như vậy. Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta thật sự không biết nàng là người mà ngài để mắt tới, thật sự không biết. Nguyệt Linh Lung có thủ liền báo ngay tại chỗ, cái gì gọi là tính số sau, không hề tồn tại. Hiện tại Nguyệt Linh Lung có Thạch Tiểu Lục chống lưng, nàng sợ cái gì chứ? Còn nữa, thần nữ của thần tộc, bọn họ cảm thấy ta thực lực kém, không cho ta tham gia đại hội liên hôn lần này, trưởng lão của thần tộc, bọn họ cũng không cho ta lên đài. Ta vốn muốn lên, nhưng mà, ta lại lo lắng, ta lên rồi, chẳng không cho ta phải làm sao, đến lúc đó, vậy thì quá mất mặt rồi. Mặc dù có chút mất mặt, nhưng mà, ta không muốn bỏ lỡ chàng, cho nên, ta đã dốc hết can đảm, muốn lên, kết quả, bọn họ đã cản ta lại. Nguyệt Linh Lung thật sự là cái gì cũng nói. Có Thạch Tiểu Lục ở phía sau chống lưng, nàng giống như một đứa trẻ thích mách lẻo, đem những ức mà nàng phải chịu đựng trong khoảng thời gian này đều nói ra. Ma Quân Tạo Hóa, mấy tiểu tử này đã làm phiền Ma Quân Tạo Hóa, thần tộc chúng ta nhất định sẽ cho Ma Quân Tạo Hóa một lời giải thích. Cương giả của thần tộc đội vàng mang mấy thành viên thần tộc muốn cưới Nguyệt Linh Lung làm tiếp đi, kết cục của họ có thể nghĩ mà biết. Đắc tội Ma Quân Tạo Hóa, bọn họ sau này không có kết quả tốt để ăn. Chương 495, lễ mừng của Lâm Uyên, thế lực thứ 3. Chương 495, lễ mừng của Lâm Uyên, thế lực thứ 3. Về chuyện thần nữ và các trưởng lão của Nguyệt thần tộc, Thạch Tiểu Lục cũng thấy khó xử. Bởi vì những người này vốn là trưởng bối của Nguyệt Linh Lung, nếu Thạch Tiểu Lục ra tay với trưởng bối của Nguyệt Linh Lung, chưa biết chừng sẽ khiến địa vị của hắn trong lòng Nguyệt Linh Lung giảm xuống bao nhiêu. Việc này khó mà giải quyết. Xoẹt. Lúc này, một bóng dáng quỷ dị xuất hiện trước mặt mọi người. Người này là An Tam Tư, đã biến mất rất lâu không lộ diện. Khi nàng ta xuất hiện lần nữa, tất cả mọi người có mặt đều có thể cảm nhận được từ trên người nàng ta cỗ chiến lực kinh khủng vô cùng kia. Người này chính là một tồn tại cấp bậc quái vật, nàng ta đã vượt qua rất nhiều người của Huyền Nguyệt Thiên Cung. Chào Tam Sư Tỷ. Chào Tam Sư Tỷ. Thạch Tiểu Lục và Trần Bát Âm bọn họ nhao nhao chào hỏi An Tam Tư. Lúc này, An Tam Tư lấy ra một phần truyền thừa, rơi vào trong đầu Nguyệt Linh Lung. Đại sư Minh bảo ta đến đưa các ngươi một phần lễ mừng, đại sư Minh từng nhận được toàn bộ truyền thừa của Nguyệt chủ Hi Hòa. Lần này, lễ mừng mà đại sư Minh đưa đến chính là phần truyền thừa của Nguyệt chủ Hi Hòa này. Đại sư Minh mong các ngươi có thể đầu bạc răng long, vĩnh kết đồng tâm, sớm sinh quý tử. Từ hôm nay trở đi, nhân gian sẽ phân ra một phần tư lãnh thổ, giao cho ngươi quản lý, hy vọng ngươi có thể không phụ sự mong đợi của đại sư Minh, có thể mang đến hòa bình lâu dài cho nhân gian. Được rồi, lễ mừng đã đưa đến, ta đi trước, đợi đến khi các ngươi chính thức kết hôn, ta lại đến đưa một phần lễ mừng. An Tam Tư đến nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ là, Nguyệt Linh Lung có mặt, đã có thay đổi rất lớn. An Tam Tư đưa đến, không chỉ là truyền thừa của Nguyệt chủ Hi Hòa, còn có một phần lực lượng bản nguyên tiên đạo của Huyền Nguyệt giới. Khi Nguyệt Linh Lung tiếp xúc với truyền thừa của Nguyệt chủ Hi Hòa, khí tức trên người nàng ta bắt đầu tăng vọt. Xoẹt xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt xoẹt. Không bao lâu, thể chất của Nguyệt Linh Lung đã bị hoàn toàn chuyển hóa thành Tiên Tiên Thái Âm Thần Mã thể. Khí tức của nàng ta cũng trực tiếp tăng lên đến cảnh giới Thần Vương Tam Giai. Đúng vậy, cảnh giới Thần Vương Tam Giai, đây là cảnh giới mà Tiên Tiên Thái Âm Thần Ma Viên mãn mới có thể sở hữu. Kết quả, Nguyệt Linh Lung chỉ đồng ý ở cùng Thạch Tiểu Lục, đại sư Minh Lâm Nguyên của Huyền Nguyệt Thiên Cung đã đưa ra lễ mừng như vậy. Phần lễ vật này quả thật là quý giá. Từ đây có thể thấy, đại sư Minh Lâm Nguyên quan tâm Thạch Tiểu Lục đến nhường nào. Một món quà lớn như vậy, khiến thực lực của Nguyệt Linh Lung nhảy vọt đột phá đến cảnh giới Thần Vương Tam Giai. Hơn nữa, khi Nguyệt Linh Lung hấp thu truyền thừa của Nguyệt chủ Hi Hòa, khi Nguyệt Linh Lung hấp thu một phần bản nguyên tiên đạo mà Tô Thất Nguyệt để lại, thực lực của Nguyệt Linh Lung càng được nâng cao, nàng ta lại trực tiếp đột phá đến cảnh giới Thần Tịch Nhị Giai. Nguyệt Linh Lung đã sở hữu chiến lược Thần Vương Tứ Giai, nàng ta bây giờ đã trở thành người mạnh nhất của toàn bộ Nguyệt Thần Tộc. Một cuộc liên hôn lại mang đến thay đổi lớn như vậy cho Nguyệt Thần Tộc, đây là điều mà các trưởng lão Nguyệt Thần Tộc tuyệt đối không thể ngờ tới. Còn nữa, đại sư Minh Lâm Viên của Huyền Nguyệt Thiên Cung cũng quá mức đáng sợ đi, hắn tùy tiện lấy ra một ít thứ đã có thể bồi dưỡng Nguyệt Linh Lung, một vị cường giả đế tôn còn chưa đột phá đến cảnh giới Thần Minh, đến cảnh giới Thần Vương Tam Giai. Thậm chí khi Nguyệt Linh Lung nắm giữ lực lượng tiên đạo, nàng ta đã có chiến lực Thần Vương Tứ Giai. Thay đổi của Nguyệt Linh Lung thật sự quá nhanh. Tất cả những thay đổi này đều do Lâm Viên mang đến. Đại sư Minh Lâm Viên của Huyền Nguyệt Thiên Cung, năng lực bồi dưỡng người của hắn thật sự quá mạnh. Nguyệt Linh Lung, người sở hữu toàn bộ truyền thừa của Nguyệt chủ Hi Hòa trong Nguyệt thần tộc, cũng là tồn tại có địa vị cao nhất. Từ hôm nay trở đi, sẽ không có bất kỳ ai dám coi thường nàng Nguyệt Linh Lung. Linh Lung, bây giờ ngươi muốn làm gì thì làm, ngươi mới là người mạnh nhất của Nguyệt thần tộc, ngươi mới là người lãnh đạo của Nguyệt thần tộc. Ta thấy những người khác hẳn là sẽ không phản đối ngươi nắm quyền toàn bộ Nguyệt thần tộc. Truyền thừa của Nguyệt chủ Hi Hòa mà đại sư Minh Lâm Viên đưa đến, trực tiếp cho Thạch Tiểu Lục một cái thang. Những ủy khuất mà Nguyệt Linh Lung phải chịu, sau khi nàng ta sở hữu truyền thừa của Nguyệt chủ Hi Hòa, sau khi nàng ta đột phá đến cảnh giới Thần Vương Tam Giai, đều không còn tồn tại nữa. Đại sư Minh Lâm Uyên quả thật đã cho Thạch Tiểu Lục một đợt trợ công rất tốt. Chúng ta Nguyệt Thần tộc, Nguyệt Tôn Nguyệt Linh Lung làm Nguyệt chủ đời mới. Những cường giả của Nguyệt Thần tộc cũng rất biết điều. Khi Nguyệt Linh Lung sở hữu thực lực tuyệt đối, nàng ta chính là người mạnh nhất của toàn bộ Nguyệt Thần tộc, nàng ta muốn chút giận thế nào cũng được. Tuy nhiên, sau khi sở hữu thực lực, Nguyệt Linh Lung ngược lại không muốn báo thù. Thôi bỏ đi, thật ra, khi ngươi chọn ta, ta đã không còn giận gì nữa. Bất kể ta gặp phải chuyện gì trong Nguyệt Thần tộc, cuối cùng ngươi vẫn kiên định chọn ta, lựa chọn của ngươi đủ để ta hết giận, cũng có thể chọc tức bọn họ. Bất kể bọn họ ăn diện hoa lệ đến mức nào, ngươi đều trực tiếp phất lờ bọn họ. Hôm nay là ngày ta là người thắng cuộc lớn nhất. Ta cũng không còn gì không vui, chúng ta đi thôi, chúng ta đi hưởng thế giới hai người của mình. Nguyệt Linh Lung kéo tay Thạch Tiểu Lục rời khỏi cứ địa của Nguyệt Thần tộc. Đại hội liên hôn, cuộc liên hôn quan trọng nhất đã chính thức kết thúc. Kết quả này nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, ai có thể ngờ, Thạch Tiểu Lục không cần nhiều thần nữ như vậy, hắn lại chỉ để mắt đến Nguyệt Linh Lung này. Điều này khiến tâm tư của các cường giả các phương đều xuất hiện biến hóa. Hóa ra, người cuối cùng được chọn không phải xem thực lực và gia tộc của đối phương ra sao, còn phải xem lẫn nhau có phù hợp với tâm ý của đối phương hay không. Đây mới là điều quan trọng nhất. Thạch Tiểu Lục và Nguyệt Thần tộc liên hôn, cũng trở thành khu vực đệm giữa thiên giới và huyền nguyên giới, cũng trở thành thế lực trung lập. Thạch Tiểu Lục ở nhân gian thu được 1/4 lãnh địa, bọn họ có thể chiêu mộ rất nhiều thế lực các phương không muốn tham chiến. Sự xuất hiện của Thạch Tiểu Lục bọn họ đã mang đến hòa bình thực sự cho nhân gian. Thạch Tiểu Lục không còn tham chiến, khiến bên huyền nguyên giới tổn thất một vị đại tướng, đồng thời, Thạch Tiểu Lục cũng khiến Nguyệt Thần tộc không thể tham chiến. Thậm chí, cuộc liên hôn của Thạch Tiểu Lục và Nguyệt Thần tộc còn có thể mang đến ảnh hưởng sâu xa cho thiên giới và huyền nguyên giới. Rất nhiều thế lực không muốn tham chiến đều sẽ gia nhập vào trận doanh của Thạch Tiểu Lục và Nguyệt Thần tộc, đến lúc đó, thực lực tổng thể của thiên giới và huyền nguyệt giới đều sẽ đồng bộ suy yếu. Đối với thiên giới và huyền nguyệt giới mà nói, đều là một chuyện tốt. Dù sao, đối phương đã yếu hơn, bọn họ chỉ cần tiêu diệt một số ít kẻ địch, đã có thể đánh bại đối thủ, đối với bọn họ mà nói, rất có lợi. Liên hôn của Tạo Hóa Ma Quân chính thức kết thúc, tiếp theo còn có màn trọng tâm. Đại hội liên hôn của chúng ta lần này, lấy Tạo Hóa Ma Quân làm chủ mà triển khai, ở đây tập trung phần lớn thế lực của thiên giới và huyền nguyệt giới. Nếu các ngươi có ý định liên hôn, cũng có thể trao đổi với nhau. Tiếp theo, chúng ta xin mời Thần Vương Kỳ Lân Viên Nhị Long của Huyền Nguyệt Thiên Cung lựa chọn người mà hắn muốn liên hôn. Chương 496, bắt đầu dọn dẹp, thực lực làm chỗ dựa. Chương 496, bắt đầu dọn dẹp, thực lực làm chỗ dựa. Đại hội liên hôn lần này, không chỉ Thạch Tiểu Lục cần tìm được ý trung nhân, ngay cả Viên Nhị Long cũng phải tham gia. Đây là điều mà các thế lực đều không ngờ tới. Chuyện này là sao vậy chứ? Sao lại đánh nhau một hồi, đều chạy đi yêu đương cả rồi? Như vậy còn để trận chiến giữa thiên giới và huyền nguyệt giới diễn ra thế nào? Viên Nhị Long và Thạch Tiểu Lục khác nhau, hắn sẽ không chọn một người duy nhất làm bạn đời. Cũng vậy, Viên Nhị Long lên đài lần này cũng có liên quan đến mâu thân của hắn ở thiên giới. Viên Nhị Long là một vị thần cấp một của huyền nguyệt giới, nếu hắn tham chiến, áp lực lên thiên giới thật sự quá lớn. Cho nên, thiên giới để tránh phiền phức đã tìm mâu thân của Viên Nhị Long, để mâu thân của Viên Nhị Long ra mặt thuyết phục Viên Nhị Long liên hôn, mượn cớ này để Viên Nhị Long rút lui khỏi cuộc chiến này. Trước khi trận quyết chiến thực sự bắt đầu, hai bên đều bắt đầu dọn dẹp. Một số người có uy hiếp rất lớn đối với thế lực của mình sẽ bị đối phương loại khỏi cuộc chơi. Ta đã chọn xong rồi, các ngươi cứ tiếp tục đi. Lần này, trận chiến giữa thiên giới và huyền nguyệt giới, e rằng ta không thể tham gia được. Viên Nhị Long cũng cảm thấy tiếc nuối, thiên đạo của thiên giới dùng mẫu thân của Viên Nhị Long để uy hiếp Viên Nhị Long, hắn chắc chắn không thể tham chiến. Cũng vậy, Viên Nhị Long cũng không thể hướng nòng súng vào người của mình. Cho nên, Viên Nhị Long chủ động rút lui khỏi cuộc tranh đấu này, mới là lựa chọn tốt nhất. Viên Nhị Long tìm được vài người để liên hôn, rồi lui ra. Người mà hắn chọn, thật sự quá nhiều. Từ đây có thể thấy, sức hấp dẫn của thành viên Huyền Nguyệt Thiên Cung lớn đến mức nào, chỉ cần họ muốn, mỗi người đều có thể tìm được rất nhiều đối tượng. Chỉ là, Lâm Yên và Thạch Tiểu Lục có sự kiên định của riêng mình, cho nên không làm như vậy. Nhưng, Viên Nhị Long không có sự kiên định như vậy, cho nên hắn đã tìm vài người đi ra ngoài giao lưu. Còn kết quả cuối cùng là gì, chỉ có Viên Nhị Long tự biết. Họ chọn xong, những người khác tham gia đại hội liên hôn mới bắt đầu chọn người mà họ thích. Đây thật sự giống như một buổi xem mặt, các thế lực đều chọn người mà họ muốn chọn. Cuối cùng, rất nhiều người đều theo Thạch Tiểu Lục và Nguyệt Thần tộc cùng nhau rời đi. Họ không còn tham gia vào cuộc chiến giữa thiên giới và huyền nguyệt giới nữa. Điều này quả thật đã giúp huyền nguyệt giới giành được rất nhiều thời gian. Cũng vậy, cũng giúp thiên giới giành được rất nhiều thời gian, bởi vì thiên đạo của thiên giới đang truy sát kỳ tứ tượng, hắn muốn trước khi huyền nguyệt giới kịp phản ứng, liền giải quyết triệt để kỳ tứ tượng này. Chỉ có kỳ tứ tượng mới là chuyện quan trọng nhất, còn những chuyện ở nhân gian, chỉ cần có thể ổn định là được. Tiến triển của đại hội liên hôn bên này rất thuận lợi. Về việc này, Lâm Viên cũng rất hài lòng. Không tệ, xem ra nhị sư đệ và lục sư đệ đều đã tìm được người để liên hôn. Tuy nhị sư đệ tìm mấy vị thần nữ của thiên giới, nhưng những người này đều không phải là người hắn muốn, hắn làm vậy là để đối phó với cường giả thần tộc của thiên giới, mới bất đắc dĩ làm ra lựa chọn. Thật ra, những cường giả thần tộc của thiên giới kia, họ không coi trọng nhị sư đệ Viên Nhị Long, bởi vì nhị sư đệ Viên Nhị Long chỉ là một vị thần cấp một mà thôi. Trong mắt cường giả thần tộc của thiên giới, thiên phú và tiềm lực của nhị sư đệ Viên Nhị Long quá kém. Chỉ có lục sư đệ như vậy, nắm giữ đại đạo, mới là đối tượng được các thế lực tranh giành. Đáng tiếc, người mà lục sư đệ cuối cùng chọn, không phải là người mà các thế lực hài lòng, nhưng người này chỉ cần lục sư đệ hài lòng là được, hắn không cần phải làm cho các thế lực hài lòng. Có ta ở Huyền Nguyệt Thiên Cung, các ngươi đều có thể không cần vì những chuyện khác mà thỏa hiệp, các ngươi đều có thể sống cuộc đời của mình. Chiến tranh giữa Huyền Nguyệt giới và thiên giới, luôn có người có thể giải quyết những chuyện nhỏ nhặt này, thật ra, không cần lục sư đệ phải lo lắng, họ chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Còn nữa, đại sư minh của các ngươi, thật ra có rất nhiều thủ đoạn lật ngược tình thế. Muốn giải quyết thiên đạo của thiên giới có rất nhiều cách, ta vừa vặn nắm giữ một vài cách trong số đó. Đợi ta tìm cơ hội, nghỉ ngơi một chút, thì ta có thể thay đổi hoàn toàn cục diện của toàn bộ hoang cổ thế giới. Thậm chí, không cần đợi một thời gian, chỉ cần dựa vào những truyền thừa trong đầu ta, cũng có thể thay đổi hoàn toàn cục diện của toàn bộ hoang cổ thế giới. Tiểu thất, ngươi có thể bí mật nghiên cứu một số thứ trong huyền nguyện giới, đợi đến khi chúng ta cần, thì lại đem những thứ này thả ra. Cụ thể nên làm thế nào, ta sẽ nói cho ngươi biết phương pháp. Bản thân Lâm Viên là một kho báu khổng lồ. Thần điện thôn thiên của hắn đột phá đến cấp độ hỗn độn thần đế, các loại hệ thống tu luyện trên người hắn cũng đồng bộ nâng lên đến cấp độ hỗn độn thần đế. Không ai biết luyện đan thuật ở cấp độ hỗn độn thần đế kinh khủng đến mức nào, cũng không biết luyện khí thuật ở cấp độ hỗn độn thần đế nghịch thiên đến mức nào, càng không biết trận pháp ở cấp độ hỗn độn thần đế yêu nghiệt đến mức nào. Cũng vậy, họ không biết truyền thừa thánh sư ở cấp độ hỗn độn thần đế rốt cuộc nghịch thiên đến mức nào. Trước kia những người khác rất khó nắm giữ lực lượng đại đạo, nhưng sau khi có cảnh giới truyền thừa thánh sư cấp độ hỗn độn thần đế, Lâm Viên lại có thể khiến người khác nắm giữ lực lượng đại đạo. Mặc dù truyền thừa mà hắn có thể cho chỉ có một chút như vậy, những người khác nhiều nhất chỉ có thể nhờ vào truyền thừa mà Lâm Viên cho đem lực lượng đại đạo tu luyện đến cấp độ đỉnh phong chủ thần. Nhưng chỉ cần có thể khiến người khác nắm giữ lực lượng đại đạo đã là một chuyện vô cùng nghịch thiên. Phải biết rằng lực lượng đại đạo chỉ có thể tự mình tu luyện, mà Lâm Viên lại có thể khiến người khác tránh được hệ thống tu luyện của thiên đạo, trực tiếp bước lên con đường tu luyện đại đạo. Truyền thừa thánh sư cấp độ hỗn độn thần đế thật sự có chút quá đáng. Tuy nhiên, cho dù là truyền thừa thánh sư ở cấp độ này, nhiều nhất cũng chỉ có thể giúp người khác tu luyện đại đạo đến cấp độ chủ thần, từ đó có thể thấy lực lượng đại đạo khó mà nắm giữ đến mức nào. Lực lượng truyền thừa của Nguyệt Chủ Hy Hòa là hệ thống tu luyện dưới sự nắm giữ của thiên đạo. Lực lượng tu luyện này, Lâm Viên trong nháy mắt liền có thể khiến Nguyệt Linh Lung nắm giữ. Nhưng lực lượng đại đạo, Lâm Viên lại chỉ có thể khiến người khác tu luyện đến cấp độ chủ thần, lực lượng đại đạo cũng thật khó tu luyện. Ngoài những lực lượng này, Lâm Viên còn có những lực lượng khác. Trong đó, đáng chú ý nhất phải kể đến hệ thống tu luyện của Linh Thực Sư. Khi hệ thống tu luyện của Linh Thực Sư tu luyện đến cấp độ hỗn độn thần đế, Lâm Viên thật sự tùy tiện liền có thể ngưng tụ ra thần dược cấp độ thần vương bát giai. Huyền Nguyệt giới của họ sau này sẽ không còn thiếu đan dược. Lớp tiên tiên thần ma mà Huyền Nguyệt giới bồi dưỡng ra cũng có thể trực tiếp tăng lên đến cấp độ viên mãn tiên tiên thần ma. Đây là lý do tại sao Nguyệt Linh Lung có thể đột phá nhanh chóng. Vùng khe hở thời không nằm ngay trong hỗn độn. Lâm Viên hiện tại tuy rằng không thể thoát thân, nhưng hắn vẫn có thể khiến Tô Thất Nguyệt nhờ vào lực lượng truyền thừa của Linh Thực Sư để bồi dưỡng thần dược, luyện chế đan dược viên mãn tiên tiên. Sau khi Lâm Viên đột phá đến cấp độ hỗn độn thần đế, Lâm Viên có quá nhiều phương pháp khiến Huyền Nguyệt giới trở nên mạnh hơn. Đây là lý do tại sao Lâm Viên không lo lắng Thạch Tiểu Lục rời đi. Một Thạch Tiểu Lục không ảnh hưởng đến cục diện, thậm chí cho dù tất cả mọi người của Huyền Nguyệt Thiên Cung không tham chiến, cũng không ảnh hưởng đến cục diện. Trận chiến này chỉ dựa vào những truyền thừa trong đầu Lâm Viên là đủ rồi. Một mình Lâm Viên có thể đơn độc khiêu chiến toàn bộ thiên giới. Chương 497, kho báu chân chính, trộm cắp truyền thừa. Chương 497, kho báu chân chính, trộm cắp truyền thừa. Tô Thất Nguyệt dựa theo ký ức truyền thừa mà Lâm Viên truyền lại, đã bố trí rất nhiều thủ đoạn trong Huyền Nguyệt giới. Chỉ cần thiên đạo của thiên giới dám đến Huyền Nguyệt giới, nàng nhất định có thể giữ thiên đạo của thiên giới lại hoàn toàn. Hơn nữa, thủ đoạn mà Lâm Viên để lại không phải là để đối phó với thiên đạo của thiên giới. Chỉ bằng thiên đạo của thiên giới, căn bản không đáng để Lâm Viên tốn nhiều công sức như vậy. Những thủ đoạn mà Lâm Viên chuẩn bị là chuyên để đối phó với những cường giả thế giới mặt tối ẩn nấp trong bóng tối của hoàng cổ thế giới. Đây mới là mục đích thật sự của Lâm Viên. Lâm Viên đã khiến Huyền Nguyệt giới tích lũy rất nhiều át chủ bài, ít nhất về mặt trận pháp, Tô Thất Nguyệt đã kế thừa một phần năng lực trận pháp trên người Lâm Viên, đủ để xây dựng toàn bộ Huyền Nguyệt giới trở nên kiên cố không thể phá vỡ. Ai dám đến Huyền Nguyệt giới, Tô Thất Nguyệt nhất định sẽ khiến bọn hắn có đi mà không có về. Sự bố trí bên Huyền Nguyệt giới này không chỉ là trận pháp, còn có nhiều thủ đoạn khác. Những thủ đoạn này chỉ khi đến thời điểm thích hợp mới lần lượt được thể hiện ra. Có những truyền thừa của đại sư mình, Huyền Nguyệt giới hiện tại có thể nói là không ai có thể phá vỡ, như vậy ta cũng yên tâm hơn nhiều. Chúng ta có thể tiếp tục ở đây bế quan tu luyện, bất quá bên thiên giới, các cường giả của viễn cổ nhân tộc dường như đã bắt đầu hành động. Bọn hắn đã tìm thấy chiến thần hình thiên, người đã xông vào thiên giới, đồng thời bọn hắn cũng phát hiện ra một nơi đặc biệt. Nơi đặc biệt đó, ngay cả lực lượng thiên đạo của ta cũng không thể đặt chân vào, chỉ có thể lợi dụng truyền thừa đồng thuật mà đại sư Minh truyền cho ta mới miễn cưỡng nhìn rõ tình huống của nơi đó. Ta có một dự cảm, nơi đó nhất định có liên quan đến mặt tối của hoàng cổ thế giới. Lâm Viên nghe đến đây ngược lại cảm thấy hứng thú, ánh mắt của hắn đặt lên những cường giả của viễn cổ nhân tộc. Có chút thú vị, nơi này dường như là một nơi bị bỏ hoang, nơi này ngay cả thiên đạo của thiên giới cũng không thể đặt chân vào, nơi này hẳn là có liên quan đến mặt tối của thế giới. Cứ xem cơ vô song bọn hắn có thể phát hiện ra điều gì ở đây. Bất quá bên nhân gian dường như có một số thay đổi. Lâm Viên thông qua màn ánh sáng cùng với Tô Thất Nguyệt lợi dụng lực lượng bản nguyên thiên đạo của Huyền Nguyệt giới thể hiện ra đồng thuật chiếu ảnh, đã nhìn thấy tình huống của nơi bị bỏ hoang ở thiên giới. Tiếp theo, ánh mắt của Lâm Viên đặt lên nhân gian. Chiến trường nhân gian hiện tại đã có xu hướng ổn định. Thạch Tiểu Lục bọn hắn đã thành lập một thế lực mà bên thứ ba không muốn tham gia, điều này đã cho thiên giới và Huyền Nguyệt giới một không gian đệm rất lớn. Có những sinh linh vốn không thích chiến tranh, hiện tại có Thạch Tiểu Lục bọn hắn dẫn dắt những sinh linh này thoát khỏi vũng lầy chiến tranh của thiên giới và huyền nguyệt giới. Điều này đã khiến một số thế lực chủng tộc của thiên giới và huyền nguyệt giới nhìn thấy hy vọng. Cho nên về sau, những thành viên gia nhập đội ngũ của Thạch Tiểu Lục bọn hắn ngày càng nhiều. Chỉ riêng những sinh linh không muốn tham chiến này đã vượt qua Phá Thiên Tông đã kinh doanh nhiều năm, số lượng sinh linh mà Thạch Tiểu Lục bọn hắn dẫn dắt thật sự quá nhiều. Ở một mức độ nào đó, Thạch Tiểu Lục bọn hắn có thể quyết định cục diện chiến trường. Đặc biệt là sau khi Nguyệt Linh Lung đột phá, thực lực chiến đấu của phe Thạch Tiểu Lục không hề yếu, bọn hắn mà thật sự chiến đấu, phe nào cũng không thể trong thời gian ngắn mà đánh bại được bọn hắn. Sự xuất hiện của Thạch Tiểu Lục bọn hắn đã khiến quy mô chiến tranh ở nhân gian giảm xuống rất nhiều. Tình hình bên nhân gian trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện quá nhiều biến động. Muốn mở ra cục diện, chỉ có thể bắt đầu từ bên trong thiên giới. Cùng lúc đó, các cường giả thần tộc của thiên giới cũng có cùng một ý nghĩ. Những thứ tốt của Huyền Nguyệt giới thật sự quá nhiều, chúng ta có thể lợi dụng thế lực của phe Thạch Tiểu Lục, từ Huyền Nguyệt giới mà có được những thần ma tiến hóa đan, tiên thiên thần ma tiến hóa đan, đến lúc đó thực lực tổng thể của chúng ta nhất định có thể đạt được sự tăng lên cực lớn. Thậm chí, chúng ta còn có cơ hội mượn cơ hội này mà thoát khỏi ảnh hưởng của thiên đạo, đối với chúng ta mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt lớn. Tìm một cơ hội, liên hệ với Nguyệt thần tộc, từ trong tay bọn hắn, có được một số đan dược có thể nâng cao thể chất của chúng ta, đạt đến cấp độ tiên thiên thần ma. Đây mới là tác dụng của Nguyệt thần tộc. Các cường giả thần tộc của thiên giới muốn dùng tài nguyên của Huyền Nguyệt giới nâng cao thực lực của chính mình, sau đó đi đối phó với Huyền Nguyệt giới. Ý nghĩ của bọn hắn rất đẹp, nhưng cuối cùng các cường giả của Nguyệt thần tộc vẫn muốn vì tương lai của thiên giới mà cố gắng. Thần ma tiến hóa đan và tiên thiên thần ma tiến hóa đan chúng ta không nhất định có thể lấy được, chúng ta hãy cố gắng sớm ngày có được những đan dược này. Kỳ thật, so với những đan dược này, ta cảm thấy quan trọng hơn là những luyện đan sư của Linh Lung Đan Tháp. Hai loại đan dược này, theo như chúng ta biết, là do những luyện đan sư cấp thần của Linh Lung Đan Tháp luyện chế ra. Chúng ta chỉ cần có được đan phương thì có cơ hội luyện chế ra những đan dược như vậy, đến lúc đó thực lực tổng thể của thiên giới chúng ta cũng có thể tăng lên một mảng lớn. Cho nên luyện đan sư và truyền thừa luyện đan của Linh Lung Đan Tháp mới là kho báu cốt lõi của Huyền Nguyệt giới, chúng ta nhất định phải nghĩ cách có được truyền thừa luyện đan trong Linh Lung Đan Tháp. Các cường giả của Nguyệt thần tộc không phải là một lòng, cũng có người vì thiên giới mà nỗ lực. Bọn hắn Nguyệt thần tộc đã rất gần gũi với Thạch Tiểu Lục, vậy thì bọn hắn tự nhiên có cơ hội có được một số tình báo trong Linh Lung Đan Tháp, đến lúc đó giao những tình báo này cho các cường giả thần tộc của thiên giới chính là lúc bọn hắn lập công. Các cường giả của Nguyệt thần tộc nghĩ rất hay, bọn hắn cũng mượn thân phận của Thạch Tiểu Lục gia nhập vào trong Linh Lung Đan Tháp, có được một số truyền thừa luyện đan. Khi bọn hắn nhìn thấy truyền thừa luyện đan, bọn hắn thật sự có chút kinh ngạc. Quá mạnh, truyền thừa luyện đan bên trong Linh Lung Đan Tháp thật sự quá mạnh. Khó trách những người khác đều nói thành tựu của Chí Tôn Lâm Viên trong lĩnh vực luyện đan rất nguy tiên, thì ra chuyện này là thật. Chỉ riêng truyền thừa luyện đan mà Chí Tôn Lâm Viên đặt trong Linh Lung Đan Tháp đã đạt đến cấp độ thiên thần, truyền thừa luyện đan cấp bậc này thật đúng là quá mức. Nơi này không chỉ có truyền thừa luyện đan sư cấp thiên thần, còn có truyền thừa linh thực sư cấp thần. Khó trách Huyền Nguyệt giới có thể bồi dưỡng ra nhiều thần dược như vậy, thì ra cấp độ truyền thừa linh thực sư của Huyền Nguyệt giới thật sự rất cao. Theo như cấp bậc mà nói, phần truyền thừa linh thực sư này ít nhất là truyền thừa cấp chủ thần. Hơn nữa, người chấp trưởng phần truyền thừa linh thực sư cấp chủ thần này dường như là Tạo Hóa Ma Quân Thạch Tiểu Lục, xem ra chúng ta có cần thiết từ Tạo Hóa Ma Quân Thạch Tiểu Lục mà bắt đầu, từ trong tay hắn mà có được một số thần dược. Các cường giả của thiên giới đã nhắm vào truyền thừa trong tay Thạch Tiểu Lục. Muốn cưỡng ép đoạt lấy phần truyền thừa này trong tay Thạch Tiểu Lục, căn bản là không thể. Bất quá, vì Thạch Tiểu Lục đã kết hôn với Nguyệt thần tộc, vậy thì Nguyệt thần tộc bọn hắn tự nhiên có một số biện pháp, có thể thông qua phương thức giao dịch từ trong tay Thạch Tiểu Lục mà có được những thần dược này. Đến lúc đó, thiên giới bọn hắn cũng có thể luyện chế ra tiên thiên thần ma tiến hóa đan, lúc đó thực lực tổng thể của thiên giới nhất định sẽ nên đón một đợt bạo tăng. Chương 498, đều không lỗ, vậy ai lỗ? Chương 498, đều không lỗ, vậy ai lỗ? Tốt. Không ngờ các ngươi nhanh như vậy đã có được một phần truyền thừa luyện đan thần cấp. Các ngươi đều là những người giỏi, ta sẽ xin công cho các ngươi. Thiên đạo có lệnh, bắt chúng ta phải bằng mọi giá luyện chế ra tiên thiên thần ma tiến hóa đan. Huyền Nguyệt giới có tiên thiên thần ma, chúng ta thiên giới cũng phải có. Kỳ thật tiên thiên thần ma tác dụng lớn nhất không phải là chinh chiến ở thế giới này của chúng ta, mà là chiến đấu ở vạn giới chiến trường. Chỉ cần chúng ta có đủ số lượng tiên thiên thần ma, chúng ta có thể lợi dụng đám tiên thiên thần ma này từ vạn giới chiến trường thu được đủ tài nguyên. Đến lúc đó, Huyền Nguyệt giới nhỏ bé sao có thể là đối thủ của thiên giới chúng ta? Tầm mắt của Huyền Nguyệt giới quá nhỏ, bọn chúng chỉ nhìn vào thiên giới chúng ta, mà tầm mắt của chúng ta chính là vạn giới chiến trường. Mục tiêu của chúng ta căn bản không giống nhau. Những cường giả thần tộc của thiên giới vẫn cứ cao ngạo như vậy. Bọn họ xem thường Huyền Nguyệt giới mới xuất thế, cho dù truyền thừa luyện đan của Huyền Nguyệt giới rất lợi hại, bọn họ cũng không coi trọng cách thức vận hành của Huyền Nguyệt giới. Bọn họ tin rằng, khi họ nắm giữ tiên tiên thần ma tiến hóa đan, thiên giới của họ có thể bộc phát ra chiến lược mạnh mẽ hơn. Lần hành động này, ngay cả thiên đạo của thiên giới cũng tham gia vào, từ đó có thể thấy được sự tự tin của thiên giới lớn đến mức nào. Chỉ là, bọn họ không biết, thần dược luyện chế tiên tiên thần ma tiến hóa đan lại nằm trong tay Thạch Tiểu Lục. Như vậy, Thạch Tiểu Lục muốn ra giá thế nào cũng được. Kỳ thật, đây cũng là một loại cướp đoạt bản nguyên của thiên giới, chỉ là phương thức này, những người khác căn bản không nhìn rõ mà thôi. Những cường giả của thiên giới cảm thấy họ tiêu hao một ít tài nguyên, liền có thể thu được thần dược, đối với bọn họ mà nói, đây là chuyện tốt tại trời. Ngay cả thiên đạo của thiên giới cũng cảm thấy việc này rất đáng tin cậy. Trên thực tế, tài nguyên mà Thạch Tiểu Lục cần để bồi dưỡng thần dược còn thấp hơn rất nhiều so với tài nguyên mà các cường giả thiên giới cần để mua thần dược. Qua lại giữa hai bên, có thể khiến Thạch Tiểu Lục tự mình kiếm được rất nhiều tài nguyên. Chỉ cần những cường giả của thiên giới đủ tham lam, muốn bồi dưỡng ra càng nhiều tiên tiên thần ma, như vậy bọn họ nhất định sẽ tiếp tục mua thần dược với Thạch Tiểu Lục. Đến lúc đó, mới là lúc Huyền Nguyệt giới thu hoạch lực lượng bản nguyên của thiên giới. Phương thức này chính là thông qua giao dịch và chuyển thừa, trong mô hình liền đem lực lượng bản nguyên của thiên giới thu hoạch tới. Phương thức này càng thêm ẩn dấu, đồng thời cũng giống như nước cấm lục kết, không ngừng thu được tài nguyên từ thiên giới, nâng cao nội tình của Huyền Nguyệt giới. Đợi đến khi thiên đạo của thiên giới phát hiện ra chuyện này thì đã muộn rồi. Đây là một loại chiến tranh kiểu mới, chiến tranh kinh tế cấp đoạn. Không phải chỉ có chiến đấu chính diện mới gọi là chiến tranh, rất nhiều cuộc chiến đều ẩn giấu trong vô hình. Về mặt chiến tranh này, mỗi một thế lực bọn họ đều không cảm thấy mình sẽ lỗ. Thiên đạo của thiên giới cảm thấy ngài không lỗ, bởi vì thông qua phương thức luyện đan, tiên tiên thần ma được nâng cao, còn nhỏ hơn rất nhiều so với thiên đạo thiên giới, trực tiếp ra tay bồi dưỡng tiên tiên thần ma tiêu hao. Hơn nữa, những cường giả của thiên giới chỉ cần tiến vào cấp độ tiên tiên thần ma, liền có thể ra ngoài chinh chiến. Đến lúc đó, những tiên tiên thần ma này có thể từ vạn giới chiến trường không ngừng mang về lượng lớn tài nguyên. Đối với thiên đạo của thiên giới mà nói, đây là một vụ làm ăn không lỗ. Những cường giả thần tộc của thiên giới, bọn họ cũng không cảm thấy mình sẽ lỗ, bởi vì thần dược thật sự quá khó bồi dưỡng. Cái giá phải trả khi mua thần dược trực tiếp từ tay Thạch Tiểu Lục còn thấp hơn rất nhiều so với cái giá của việc tự mình bồi dưỡng thần dược. Điều này đã cho họ một cơ hội kiếm lời. Họ có thể lợi dụng cơ hội này kiếm tài nguyên từ các thần tộc khác của thiên giới, đồng thời họ cũng có thể sử dụng tài nguyên này bồi dưỡng các cường giả của chính tộc mình đến cấp độ tiên thiên thần ma. Đối với thần tộc của thiên giới mà nói, đây cũng là một chuyện tốt tại trời. Thiên đạo và thần tộc của thiên giới đều không cảm thấy họ sẽ lỗ. Đồng thời, Huyền Nguyệt giới cũng không lỗ. Bọn họ chỉ cần lấy ra một ít đan phương tiên thiên thần ma tiến hóa đan, liền có thể từ thiên giới không ngừng thu hoạch tài nguyên lớn. Những tài nguyên này căn bản không cần bọn họ tự mình tranh đoạt, đã có cường giả thần tộc của thiên giới chủ động đưa tới. Đối với Huyền Nguyệt giới mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt tại trời. Phải nói, đôi khi nắm giữ truyền thừa cấp cao ở nhiều phương diện, quả thật có ưu thế không thể so sánh được. Truyền thừa linh thực sư cấp bậc chủ thần trên người Thạch Tiểu Lục, thật sự có thể thay đổi cục diện của thiên giới và Huyền Nguyệt giới. Rất nhiều người không biết, chi phí bồi dưỡng thần dược của Thạch Tiểu Lục, bọn họ liền không biết, trong cuộc giao dịch này, Huyền Nguyệt giới rốt cuộc kiếm được bao nhiêu tài nguyên. Rất nhiều khi, chỉ cần có thể lấy được tài nguyên và lực lượng bản nguyên của đối phương, chính là phương thức chiến tranh tốt nhất. Phương thức mà Thạch Tiểu Lục sử dụng, có thể khiến các cường giả thần tộc của thiên giới cam tâm tình nguyện lấy ra tài nguyên. Đối với bọn Thạch Tiểu Lục mà nói, quả thật là chuyện tốt tại trời. Những cường giả thần tộc của thiên giới, bọn họ cho rằng bọn họ đã đánh cắp những đan phương từ Linh Lung Đan Tháp, trên thực tế, những đan phương này đều là Thạch Tiểu Lục đã sớm chuẩn bị tốt. Hắn Thạch Tiểu Lục quả thật sẽ không tham gia vào chiến đấu chính diện, nhưng điều này không có nghĩa là hắn Thạch Tiểu Lục sẽ không tham chiến. Đôi khi, thương chiến còn sắc bén hơn chiến trường chính diện. Thạch Tiểu Lục cũng đang vì tương lai của Huyền Nguyệt giới mà nỗ lực, bên hắn đang lặng lẽ mang đi lượng lớn tài nguyên từ thiên giới. Đến lúc đó, tài nguyên mà bên Thạch Tiểu Lục mang đi còn lớn hơn rất nhiều lần so với tài nguyên mà chiến trường chính diện thu được trong một lần chiến tranh. Đây chính là uy lực của thương chiến. Thạch Tiểu Lục không cần ra tay, liền có thể khiến đối thủ ngoan ngoãn lấy ra những tài nguyên đó, hơn nữa, đối thủ còn rất vui vẻ, cảm thấy họ đã nhận được lợi ích to lớn. Mọi người đều cảm thấy mình không lỗ, vậy thì rốt cuộc ai lỗ? Lâm Viên nhìn đến đây, đã đưa ra câu trả lời. Kỳ thật, kỹ thuật mới là lực lượng sản xuất số 1. Thiên đạo và thần tộc của thiên giới tuyệt đối không cảm thấy họ lỗ, đó là bởi vì tư duy của họ được xây dựng trên việc họ tự mình bồi dưỡng thần dược tiêu hao. Thiên giới không có linh thực sư thần cấp, cho nên cái giá để họ bồi dưỡng thần dược rất lớn, giá mua thần dược từ Thạch Tiểu Lục còn thấp hơn rất nhiều so với giá mà họ tự mình bồi dưỡng thần dược. Đồng thời, giá cả thông qua việc dùng đan dược bồi dưỡng tiên tiên thần ma cũng thấp hơn rất nhiều so với giá thiên đạo thiên giới bồi dưỡng tiên tiên thần ma. Cho nên, thần tộc và thiên đạo của thiên giới đều cảm thấy họ đã kiếm được món hời lớn. Nhưng từ phía Thạch Tiểu Lục mà nói, hắn nắm giữ truyền thừa linh thực sư cường đại, hắn có thể dùng chi phí rất thấp bồi dưỡng ra thần dược, cho nên trong điều kiện cung cấp chi phí thấp, Thạch Tiểu Lục tuyệt đối có thể kiếm được một mẻ lớn. Truyền thừa linh thực sư cấp bậc chủ thần mà Thạch Tiểu Lục nắm giữ mới là nguyên nhân thực sự khiến Thạch Tiểu Lục có thể kiếm được lượng lớn tài nguyên. Cho nên, kỹ thuật mới là lực lượng sản xuất số 1, cho dù là kỹ thuật luyện đan hay là kỹ thuật bồi dưỡng dược liệu của linh thực sư, đều là những truyền thừa đặc biệt có thể ảnh hưởng đến một thế giới. Những truyền thừa này đều nằm trong sự nắm giữ của chúng ta, thứ kiếm tiền là kỹ thuật, không phải thứ gì khác. Cho dù là thiên đạo của thiên giới, trước khi chưa nắm giữ truyền thừa luyện đan và linh thực sư trên thần cấp, cũng chỉ có thể mặc cho chúng ta sâu xé. Kỹ thuật mới là thủ đoạn tốt nhất để cướp đoạt tài nguyên. Chương 499, cách chơi hoa lệ, quả là một mạch tương thừa. Chương 499, cách chơi hoa lệ, quả là một mạch tương thừa. Lời nói của Lâm Viên khiến Tô Thất Nguyệt sáng mắt. Tô Thất Nguyệt vừa mới từ trong tay Lâm Viên nhận được một lượng lớn truyền thừa, vẫn là truyền thừa ít nhất ở cấp độ thần vương, điều này đại diện cho thực lực kỹ thuật của Huyền Nguyệt giới bọn họ vô cùng đáng sợ. Cứ phát triển theo phương thức này, e rằng Huyền Nguyệt giới của bọn họ không cần phải cố gắng quá nhiều, đã có thể nhanh chóng thăng cấp. Thiên giới có thể lấy tài nguyên từ vạn giới chiến trường, mà Huyền Nguyệt giới có thể lấy được một lượng lớn tài nguyên từ những cường giả thần tộc của thiên giới. Điều này tương đương với việc để toàn bộ thiên giới đều làm công cho Huyền Nguyệt giới của bọn họ. Cuối cùng, thiên giới tưởng rằng bọn họ kiếm được món hời lớn, trên thực tế, món hời thực sự lớn lại ở huyền nguyệt giới này. Huyền nguyệt giới nắm giữ kỹ thuật cốt lõi nhất, bọn họ mới là người hưởng lợi lớn nhất trong cuộc giao dịch này. Đại sư Minh, nếu thật sự phát triển theo phương thức này, chúng ta huyền nguyệt giới căn bản không cần chiến đấu với thiên giới, đã có thể nhanh chóng thay thế địa vị của thiên giới. Đến lúc đó, thôn tính thiên giới cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Ta coi như đã biết, thủ đoạn âm hiểm của Lục sư Minh đều là học từ ai rồi. Khi các cường giả của thiên giới chưa có được đan vương, bọn họ tuyệt đối không có cách nào luyện chế thần ma tiến hóa đan và tiên thiên thần ma tiến hóa đan. Chỉ là thành viên của Nguyệt Thần tộc, lặng lẽ tiến vào Linh Lung đan tháp, đánh cắp hai phần đan phương này. Đại sư Minh, huynh nói xem, hai phần đan phương này, sao bọn họ lại dễ dàng đánh cắp như vậy chứ? Đây là sơ hở mà Lục sư Minh Thạch Tiểu Lục cố ý để lại, chính là để thành viên Nguyệt Thần tộc đánh cắp đan phương. Việc này đã cho Lục sư Minh cơ hội bán thần dược. Bố cục thực sự của Lục sư Minh chính là ở thần dược này. Khi các cường giả của thiên giới chưa có đan phương, bọn họ căn bản không có nhu cầu về thần dược, Lục sư Minh chủ động đưa đan phương cho bọn họ, chính là chủ động tạo ra nhu cầu này cho các cường giả thiên giới. Sau khi có đan phương, các cường giả của thiên giới tự nhiên muốn luyện chế những đan dược này ra, đến lúc đó, bọn họ chỉ có thể mua thần dược ở chỗ Lục sư Minh. Thủ đoạn của Lục sư Minh thật sự là từng lớp, dù sao, người được lợi cuối cùng tuyệt đối là hắn. Đại sư Minh, huynh nói xem, thủ đoạn này của Lục sư Minh rốt cuộc là học từ ai? Tô Thất Nguyệt nhìn về phía Lâm Uyên, chỉ thiếu nước nói thẳng, Thạch Tiểu Lục là học từ Lâm Uyên những thủ đoạn lừa người này. Trong quá trình trưởng thành của bọn họ, Đại sư Minh Lâm Uyên đã dẫn dắt bọn họ đi trên con đường dài nhất, chính là thủ đoạn của Đại sư Minh Lâm Uyên. Lâu dần, Thạch Tiểu Lục và những người khác tự nhiên cũng học được những thủ đoạn này. Ta không có, không phải ta. Lâm Uyên ngẩng đầu nhìn trời, biểu thị tất cả những chuyện này đều không phải do hắn, là Thạch Tiểu Lục tự mình dùng thủ đoạn này, tuyệt đối không phải do hắn Lâm Uyên dạy Thạch Tiểu Lục dùng những thủ đoạn này. Cái này hắn không gánh. Hắn Lâm Uyên nhưng là một thanh niên tốt bụng, đơn thuần, lương thiện, làm sao có thể dạy Thạch Tiểu Lục những thứ này? Không phải hắn. Chuyện này tuyệt đối không phải do hắn dạy. Được rồi, Đại sư Minh, không phải huynh, ta biết không phải huynh. Bộ dáng không chịu thừa nhận này của Lâm Uyên, không hiểu sao, khiến Tô Thất Nguyệt cảm thấy có chút đáng yêu. Thì ra, Đại sư Minh cũng có một mặt này. Khi Đại sư Minh bị vạch trần, cũng sẽ tìm cơ hội chuyển hướng chủ đề. Lúc này, Đại sư Minh Lâm Uyên, trước mặt Tô Thất Nguyệt, không khỏi trở nên càng chân thật hơn. Đây mới là một người phản ứng nên có. Mỗi người đều có rất nhiều mặt, Đại sư Minh ở Huyền Nguyệt Thiên Cung là một nhân vật giống như trường bối, dẫn dắt những thành viên khác của Huyền Nguyệt Thiên Cung không ngừng tiến lên, không ngừng trưởng thành. Lúc đó, Tô Thất Nguyệt cảm thấy nàng và Đại sư Minh Lâm Uyên có khoảng cách rất xa. Hiện tại, trước mặt Tô Thất Nguyệt, Đại sư Minh Lâm Uyên lại giống như một đứa trẻ miệng cứng. Như vậy, không cần phải nói là đáng yêu đến nhường nào. Tô Thất Nguyệt ngoài miệng nói tin tưởng, trên thực tế, trong lòng nàng sáng tỏ như gương. Lục sư Minh Thạch Tiểu Lục theo Đại sư Minh lâu nhất, Lục sư Minh Thạch Tiểu Lục ngoài việc chịu ảnh hưởng của Đại sư Minh, còn có thể chịu ảnh hưởng của ai chứ? Đại sư Minh Lâm Uyên, bụng đầy nước bẩn, ai dám dùng những âm mưu quỷ kế đó với Đại sư Minh, Đại sư Minh sẽ khiến bọn họ biết, hoa vì sao lại đỏ. Điểm tốt nhất của Đại sư Minh chính là chỉ lừa những đệ tử của Huyền Nguyệt Thiên Cung, cũng không thực sự sử dụng những thủ đoạn tuyệt sát đó. Nếu không, những đệ tử của Huyền Nguyệt Thiên Cung tuyệt đối không có ngày tháng tốt lành. Đại sư Minh đối với người của mình rất tốt, nhưng đừng quên, Đại sư Minh cũng có những thủ đoạn xâm xét. Người có thể trấn áp đám quái vật của Huyền Nguyệt Thiên Cung, tuyệt đối không phải là một người đơn thuần, lương thiện. Chỉ là thực lực của Đại sư Minh quá mạnh, tình huống có thể khiến Đại sư Minh sử dụng thủ đoạn không nhiều. Đại sư Minh, chúng ta còn nắm giữ rất nhiều truyền thừa, chúng ta có nên nắm giữ tất cả những truyền thừa này trong tay mình không? Tô Thất Nguyệt hỏi một vấn đề quan trọng nhất. Thật ra, chúng ta không cần thiết phải nắm giữ tất cả truyền thừa trong tay mình. Ngươi nên biết, truyền thừa mà chúng ta nắm giữ lợi hại đến mức nào. Có thể nói, cho dù là truyền thừa cấp độ Hỗn Độn Thần Đế, ta cũng có thể chế tạo ra, chỉ là trong toàn bộ thế giới hoang cổ, căn bản không có thứ gì có thể thừa nhận truyền thừa cấp độ Hỗn Độn Thần Đế. Cho nên, truyền thừa cấp độ này có thể bỏ qua. Chúng ta muốn để các cường giả của thiên giới không ngừng cung cấp tài nguyên cho chúng ta, vậy thì chúng ta cần phải thường xuyên đổi mới kỹ thuật truyền thừa của mình. Ví dụ như, hiện tại, truyền thừa mà chúng ta công bố ra chỉ là truyền thừa luyện đan sư cấp thần và thiên thần, còn có truyền thừa linh thực sư mà Thạch Tiểu Lục nắm giữ. Khi các cường giả của thiên giới luyện chế ra đủ số lượng tiên thiên thần ma tiến hóa đan, nhu cầu về thần dược của bọn họ cũng sẽ ít đi rất nhiều. Chúng ta muốn lại dùng phương thức này cướp đoạt tài nguyên của bọn họ sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều, bởi vì lúc đó các cường giả có thực lực của thiên giới đều đã đột phá đến cấp độ tiên thiên thần ma, nhu cầu của bọn họ đang giảm mạnh. Lúc này chúng ta có thể tung ra truyền thừa mạnh hơn, ví dụ như đan phương giúp tiên thiên thần ma trưởng thành, tạo ra nhu cầu lớn hơn cho bọn họ. Đến lúc đó bọn họ có được đan phương vẫn cần phải tìm chúng ta để cung cấp cho bọn họ thần dược có cấp độ cao hơn. Đến lúc đó chúng ta lại có thể kiếm được một khoản lớn. Từ tiên thiên thần ma nhập môn đến tiểu thành, đại thành, đỉnh phong và cảnh giới viên mãn, tổng cộng có thể cung cấp cho bọn họ 4 lần đan phương. Mỗi khi bọn họ đạt đến cấp độ tương ứng, chúng ta sẽ tạo ra nhu cầu hoàn toàn mới cho bọn họ, để bọn họ không ngừng làm công cho chúng ta. Đây mới là thủ đoạn tốt nhất để cướp đoạt bọn họ. Chúng ta thông qua phương thức bán kỹ thuật cấp thấp, để các cường giả của thiên giới cảm thấy bọn họ đang không ngừng trở nên mạnh hơn, từ đó quên đi lợi ích mà chúng ta có thể đạt được từ đó. Đây là thủ đoạn tốt nhất để cướp đoạt kỹ thuật, chỉ cần chúng ta nắm giữ cấp độ kỹ thuật đủ cao, có thể lợi dụng kỹ thuật cấp thấp, từng lớp cướp đoạt tài nguyên của bọn họ, đến lúc đó, chúng ta nằm không cũng có thể trưởng thành. đề nghị của đại sư Minh Lâm Uyên sao lại có chút giống với cách làm việc của Thạch Tiểu Lục vậy? Đại sư Minh Lâm Uyên còn nói, Lục sư Minh không phải là học từ hắn, thủ đoạn một mạch tương thừa này tuyệt đối không phải do hai người dạy ra. Đại sư Minh thật biết chơi, một truyền thừa cũng có thể bị hắn chơi ra hoa lệ. Tô Thất Nguyệt làm sao lại không nghĩ đến phương thức này chứ? Từng lớp cướp đoạt ra, phương thức này thật sự quá tuyệt vời. Cứ tiếp tục theo phương thức này, Huyền Nguyệt giới tuyệt đối thăng lớn. Chương 500, tài nguyên không ngừng, thiên đạo thăng cấp. Chương 500, tài nguyên không ngừng, thiên đạo thăng cấp. Các cường giả thần tộc của thiên giới lợi dụng thành viên của Nguyệt thần tộc đã lấy được một lô thần dược từ Thạch Tiểu Lục. Tuy rằng tài nguyên mà bọn họ cần để mua thần dược là rất nhiều, nhưng bọn họ vẫn có được thần dược. Như vậy, bọn họ có thể tự mình luyện chế thần ma tiến hóa đan và tiên tiên thần ma tiến hóa đan. Chẳng bao lâu, các cường giả thần tộc của thiên giới đã mượn đan phương luyện chế ra hai loại đan dược này. Nghịch thiên, hai loại đan dược này thật sự rất nghịch thiên. Thần ma tiến hóa đan có thể khiến người bình thường tiến hóa thành thần ma thể chất. Tiên tiên thần ma tiến hóa đan có thể khiến thần ma sở hữu tiên tiên thần ma thể chất. Đây có thể nói là sánh ngang với thần minh tiên tiên thần ma thể chất a. Sở hữu loại thể chất này, chúng ta có tiềm lực vô cùng lớn. Sau này, chúng ta có thể chỉ dựa vào thực lực của bản thân trưởng thành đến cảnh giới cao hơn. Chúng ta và chiến tranh với Huyền Nguyệt giới có thể tạm hoãn một chút. Hiện tại việc quan trọng nhất của chúng ta chính là đến vạn giới chiến trường, đoạt lấy tài nguyên cho thiên giới của chúng ta. Bắt đầu xếp hàng. Các cường giả thần tộc của thiên giới dẫn đầu tiên tiên thần ma tiến vào vạn giới chiến trường. Chẳng bao lâu, bọn họ đã thu hoạch được một số lượng lớn tài nguyên từ vạn giới chiến trường, đồng thời cũng tổn thất một số lượng lớn nhân lực. Tuy nhiên, so với tổn thất, thu hoạch của bọn họ thật sự rất lớn. Lần này đến vạn giới chiến trường, chúng ta tổn thất 3 thành tiên tiên thần ma, nhưng tài nguyên chúng ta mang về đủ để chúng ta bồi dưỡng số lượng tiên tiên thần ma tăng lên gấp đôi. Những tài nguyên này cũng có thể bị thiên đạo hấp thu, khiến lực lượng bản nguyên của thiên đạo trở nên càng thêm mạnh mẽ. Bọn người Huyền Nguyệt giới thật sự là ngu ngốc, bọn họ rõ ràng có đan phương mạnh mẽ như vậy, rõ ràng có nhiều thần dược như vậy, lại cứ muốn tự giới hạn mình trong thế giới hoang cổ. Bọn họ không thể tiến vào vạn giới chiến trường để lấy tài nguyên, nhưng chúng ta có thể, đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa thiên giới và Huyền Nguyệt giới. Cứ tiếp tục tích lũy như vậy, thiên giới của chúng ta sớm muộn gì cũng vượt qua Huyền Nguyệt giới. Nhanh nhanh nhanh, đem tất cả tài nguyên này hóa thành thần dược, chúng ta phải tiếp tục mở rộng số lượng quân đoàn tiên tiên thần ma xuất trình. Các cường giả của thiên giới lợi dụng lô tài nguyên này, lấy được một số lượng lớn thần dược từ trong tay Thạch Tiểu Lục. Thấy vậy, Thạch Tiểu Lục lộ ra vẻ có chút tò mò. Các ngươi làm sao có được nhiều tài nguyên như vậy? Các cường giả của Nguyệt thần tộc đội vàng ấp áp đúng nói, chúng ta cũng chỉ là may mắn có được những tài nguyên này, mục đích của chúng ta lấy thần dược cũng chỉ là muốn nâng cao thực lực của chính mình. Tạo hóa ma quân đại nhân cứ yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện sử dụng những thần dược này. Các cường giả của Nguyệt thần tộc vừa lấy đi thần dược, liền giao những thần dược này cho các cường giả thần tộc của thiên giới. Đối với điều này, trong lòng Thạch Tiểu Lục rõ như gương, hắn biết thần tộc thiên giới đã bắt đầu lợi dụng lô thần dược này, luyện chế tiên tiên thần ma tiến hóa đan, đồng thời xây dựng một số quân đoàn tiên tiên thần ma. Theo tình huống này mà xem, các cường giả của thiên giới hẳn là đã đến vạn giới chiến trường, hơn nữa đã thu hoạch không ít. Như vậy, cứ tiếp tục để các cường giả thần tộc của thiên giới làm công cho Thạch Tiểu Lục. Thạch Tiểu Lục chỉ cần bồi dưỡng thần dược, liền có thể thu được một lượng lớn tài nguyên, hà cớ gì không làm chứ? Cứ như vậy, số lượng quân đoàn tiên tiên thần ma của thiên giới không ngừng mở rộng. Chẳng bao lâu, số lượng của bọn họ bắt đầu tăng trưởng theo cấp số nhân. Thạch Tiểu Lục cũng từ giao dịch của bọn họ thu được một lượng lớn tài nguyên. Đạt đến trình độ này, các cường giả thần tộc của thiên giới bắt đầu chú ý đến giá cả thần dược ở vạn giới chiến trường. Bọn họ phát hiện, giá cả ở chỗ Thạch Tiểu Lục so với thần dược ở vạn giới chiến trường có thấp hơn một chút, nhưng Thạch Tiểu Lục dùng giá này bán cho bọn họ thần dược, Thạch Tiểu Lục tuyệt đối kiếm bộn. Bọn họ không thể để Thạch Tiểu Lục ở sau lưng kiếm nhiều tài nguyên như vậy. Thế là, bọn họ phái các cường giả của Nguyệt thần tộc muốn cùng Thạch Tiểu Lục đàm phán về giá cả thần dược. Đối với điều này, Thạch Tiểu Lục kiên trì một thời gian, đưa ra một sự nhượng bộ về giá cả. Tối đa 8 thành, ta chỉ có thể cho các ngươi giá này, nếu không, các ngươi tự đi tìm thần dược đi. Theo giá 8 thành cho các ngươi, bản thân ta đã lỗ rồi, kỳ thật, những thần dược này ta cũng không muốn bán, là các ngươi tự muốn những thần dược này mới tìm đến ta. Hiện nay, nể mặt Nguyệt Linh Lung, ta cho các ngươi giá 8 thành, các ngươi đừng không biết tốt xấu. Thái độ cứng rắn của Thạch Tiểu Lục khiến các cường giả thần tộc của thiên giới biết, giá 8 thành chính là giới hạn của Thạch Tiểu Lục. Bọn họ suy nghĩ một chút, cuối cùng đồng ý với đề nghị của Thạch Tiểu Lục. Từ chỗ Thạch Tiểu Lục lấy được thần dược, tài nguyên mà bọn họ đưa ra ít hơn so với việc bọn họ trực tiếp lấy được thần dược từ vạn giới chiến trường. Đối với bọn họ mà nói, có một khoảng lợi ích. Thậm chí, bọn họ còn nghĩ ra một biện pháp. Các ngươi nói chúng ta nắm giữ nhiều tiên tiên thần ma tiến hóa đan như vậy, chúng ta có thể bán ra những tiên tiên thần ma tiến hóa đan này ở vạn giới chiến trường hay không? Giá cả của những tiên tiên thần ma tiến hóa đan này rất đắt, cũng chính là những người Huyền Nguyệt giới không biết cách lợi dụng những đan dược này. Để chúng ta bán những đan dược này ở vạn giới chiến trường, chúng ta tuyệt đối có thể kiếm bộn. Chỉ cần chúng ta có thể bán ra những đan dược này, tài nguyên cần thiết để mua thần dược từ Thạch Tiểu Lục, đối với chúng ta mà nói, thật sự không đáng nhắc đến. Những tên ngốc lớn của Huyền Nguyệt giới, bọn họ căn bản không biết chúng ta có thể thu được lợi ích lớn đến nhường nào từ lần giao dịch này. Đến lúc đó, thiên giới của chúng ta có thể thông qua giao dịch với vạn giới chiến trường, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Ngược lại, Huyền Nguyệt giới vì không thu được nhiều tài nguyên bên ngoài mà không ngừng suy yếu. Cứ tiếp tục như vậy, thiên giới của chúng ta tuyệt đối sẽ dễ dàng vượt qua Huyền Nguyệt giới. Đến lúc đó, chúng ta muốn lấy bọn họ thật sự dễ như trở bàn tay. Huyền Nguyệt giới căn bản không biết giá trị của tiên thiên thần ma đan lớn đến mức nào, bọn họ cũng không có cách nào bán ra loại đan dược này. Chỉ có thiên giới của chúng ta mới có thể thu được lợi ích to lớn như vậy. Các cường giả của thiên giới thầm vui mừng, chỉ cần số lượng giao dịch đủ lớn, thiên giới của bọn họ căn bản không cần chiến đấu, liền có thể từ vạn giới chiến trường không ngừng thu được tài nguyên. Đến lúc đó, thiên giới của bọn họ nhất định có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Cùng lúc đó, các cường giả của thiên giới không biết, trong quá trình bọn họ mua tài nguyên từ Thạch Tiểu Lục, rốt cuộc Thạch Tiểu Lục đã thu được lợi nhuận lớn đến mức nào. Kỳ thật, lợi nhuận mà Thạch Tiểu Lục thu được vượt xa tưởng tượng của các cường giả thiên giới. Soát. Ngày này, Tô Thất Nguyệt mượn tài nguyên thu được từ giao dịch bên Thạch Tiểu Lục, trực tiếp hoàn thành việc thôn vệ thế giới Thái Dương Thần Điện. Thiên đạo của Huyền Nguyệt giới cũng thuận lợi thăng cấp đến tầng thứ thần vương cấp 7, điều này đại diện cho việc Huyền Nguyệt giới đã đứng cùng một vạch xuất phát với thiên giới. Lúc này, Huyền Nguyệt giới đã có năng lực đối đầu trực diện với thiên giới. Chương 501, đều cho rằng đối phương là thằng ngốc. Chương 501, đều cho rằng đối phương là thằng ngốc. Sau khi thực lực của Huyền Nguyệt giới được nâng cao, Tô Thất Nguyệt không chọn đối đầu trực diện. Nàng lại đặt ánh mắt lên người Lâm Nguyên. Đại sư Minh, lần này chúng ta thông qua giao dịch, thu được quá nhiều tài nguyên, thực lực tổng thể của Huyền Nguyệt giới chúng ta đã có được sự nâng cao cực lớn. Hiện tại, Huyền Nguyệt giới đã có thể nâng cấp một vị thần cấp 1 lên thần vương cấp 6, chúng ta có nên ngay bây giờ nâng sư phụ Huyền Nguyệt hồ của bọn họ lên thần vương cấp 6 không? Lâm Nguyên lắc đầu, không, hiện tại không nên nâng cao thực lực của sư phụ Huyền Nguyệt hồ bọn họ. Chỉ có chúng ta biết, chúng ta trong quá trình giao dịch lần này đã thu được lợi nhuận lớn đến mức nào. Những cường giả thần tộc của thiên giới, đến cuối cùng vẫn là làm công cho chúng ta. Cho dù bọn họ có thể giao dịch ở chiến trường và giới, lợi nhuận mà bọn họ thu được cũng nằm trong phạm vi chúng ta có thể kiểm soát. Cơ bản, thần tộc thiên giới thu được một phần lợi nhuận, bên chúng ta có thể thu được 5 lần lợi nhuận, gấp 5 lần chênh lệch lợi nhuận, đủ để Huyền Nguyệt giới của chúng ta phát triển với tốc độ nhanh hơn. Tuy nhiên, nhà nào người tốt kiếm được tiền, lại đi nói ra bên ngoài chứ? Nếu chúng ta vào lúc này để lộ tin tức về sự nâng cấp của thiên đạo Huyền Nguyệt giới, nhất định sẽ gây ra sự chú ý của thiên đạo thiên giới, đến lúc đó, giao dịch này sẽ rất khó tiếp tục. Chúng ta cần phải để các cường giả thần tộc của thiên giới nhận thức được một chuyện, đó là chúng ta căn bản không kiếm được tiền. Đúng vậy, các cường giả thiên giới đều đã kiếm đến phát điên rồi, nhưng chúng ta căn bản không kiếm được tiền, chúng ta phải khóc nghèo, giả nghèo, để các cường giả thiên giới không thấy chúng ta kiếm tiền, mà thu hẹp không gian lợi nhuận của chúng ta. Nhất định phải khóc nghèo, như vậy, các cường giả thần tộc của thiên giới mới có một loại cảm giác ưu việt khi kiếm tiền, sau đó, bọn họ còn tăng cường lực lượng mua hàng. Kỳ thực, các cường giả thần tộc của thiên giới tiến vào chiến trường vạn giới, nguy hiểm và lợi ích cùng tồn tại. Đừng nhìn bọn họ kiếm được nhiều tài nguyên như vậy, nhưng bọn họ tổn thất nhân thủ cũng rất nhiều, đồng thời, khi các cường giả thần tộc của thiên giới ở bên chiến trường vạn giới mở ra kênh giao dịch đan tiến hóa thần ma thiên tiên, các thế lực khắp nơi đều sẽ nhắm vào các cường giả thần tộc của thiên giới, đến lúc đó ngày tháng của bọn họ tuyệt đối không dễ chịu. Ngược lại là chúng ta không làm gì cả, chỉ yên lặng cung cấp tài nguyên thần dược cho các cường giả thần tộc của thiên giới là có thể thu được gấp 5 lần lợi nhuận của thần tộc thiên giới. Chuyện tốt này đi đâu mà tìm chứ? Cho nên chúng ta phải giả nghèo để giao dịch này có thể tiến hành thuận lợi. Thiên đạo thiên giới xác thực có thể lợi dụng những tài nguyên này để trở nên mạnh hơn, nhưng tài nguyên chúng ta kiếm được còn nhiều hơn, tốc độ chúng ta trở nên mạnh hơn cũng sẽ nhanh hơn. Cho nên, để giao dịch này tiến hành thuận lợi mới là con đường đúng đắn. Tô Thất Nguyệt gật đầu tán thành, được rồi đại sư Minh, muội sẽ che giấu khí tức nâng cấp của Huyền Nguyệt giới, đồng thời để lục sư Minh Thạch Tiểu Lục giả nghèo ở nhân gian. Thời gian tiếp theo, các cường giả thần tộc của thiên giới, bọn họ phát hiện tốc độ nâng cấp của bản thân rất nhanh, nhưng Huyền Nguyệt giới lại không có thay đổi lớn. Điều này đủ để chứng minh, bọn họ từ Thạch Tiểu Lục thu được thần dược, lợi nhuận của Thạch Tiểu Lục rất thấp, cho nên Huyền Nguyệt giới mới không thể thu được sự nâng cấp to lớn. Ngược lại là bọn họ thần tộc thiên giới, không chỉ lợi dụng tiên tiên thần ma đan kiếm một tiền, bọn họ còn lợi dụng những đan dược này nâng cấp thành viên trong tộc của bọn họ lên cấp bậc thần ma tiên tiên. Thực lực tổng thể của thiên giới có một sự thay đổi long trời lở đất, nhưng nhân gian và Huyền Nguyệt giới lại không có thay đổi lớn. Điều này đã cho các cường giả thần tộc của thiên giới một cảm giác ưu việt cực kỳ mạnh mẽ. Bọn ngốc nghếch của Huyền Nguyệt giới kia tiếp này chỉ có thể làm công cho thiên giới của chúng ta. Các cường giả thiên giới vui mừng khôn xiết, bọn họ kiếm được tiền, nhưng Huyền Nguyệt giới không kiếm được tiền. Khoảng cách giữa bọn họ và Huyền Nguyệt giới sau này sẽ càng ngày càng lớn, đối với bọn họ mà nói là chuyện đáng vui mừng nhất. Cùng lúc đó, Thạch Tiểu Lục cũng vui mừng khôn xiết. Bọn ngốc nghếch của thiên giới kia, bọn họ căn bản không biết ra trong giao dịch này đã thu được lợi nhuận lớn đến mức nào. Bọn họ cho rằng bọn họ kiếm đến tê dại rồi, trên thực tế bọn họ vẫn là đang làm công cho Huyền Nguyệt giới của chúng ta mà thôi. Các cường giả thiên giới giống như nhìn cảnh ngốc, nhìn Thạch Tiểu Lục. Đối với điều này, Thạch Tiểu Lục cũng không tại chỗ mà phát tác, hắn lại im lặng phát tài, sau lưng như nhìn kẻ ngốc mà nhìn các cường giả thần tộc của thiên giới. Hai bên đều cho rằng đối phương là thằng ngốc, chuyện này thực sự rất ít khi xuất hiện. Dù sao bọn họ đều kiếm được. Các cường giả thần tộc của thiên giới nhìn thấy Huyền Nguyệt giới không có nhiều không gian lợi nhuận, bọn họ bắt đầu vắt kiệt Thạch Tiểu Lục. Ma quân tạo hóa, chỗ chúng ta có một đơn hàng chưa từng có, chúng ta cần gấp 10 lần thần dược, hy vọng ngài có thể nhanh chóng cung cấp thần dược này cho chúng ta. Kỳ thực, giao dịch giữa chúng ta, ngài nên đoán ra một chút, tuy nhiên, điều đó không quan trọng, chỉ cần chúng ta có thể kiếm được tiền, ngài là thế lực nào không quan trọng, chúng ta là thế lực nào cũng không quan trọng. Ngài nói xem, đơn hàng giao dịch của thiên giới nhiều như vậy, điều này chắc chắn không phải là tài nguyên mà một nguyện thần tộc nhỏ bé có thể lấy ra. Các cường giả thiên giới biết, Thạch Tiểu Lục nhất định đoán ra một chút gì đó, tuy nhiên, Thạch Tiểu Lục trong quá trình giao dịch này cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền. Cho nên, Thạch Tiểu Lục lựa chọn bỏ qua thân phận của các cường giả thiên giới. Đối với Thạch Tiểu Lục mà nói, lợi ích mới là quan trọng nhất, ai cho hắn lợi ích, vậy thì hắn theo ai. Đây là sự hiểu biết của các cường giả thiên giới. Trên thực tế, vào lúc bắt đầu giao dịch, Thạch Tiểu Lục đã thông báo chuyện này cho Tô Thất Nguyệt, đồng thời chuyển lời cho đại sư Minh Lâm Viên biết. Giao dịch này, người đứng sau màn thực sự không phải là hắn Thạch Tiểu Lục, mà là đại sư Minh Lâm Viên và thất sư muội Tô Thất Nguyệt. Hai người này mới là người nắm phần lớn, rất nhiều thần dược đều là bọn họ bồi dưỡng ra. Để một mình Thạch Tiểu Lục đi bồi dưỡng những thần dược này, không biết cần bao nhiêu thời gian. Để thế giới Huyền Nguyệt giới này lợi dụng truyền thừa linh thực sư cấp thần vương để bồi dưỡng thần dược cấp thấp, thực sự rất dễ dàng, hơn nữa, lợi nhuận cũng cực kỳ cao. Những tài nguyên mà Thạch Tiểu Lục kiếm được đều là đang quản lý cho Lâm Viên và Tô Thất Nguyệt. Phần tài nguyên thực sự thuộc về Thạch Tiểu Lục, không tính là quá nhiều. Các cường giả thần tộc của thiên giới cho rằng bọn họ có thể nhân cơ hội này mà nắm giữ Thạch Tiểu Lục, vậy thì bọn họ thực sự đã nghĩ quá nhiều rồi. Thạch Tiểu Lục quả quyết nói, ta không biết các ngươi là người nào, chỉ cần các ngươi cho ta tài nguyên, ta sẽ cho các ngươi thần dược, ngoài ra, chúng ta không có bất kỳ quan hệ nào. Ta không muốn gây ra phiền phức gì, cũng không muốn tham gia vào tranh chấp giữa các ngươi, chúng ta những người này chỉ muốn an an ổn ổn mà sống tiếp. Thạch Tiểu Lục bày tỏ thái độ của mình. Về phần 10 lần thần dược, ta sẽ chuẩn bị tốt, các ngươi chuẩn bị tài nguyên là được.